Chương 489, Thang Trần Lôi cái gọi là một chiêu cuối cùng, cũng là hắn không nghĩ nhất dùng một chiêu, dù sao một chiêu này nếu như thất bại mà nói, đối với hắn tự thân mà nói cũng là một đại tổn thương, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn đột phá hợp thần cảnh xác suất. Chính vì vậy hắn mới có nhiều chút do dự, dù sao một bên chỉ là một trận mặt mũi tranh đoạt chiến, bên kia nhưng là tương lai mình, giữa hai người lựa chọn một cái chỉ cần không phải người ngu cũng hẳn sẽ biết rõ làm sao chọn. Nhưng là đối với một thiên tài tu sĩ mà nói, hắn thật nguyện ý tiếp nhận chính mình thua ở một cái vốn nên so với chính mình yếu người sao? Hiển nhiên Trần Lôi có chút không tiếp thụ nổi. Dù sao thiên tài thường thường chính là cái loại này tuyệt sẽ không hướng khác thiên tài nhận thua nhân, nếu như tùy tiện hướng khác thiên tài nhận thua mà nói, kia đối với bọn hắn trong lòng gõ sẽ so với thất bại tới càng nghiêm trọng hơn, như vậy thứ nhất đừng nói là trở thành thiên tài, hắn có thể sẽ bởi vì nhận thua mà mất đi thiên tài vốn nên nắm giữ cường đại tiến thủ tâm. Vì vậy Trần Lôi một đao cường lực chặt chém hướng Đàm Dạ sau đó, liền một lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách, hiển nhiên hắn đã quyết định muốn sử dụng chính mình một chiêu cuối cùng công kích. Mà lúc này Đàm Dạ cũng rõ ràng cảm thấy trên người đối phương chính để lộ ra một cổ không giống nhau khí tức, thậm chí phải nói lúc này trên người Trần Lôi đang ở thả ra một cổ làm hắn cảm giác bất an khí tức. Cùng lúc đó Trần Lôi nguyên bản đã hạ xuống khí tức, lại vào lúc này ngược lại tăng mạnh mà bắt đầu, loại này dị thường khí tức tăng cường, rõ ràng liền là không phải tình huống bình thường. Tệ hại, chẳng lẽ là ta cho tiểu tử này áp lực quá lớn sao? Đối mặt Trần Lôi khí tức biến hóa, Hát trưởng lao chính mình hiểu rõ nhất hắn rốt cuộc muốn làm gì, đáng tiếc lúc này hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Người này xem ra là phải liều mạng à? Diệp Kiếm Trần có chút kỳ quái nói. Hắn không thể không kỳ quái, dù sao trận chiến này cũng không phải là sinh tử đấu, dưới bình thường tình huống đối phương cũng hẳn giống như mới vừa rồi Trương Văn như thế, trực tiếp thua liền rời đi, dù sao đây càng có thể lộ ra huyễn thế điện bụng bự, loại này dây dưa không rõ thức liều mạng đấu pháp, đã vượt ra khỏi cả trận chiến đấu ý nghĩa. Tại sao có thể như vậy? Kia Đàm Dạ không có sao chứ? Vu Tâm như thế cũng cảm thấy chàng thượng dị thường, chính vì vậy nàng mới có thể lo lắng hơn Đàm Dạ. Yên tâm đi, ngay cả ta nghĩ muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, đối phương tưởng đánh bại lời nói của hắn trừ phi hắn công kích có thể vượt qua hợp thần cảnh. Đối mặt loại này tình huống dị thường, Diệp Kiếm Trần lại vô cùng tĩnh táo nói. Có lẽ giống như Diệp Kiếm Trần lời muốn nói như thế, đối mặt Trần Lôi biến hóa, Đàm Dạ chính mình lần đầu tiên hoàn toàn thả ra trên người mình lực lượng, hỗn độn lực lượng hoàn toàn thả ra cùng áo nghĩa nặng hơn dung hợp thả ra. Lần này ở trên trời Hắc Trưởng lao thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến từ không trung rơi xuống, phải biết Đàm Dạ thả ra lực lượng bất kể là kia một loại đều đủ để đem bất kỳ một cái nào tu sĩ hâm mộ đến bạo nổ, thậm chí dung hợp áo nghĩa loại chuyện này hắn bây giờ mình cũng còn không cách nào làm được đem mình lĩnh ngộ kia hai loại áo nghĩa tiến hành dung hợp. Có thể Đàm Dạ ngược lại tốt, một người lĩnh ngộ lên quá 5 6 loại áo nghĩa coi như xong rồi, bây giờ Đàm Dạ thậm chí đã dung hợp trong đó 4 loại trở lên áo nghĩa, còn có trên người hắn cổ lực lượng kia, đây chính là hỗn độn nguyên lực a. Không thể không nói ngươi đã liều mạng như vậy, ta đây sẽ dùng chính mình lực lượng chân chính qua lại phục ngươi cố chấp đi. Nhìn Trần Lôi đã chuẩn bị xong dáng vẻ, Đàm Dạ cũng để tụ chính mình lực lượng nói. Mà lúc này Trần Lôi sớm căn bản cũng không có chú ý tới Đàm Dạ biến hóa, bởi vì hắn đã sớm đem sự chú ý của mình hoàn toàn đầu nhập vào trên người mình lực lượng cùng trên tay trong đao. Lôi Thiểm, Lan Lộ Linh. Trong chớp nhoáng này hai người gần như cùng lúc đó thả chính mình công kích, cường đại ánh đao ở đại đấu trong nháy mắt thoáng qua, mà một đạo ánh kiếm màu xám lại ngược lại giống như siêu thoát không gian một loại đem kia nói thoáng qua ánh đao hoàn toàn mất. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nhiều người căn bản là không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn được Đàm Dạ cùng Trần Lôi xuôi ngược mà qua, toàn bộ tình cảnh bên trên lại hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Mà đang ở rất nhiều người đoán được đấy người nào thắng, lại thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên này, cũng đỡ một cái rồi cần phải ngã xuống Trần Lôi, mà cá nhân cũng không là người khác chính là một mực ở trời cao chú ý cuộc chiến đấu này Hát Trưởng lão. Thật xin lỗi, sư phó ta còn là thua. Thấy đỡ người một nhà, Trần Lôi rất là bất đắc dĩ nói. Không việc gì, ngươi đã làm được tốt nhất, chỉ là đối thủ của ngươi đã không có ở đây lẽ thường có thể hiểu được trong phạm vi. Hát Trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được Hát Trưởng lão mà nói sau, Trần Lôi cả người cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới sư phụ mình lại sẽ cho Đàm Dạ như thế kỳ quái đánh giá, không có ở đây lẽ thường có thể hiểu được trong phạm vi, nhìn như là một câu đơn giản mà nói, có thể trong đó ẩn chứa đồ vật nhưng cũng không đơn giản. Chỉ tiếp ở cuối cùng lúc ra chiêu sau khi, Trần Lôi đem mình thể sắc và tinh thần hoàn toàn tập trung đến trên người mình, dù sao đang sử dụng bí thuật cùng bí thuật vũ khí lúc hắn nhưng thật ra là đang cháy chính mình sinh mệnh tới thúc đẩy một đao kia lực lượng, mà yêu cầu hắn đem tinh lực 100 đầu nhập chiêu thức chính giữa, mới có thể để cho hắn không có phát hiện Đàm Dạ dị thường. Ngược lại Đàm Dạ sử dụng Lăn Lộn Linh, là một chiêu tương đối thành thục kiếm pháp, cũng là hắn cùng Diệp Kiếm Trần ở hỗn độn không gian lúc thật sự tân chế kiếm chiêu, tiềm lực mặc dù không như Hỗn Nguyên Bất Hủ mạnh như vậy, nhưng lúc này nó uy lực so với Hỗn Nguyên Bất Hủ mạnh hơn. Được rồi, ngươi cũng thua, nhớ gọi ngươi sư đệ lần sau cách Vu Tâm xa một chút. Đối mặt bị chính mình đánh bại Trần Lôi, Đàm Dạ rất là bình tĩnh nói. Dù sao trận chiến này nguyên nhân vốn chính là bởi vì đối phương tưởng tìm Vu Tâm phiền toái dẫn dắt lên, vì vậy đánh bại bọn họ sau Đàm Dạ dĩ nhiên muốn nói lên chính mình yêu cầu, nếu không mà nói trận chiến này không đúng không có gì hay rồi. Nhưng là Đàm Dạ nói mặc dù được rất hợp lý, nhưng là có người lại rõ ràng không cách nào tùy tiện tiếp nhận chuyện này, người này cũng chính là đứng ở đài đấu bên trên Hát Trưởng lão, hắn thế nào cũng không nghĩ tới vốn là chỉ là nghe nói đệ tử của mình đang cùng nhân tỷ đấu, liền tùy ý đến xem, kết quả đệ tử của mình lại thất bại được thảm như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào cũng khó tiếp thụ. Người tuổi trẻ, khác cho là mình có chút thực lực liền có thể ý thế hiếp người, huống chi bọn họ đều là ta Huyễn Thế Điện đệ tử, bằng ngươi còn chưa có tư cách có thể quyết định bọn họ phải nên làm như thế nào. Dùng chính mình nguyên lực bình phục Trần Lôi trong cơ thể tình huống sau, Hắc trưởng lão liền mặt đầy phẫn nộ nói: "Này, lão gia hỏa, ngươi có thể phải hiểu rõ một chút, nơi này là các ngươi địa bàn, hắn tu vi so với ta còn muốn cao, nói cái gì thế lấn hiếp người, ngươi thật giống như lầm đối tượng đi." Đối mặt Huyền Thế Điện trưởng lão, Đàm Dạ lại không có bất kỳ lui bước hỏi ngược lại. Nghe được Đàm Dạ trả lời, Hắc trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Đàm Dạ lại dám ở chỗ này rõ ràng như vậy phản bác chính mình, phải biết hắn chính là Huyền Thế Điện trưởng lão, còn là một vị hợp thần cảnh cao cấp tu sĩ, bất kể là thân phận của cái kia cũng là không phải Đàm Dạ như vậy một người thiếu niên có thể đối kháng được tồn tại mới được. Nếu như là một loại lúc này tu sĩ cũng sớm đã khẩn cầu chính mình tha thứ, hơn nữa chủ động điểm làm ra một ít theo nên mới là, có thể giống như Đàm Dạ như vậy phản bác người một nhà cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. "Tiểu tử, ngươi biết bây giờ ngươi đang cùng ai nói chuyện sao?" Hắc trưởng lão phi thường phẫn nộ nói. "Còn có thể là ai, đó không phải là ngươi sao?" "Ngươi?" Giờ khắc này Hắc trưởng lão đã không chỉ là phẫn nộ đơn giản như vậy, hắn thậm chí đã có thể được xem là nổi cơn thịnh nộ, dù sao Đàm Dạ rõ ràng cũng chưa có coi hắn là chuyện, loại chuyện này trong quá khứ có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá. Thấy Hắc trưởng lão mặt đầy phẫn nộ dáng vẻ, Vu Tâm phi thường lo lắng tiếp theo Hắc trưởng lão hội đối Đàm Dạ độc thủ, ngay tại nàng muốn lên trước ngăn cản thời điểm, Diệp Kiếm Trần lại ngược lại xuất thủ ngăn cản nàng, ngay tại Vu Tâm kỳ quái Diệp Kiếm Trần dự định làm lúc nào, Diệp Kiếm Trần lại cười nhảy lên đài đấu. Thấy Diệp Kiếm Trần thượng ai, Đàm Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ thấy hắn cười nói: "Thế nào? Ngươi chẳng lẽ cũng có ý tưởng sao?" Đối mặt Đàm Dạ mạc danh kỳ diệu một câu nói, người chung quanh căn bản là không nghe rõ trong đó ý tứ, chỉ có Diệp Kiếm Trần chính mình minh bạch, bởi vì giống như Đàm Dạ nói như thế, đang nhìn Đàm Dạ chiến đấu sau, hắn cũng có muốn đánh nhau một trận ý tưởng, mà hắn muốn đối thủ tự nhiên không thể nào là những Huyền Thế Điện đó đệ tử, mà là trước mắt vị này Hắc trưởng lão. Từ lần trước cùng Nhậm Đông Hành đánh một trận xong, Diệp Kiếm Trần liền vẫn muốn đối mặt càng thêm đối thủ cường đại, bởi vì Nhậm Đông Hành lúc ấy lực lượng căn bản cũng không trần, chỉ có thể mượn huyết nguyên kính lực lượng đánh với hắn một trận. Như vậy chiến đấu mặc dù cũng đã đạt đến hợp thần cảnh tài nghệ, nhưng là Nhậm Đông Hành cuối cùng không cách nào hoàn toàn khống chế một phần không thuộc về mình lực lượng, vì vậy trận chiến ấy Diệp Kiếm Trần hay lại là để lại không nhỏ tiếc nuối. Ý tưởng không dám nói, bất quá bên này vị trưởng lão này, các ngươi Huyền Thế Điện chẳng lẽ cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Đánh thắng các ngươi liền nói là chúng ta ở Dương Oai, có phải hay không là chúng ta nhất định phải thua ta môn nhân tài khả năng đây? Diệp Kiếm Trần nhìn một chút Đàm Dạ sau đó quay đầu hướng về phía Hắc trưởng lão nói. Vốn là Đàm Dạ không tôn trọng hắn coi như xong rồi, lúc này liền Diệp Kiếm Trần cũng lên tới tố lên như vậy một ước, Hắc trưởng lão cả người cũng sắp muốn chọc giận nổ, bất quá làm thành một cái tiền bối hắn vẫn cố nín lại. "Ngươi lại là người nào? Lại dám đi lên nói chuyện với ta như vậy?" Thiên Huyền Cung đệ tử Diệp Kiếm Trần. Diệp Kiếm Trần rất là bình tĩnh nói. Có thể nghe xong Diệp Kiếm Trần mà nói sau, Hắc trưởng lão lại nhíu mày đến, không phải nói Thiên Huyền Cung mạnh bao nhiêu, dù sao Huyền Thế Điện thế lực có thể mạnh hơn Thiên Huyền Cung nhiều, sở dĩ để cho hắn cau mày nguyên nhân là bởi vì Diệp Kiếm Trần danh tiếng hắn cũng đã nghe nói qua, dù sao khi đó Diệp Kiếm Trần nhưng là đại tân sinh chủ lực thiên tài một trong. Vốn là Huyền Thế Điện cũng đã làm tốt lôi kéo Diệp Kiếm Trần để cho hắn gia nhập Huyền Thế Điện thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, đáng tiếc Diệp Kiếm Trần lại lần trước bí cảnh tìm tòi làm biến mất, vì vậy Huyền Thế Điện cũng liền buông tha đối với hắn mời chào kế hoạch. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Kiếm Trần lại đột nhiên chính mình xuất hiện ở Huyền Thế Điện trung, càng không nghĩ đến là Diệp Kiếm Trần lại cùng Đàm Dạ đồng thời phản bác lời nói của hắn, cái này làm cho hắn căn bản không minh bạch trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, dù sao cho tới bây giờ hắn đều còn không biết Đàm Dạ rốt cuộc là ai. Chương 490, dẫn nộ Hắc trưởng lão ngươi thì sao? Ngươi lại là người nào? Vừa lúc đó Trần Lôi rốt cuộc đứng lên, hiển nhiên hắn tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới tối dù sao phải chuyện kia, cũng chính là từ vừa mới bắt đầu hắn bởi vì không có coi trọng Đàm Dạ mà cho tới bây giờ không có hỏi qua thân phận của Đàm Dạ sự tình. Đàm Dạ, coi như ta cũng là Thiên Huyền Cung đệ tử đi. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói. Nhưng lần này Trần Lôi cùng Hắc trưởng lão lại ngược lại ngây ngẩn, nếu như nói Diệp Kiếm Trần ở 10 năm trước còn phi thường nổi danh mà nói, kia Đàm Dạ danh tiếng ở toàn bộ thiên khung giới liền thật là ít có người biết, dù sao Đàm Dạ cơ hồ cho tới bây giờ không có tại cái gì thiên khung giới đại hình trong hoạt động xuất hiện qua. Điều này sao có thể? Lấy ngươi như vậy thực lực cường đại, ta tại sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên ngươi, thậm chí ngươi ngay cả bầu trời trên bảng tựa hồ cũng không có tên ngươi. Làm Đàm Dạ nói ra tên mình sau, Trần Lôi lại mặt đầy không thể tin được hỏi. Bầu trời bảng? Ta tựa hồ nghe nói qua, kiếm Diệp ngươi biết đó là cái gì sao? Đối mặt Trần Lôi nghi vấn Đàm Dạ cũng tương tự có chút kỳ quái, dù sao hắn cũng giống vậy có chút kỳ quái thiên khung giới chung những thứ kia bảng danh sách. Dĩ nhiên biết, dù sao ta 10 năm trước cũng đã lên bảng rồi, mặc dù bài danh không cao lắm, nhưng là cũng coi là trên bảng nổi danh đi. Diệp Kiếm Trần rất là tùy ý nói. Cái gì gọi là bài danh không cao a, tiểu tử ngươi thật đúng là có quá thấp điều. Đàm Dạ mặt đầy không nói gì nói. Quả thật, ngươi nói là không có sai, bởi vì 10 năm trước hắn chỉ có 25 tuổi cũng đã tiến vào bầu trời bảng trăm người đứng đầu. Phải biết chúng ta thế hệ này trừ hắn ra trở ra có thể ở ngũ trước kia 10 tuổi tiến vào bầu trời bảng trăm người đứng đầu cũng chỉ có không tới 5 người. Chỉ thấy Trần Lôi bình thản nói. Nhưng hắn trong lời nói giật mình nhưng cũng không tiểu, giống như chính hắn cũng giống vậy tiến vào bầu trời bảng, nhưng là coi như là chính bản thân hắn cũng chỉ xếp hạng 200 danh tả hữu, dù sao bầu trời bảng tuổi tác phạm vi thật sự là có chút quá rộng lớn hơn rồi, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 200 tuổi đều có thể lưu lại nơi này phần trên bảng danh sách. Về phần bầu trời bảng bình chọn tiêu chuẩn mà nói đó chính là sông bầu trời tháp, chỉ cần nắm giữ hóa nguyên cảnh trở lên tu vi nhân, đều có thể mượn từ Huyền Thế Điện trước truyền tống trận hướng lưng chừng trời khung khu vực thiên thành, ở nơi nào từ viễn cổ thời đại liền thẳng đứng một tòa to lớn tháp cao. Đã từng có truyền thuyết tòa kia tháp cao cùng thiên khung giới ý chí lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, bất kỳ có thể ở tháp bên trên lưu lại tên mình nhân, đều đưa sẽ có được đến từ thiên khung giới ân huệ, hơn nữa càng thiên phú cường đại nhân lấy được cũng sắp càng nhiều. Vì vậy một loại tu sĩ đang đột phá đến hóa nguyên cảnh trở lên sau, bao nhiêu cũng sẽ đi thiên thành đi thử một chút, về phần Đàm Dạ coi như biết chuyện này cũng không có cách nào, dù sao hắn đột phá hóa nguyên cảnh thời điểm cũng là không phải ở thiên khung giới, lần trước lúc trở về, vừa tới cũng bởi vì sự tình các loại kết quả trở lại chưa bao lâu liền không thể không tiến vào vũ trụ, cho nên hắn không có tiến vào bầu trời bảng cũng là bình thường sự tình. Bất quá đối với này Đàm Dạ cũng là không phải rất để ý, dù sao ở trên thế giới này đủ loại bảng danh sách còn rất nhiều, giống như Thiên Huyền Cung cũng có cựu huyền bảng, là cho cung nội đệ tử xếp hàng thực lực dùng, về phần Huyền Thế Điện còn có một phần Huyền Thế bảng cũng là cho những thứ kia tham gia Huyền Thế Điện nhiệm vụ nhân viên bài danh dùng, mà nhiều chút bảng danh sách Đàm Dạ cơ hồ không có ở bất kỳ một cái nào trên bảng danh sách từng có tên. Người không tiểu tử cũng không tệ lắm mà, lại còn tiến vào cái gì tốt 100, bất quá cái kia cái gì tháp thật có khó khăn như vậy xong sao? Thậm chí ngay cả ngươi cũng chỉ lấy được rồi hơn 100 tên tài hữu mà thôi. Nghe được Trần Lôi sau khi giải thích Đàm Dạ liền cười nói, cái này cũng không có gì trọng đại, nếu như là bây giờ đi mà nói, ta có nắm chặt vọt tới vị thứ hai. Có thể vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần lại phi thường tự tin nói. Có thể nghe xong lời nói của hắn sau, Trần Lôi lại lấy làm kinh hãi, phải biết bầu trời bảng là cho hợp thần cảnh dưới đây hóa nguyên cảnh trở lên tu sĩ bài danh dùng, nhưng là phần này bảng danh sách hàm kim lượng cao cho tới bây giờ cũng không có người nào dám đi nghi ngờ nó, trên xuống xếp hạng thứ 10 càng là 100 tuổi trở lên một ít cường đại tu sĩ. Bọn họ rất nhiều người cũng có chân chính có thể cùng hợp thần cảnh đánh một trận thực lực nhân, mà cũng không phải là giống như hắn một loại còn phải mượn bí thuật mới có thể làm được một điểm này. Nhưng là Diệp Kiếm Trần lại còn nói hắn có thể đủ xông đến vị thứ hai, trong này chật vật cũng chỉ có những thứ kia chân chính xông qua tháp nhân mới hiểu, đừng nói là vị thứ hai rồi muốn tiến vào vị trí thứ 10 không có ở đây kết hồn cảnh tu vi này bên trên nấu mấy thập niên mà nói căn bản cũng không khả năng đi đến. Ồ, ngươi còn rất khiêm tốn mà, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị trực tiếp cầm xuống đệ nhất vị đây. Đối với Diệp Kiếm Trần cách nói Đàm Dạ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao hắn vô cùng rõ ràng bây giờ Diệp Kiếm Trần mạnh bao nhiêu, loại này cường cùng hắn căn bản cũng không tướng trên dưới, thậm chí bởi vì tu vi bên trên yếu hơn đối phương một chút, ở rất nhiều lúc Đàm Dạ thậm chí sẽ phải chịu Diệp Kiếm Trần áp chế càng nhiều. Bởi vì nơi này còn ngươi nữa ở. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Diệp Kiếm Trần đi bình tĩnh trả lời. Mà lần này lời nói của hắn nhưng ngay cả Đàm Dạ chính mình cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhất định phải cùng Diệp Kiếm Trần so với kia sao nhiều, cho nên hắn mới có thể cảm thấy Diệp Kiếm Trần có chút khiêm nhường. Nhưng là theo Diệp Kiếm Trần nói còn có hắn ở, lại để cho hắn ý thức được Diệp Kiếm Trần cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ quá muốn cùng so với hắn quyết tâm, mà chỉ luận tu sĩ tiềm lực mà nói hắn quả thật mạnh hơn Diệp Kiếm Trần, vì vậy Diệp Kiếm Trần nói như vậy thực ra cũng không có sai. Hừ, hai cái số tiểu tử thật đúng là tự đại, các ngươi thật cho là bầu trời bảng sẽ có đơn giản như vậy sao? Muốn lấy được hai vị trí đầu nói dễ vậy sao, chỉ bằng bây giờ các ngươi tuổi tác đi về tu luyện cái 100 năm lại đi khiêu chiến đi. Có thể đang lúc bọn hắn trò chuyện chính thuận lợi thời điểm, Hắc trưởng lão cũng đã nghe không nổi nữa, trực tiếp hắc đôi hai người nói: "Này, lão đầu tử, chúng ta có hay không cái năng lực kia còn chưa tới phiên ngươi tới đánh giá đi, ngược lại là chính ngươi một mực ở nơi này chọn chúng ta đâm, ngươi là đối với chúng ta có ý kiến gì không?" Nghe được Hắc trưởng lão mà nói sau, Đàm Dạ liền phi thường mất hứng nói: "Số tiểu tử, ta đánh giá các ngươi đó là để mắt các ngươi, nếu không mà nói giống như các ngươi loại này tiểu thí hài muốn để cho ta chỉ điểm các ngươi, coi như các ngươi quỷ yêu cầu ta đều lười để ý các ngươi. Để mắt chúng ta, ngươi là không phải tại gây cười đi, ta xem ngươi dáng vẻ càng giống như là muốn giết chết chúng ta mới là đi, thật đúng là sẽ cho mình trên mặt rất vàng. Nếu như có bản lĩnh mà nói liền lấy ra chút thực lực tới để cho chúng ta nhìn một chút ngươi kết quả có hay không đánh giá chúng ta tư cách đi." Đối mặt Hắc trưởng lão phẫn nộ, Đàm Dạ lại càng nói càng cần rỡ. Mà nghe xong Đàm Dạ mà nói sau, Hắc trưởng lão cả khuôn mặt cũng cho đỏ lên vì tức, phải biết hắn một cái trưởng bối đánh giá một chút tiểu bối, lại còn ngược lại bị đối phương chất vấn tự có không có tư cách đó, đây quả thực là đang đánh hắn mặt chứ sao? "Số tiểu tử ngươi là muốn tìm cái chết sao?" Hắc trưởng lão vừa nói một bên phẫn nộ một trưởng đánh về phía Đàm Dạ. Đây là Hắc trưởng lão nén giận xuất thủ một trưởng, kỳ lực lượng cơ hồ ảnh hưởng đến chung quanh một dặm bên trong toàn bộ không gian, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn lúc này Trần Lôi đều chỉ có thể bình ở hô hấp, mặt đầy giật mình nhìn mình sư phó. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, bị công kích Đàm Dạ lại một chút động thủ ý tứ cũng không có, ngược lại xoay người tựa hồ muốn rời đi dáng vẻ, chỉ là bên cạnh hắn lúc này Diệp Kiếm Trần lại nhanh chóng rút kiếm sau một kiếm đâm đi ra ngoài. Lúc này ngoại trừ Đàm Dạ trở ra, tất cả mọi người đều đã ngưng hô hấp, bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá mức để cho người ta kinh hãi, một cái Huyền Thế Điện trưởng lão lại trực tiếp đối hai cái tiểu bối xuất thủ, loại chuyện này cơ hội cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nhưng bây giờ lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhưng là tiếp theo càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình hay lại là xảy ra, bình thường mà nói Hắc trưởng lão ở dưới sự tức giận xuất thủ, coi như là không phải toàn lực cũng đã dùng hết 7-8 phần lực lượng trở lên, như vậy một đòn đừng nói là kết hồn cảnh tu sĩ, ngay cả hợp thần cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định chống đỡ được. Nhưng khi Diệp Kiếm Trần kiếm và Hắc trưởng lão trưởng lực đụng vào nhau thời điểm, Diệp Kiếm Trần lại chỉ là bị Hắc trưởng lão lực lượng cho đẩy lui hai bước, nhưng lại không có bị thương chút nào ý tứ. Cái kết quả này là đang ở chàng ngoại trừ Đàm Dạ trở ra người khác hoàn toàn không cách nào hiểu kết quả, nếu như nói Đàm Dạ đánh bại Trần Lôi còn có thể để cho người ta tiếp nhận mà nói, Diệp Kiếm Trần ngăn trở Hắc trưởng lão công kích liền hoàn toàn không cách nào để cho bọn họ tiếp nhận được rồi. "Được rồi, chiến đấu ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, tiếp theo thì nhìn chính ngươi, về phần ta sẽ xuống ngay đi nghỉ." Vừa lúc đó Đàm Dạ lại dùng chính mình ý thức nói với Diệp Kiếm Trần. Hiển nhiên mới vừa rồi Đàm Dạ sở dĩ liên tiếp kích thích đối phương, mục đích nơi chính là vì Diệp Kiếm Trần tìm một cái đối thủ, mà đây cũng chính là Diệp Kiếm Trần lúc ban đầu thượng thai mục đích nơi chỗ. Dù sao bây giờ bọn họ muốn tìm như vậy đối thủ cũng không dễ dàng, nếu gặp được Diệp Kiếm Trần tự nhiên muốn thử một chút thực lực mình là hay không có thể cùng chân chính hợp thần cảnh đánh một trận. Mà trưởng kiếm đánh nhau vừa vặn đã nói rõ hắn quả thật có cùng đối phương đánh một trận năng lực, tiếp theo chỉ cần xem thử hắn có thể cùng đối phương đánh đến mức nào, nếu như có thể đánh bại đối phương tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất, coi như không thể đánh bại đối phương hắn cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Cùng Đàm Dạ còn có Diệp Kiếm Trần bất đồng là, lúc này Hắc trưởng lão ngược lại lần nữa bình tĩnh lại, nhưng là tỉnh táo lại hắn lại càng thêm giật mình. Bởi vì mới vừa rồi chính mình một trưởng kia mặc dù không có dùng tới bất kỳ võ học, nhưng là kia quả thật đã có thể được xem là chính mình 8 phần 10 tả hữu thực lực, có thể coi là như vậy lại không có cách nào áp chế hoàn toàn ở trước mắt cái này Diệp Kiếm Trần mới là làm hắn giật mình nhất địa phương. Phải biết hắn sở dĩ vận dụng như vậy lực lượng cường đại, chính là bởi vì Đàm Dạ cùng Trần Lôi động thử sau đó, hắn đã cảm giác Đàm Dạ thực lực tựa hồ cũng không chỉ ở đây, nếu như không dùng tới càng lực lượng cường đại mà nói, hắn cảm giác mình khả năng áp chế không dưới Đàm Dạ. Nói như vậy chỉ sẽ để cho hắn càng mất thể diện hơn, vì vậy hắn vừa lên tới liền trực tiếp vận dụng đủ để đánh bại Đàm Dạ lực lượng. Nhưng hắn tự tin có thể đánh bại Đàm Dạ lực lượng lại bị Diệp Kiếm Trần chặn lại, hơn nữa lúc này hắn còn có thể cảm giác được bàn tay mình đang lên tới một cổ kiếm khí xé rách ý, này rõ ràng cho thấy một cổ đủ để cùng mình đối kháng lực lượng. Giờ khác này hắn thật hối hận, nếu như mình không như vậy tùy tiện đối Đàm Dạ động thủ mà nói, bây giờ cũng sẽ không lâm vào lúng túng như vậy tình cảnh. Phải biết một trưởng lão nếu như ngay cả một cái tu vi không bằng chính mình trẻ tuổi tiểu bối cũng không áp chế được mà nói, loại chuyện này nói ra hắn mặt coi như ném đi được rồi. Sú tiểu tử, ngươi lại dám đối Huyễn Thế Điện trưởng lão độc thủ, ngươi biết hậu quả sẽ là dạng gì sao? Tỉnh táo lại Hắc trưởng lão rõ ràng đã không nghĩ tiếp tục cuộc chiến đấu này, dù sao hắn mới vừa rồi chỉ là bị Đàm Dạ cho tức ngất đầu, vì vậy dùng thân phận của mình lại áp chế Diệp Kiếm Trần đó là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Diệp Kiếm Trần, huống chi mới vừa rồi động trước nhất tay là chính bản thân hắn, nếu như loại chuyện này nói ra mà nói, chỉ có thể đối với hắn lại càng không lợi, ngược lại là Đàm Dạ bọn họ không thể nào biết bị cái gì trừng phạt. Dù sao lấy bọn họ thiên phú chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không ở không có nắm chắc giết chết bọn họ trước tùy tiện trêu chọc bọn hắn, càng không cần phải nói giống như Huyễn Thế Điện loại này chỉ coi trọng thiên tài địa phương. Nói nhiều vô ích, ngươi đã độc thủ, vậy hãy để cho ta xem một chút Huyễn Thế Điện hợp thần cảnh mạnh như thế nào đi. Giống vậy vô cùng tinh táo Diệp Kiếm Trần lại đột nhiên nói. Lần này Hắc trưởng lão thật là cả người đều ngẩn ra, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sự tình đến bước này, chính mình rõ ràng cũng đã coi như là lùi một bước rồi, nhưng là thiếu niên này lại ngược lại trở nên nhiều hơn bước người đứng lên. Đã như vậy cũng đừng trách ta vô tình. Sự tình đến nơi này, phân thượng Hắc trưởng lão cũng đã không có nhịn xuống đi dự định, coi như chuyện lần này bị thượng diện biết đến, đại bọn họ không được rời đi Huyễn Thế Điện, ngược lại lấy hắn tu vi đến nơi đó cũng có thể được hoàn nền, cần gì phải ở nơi này nhất định phải vì này về điểm kia lợi ích mà chịu đựng những thứ này tiểu bối làm được đây. Chương 491, thu hoạch ngoài ý muốn vừa nói một cổ cường đại hợp thần cảnh lực lượng liền từ hách trên người trưởng lão bung thả ra đến, mà cổ lực lượng này càng là trực tiếp đem chung quanh những hóa nguyên cảnh đó cùng nguyên hải cảnh đệ tử cho đẩy về phía càng xa xăm, dù sao thực lực không có đi đến mà nói căn bản là không thể chịu đựng ở đây dạng áp lực. Mà Vu Tâm rõ ràng cũng có chút không thể chịu đựng ở cổ lực lượng này bức bách, cũng còn khá Đàm Dạ ngay tại nàng thân liền, ở phát hiện Vu Tâm tình huống sau Đàm Dạ trực tiếp một cái tay đè ở phía sau nàng, đem làm ở trên người nàng áp lực cho loại bỏ xuống một bộ phận. Bình Tâm tĩnh khí cảm thụ một chút trước mắt chiến đấu, mặc dù ngươi còn không có đi đến loại cảnh giới này, nhưng là bọn họ chiến đấu lại có thể cho ngươi tìm tới mở ra thông hướng bước kế tiếp con đường. Giúp Vu Tâm bình phục trên người áp lực sau đó, Đàm Dạ thuận thế nói. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Vu Tâm bắt đầu thử chìa vào này cổ áp lực, mà đối kháng này cổ áp lực biện pháp tốt nhất chính là không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình nguyên lực, vì vậy Vu Tâm ở nhìn trước mắt chiến đấu đồng thời còn bình tĩnh vận chuyển lên chính mình thể nội lực lượng tới. Làm Đàm Dạ cảm nhận được Vu Tâm thể nội lực lượng vận chuyển sau, ngay cả chính hắn đều có điểm giật mình, dù sao ngay từ đầu nàng chỉ là muốn để cho Vu Tâm có thể gần hơn khoảng cách đi cảm thụ một chút hợp thần cảnh tu sĩ sức chiến đấu đáng sợ, từ đó có thể làm cho nàng trong tương lai đối mặt những thứ kia so với nàng càng cường đại nhân lúc có thể không sợ hai chút nào tiến hành phản kháng, từ đó cũng có thể tăng cường nàng một chút chính mình tu luyện tiềm lực. Nhưng là theo nàng trong cơ thể nguyên lực thông thả lưu động sau khi đứng lên, Đàm Dạ lại ngạc nhiên phát hiện lúc này Vu Tâm lại tiến vào một loại vô ngã trạng thái chính giữa, nói cách khác nàng toàn bộ nhân tinh lực mặc dù tập trung ở tràng thượng chiến đấu không bằng, có thể thân thể nàng lại tiến vào tự mình vận chuyển trạng thái chính giữa. Đây chính là một loại phi thường hiếm thấy trạng thái, bởi vì mượn loại trạng thái này nàng đem có thể càng rõ ràng thấy rõ tràng thượng chiến đấu giữa hai người, quan trọng hơn là làm Đàm Dạ tay từ phía sau nàng thu hồi lại lúc, tràng thượng truyền lại tới cường đại áp lực đã không cách nào đang đối với nàng tạo thành bất kỳ hiệu quả áp chế. Xem ra nàng nắm giữ thiên phú cũng không chỉ là chữa trị đơn giản như vậy, chỉ hy vọng lần này sau khi đột phá, nàng có thể sâu hơn tầng thứ đào ra bản thân tiềm lực đến đây đi. Nhìn Vu Tâm mặt đầy bình tĩnh nhìn chàng thượng chiến đấu, mà nàng chung quanh thân thể số lớn linh lực cũng đang bị nàng hấp thu tới, Đàm Dạ chỉ có thể cười khổ nói. Mà lúc này đây chàng thượng đại chiến đã từ lâu bắt đầu, mặc dù đang lực lượng tầng thứ bên trên không bằng đối phương, nhưng là Diệp Kiếm Trần lại mượn chính mình cường đại hỗn độn linh đừng có mơ cùng hỗn độn lực lượng một mực cùng đối phương không ngừng chính diện đụng nhau. Có thể nói hai người lúc này có thể dùng tới chiêu số đều đã dùng tới. Hắc trưởng lão vì dĩ nhiên là nhanh hơn đánh bại Diệp Kiếm Trần, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính hắn cường đại. Về phần Diệp Kiếm Trần lại càng nhiều, nhưng là ở khảo sát chính mình đủ loại tự nghĩ ra võ học cùng Đàm Dạ sáng tạo một ít hắn có thể đủ dùng võ học, dù sao hắn ở kiếm ý cùng bất hủ ý cảnh bên trên nhưng là cùng Đàm Dạ có nhất định chỗ tương tự, vì vậy hai người ở một ít võ học trước nhất thẳng đều. Tại tiến hành cùng chung hơn nữa còn không ngừng lẫn nhau tiến hành sửa đổi. Huống chi Diệp Kiếm Trần có thể có ý chí cường đại vi hoàng nhân, vì vậy đối mặt so với chính mình cường đại nhất lúc, hắn chỉ có thể trở nên càng ngày càng hưng phấn, mà sẽ không bởi vì đối phương cường đại ngược lại không sử dụng ra được chính mình lực lượng tới. Đây cũng là liền Đàm Dạ cũng phi thường hâm mộ ý chí huy hoàng một chút, bởi vì có vật này sau đó, tu sĩ chẳng những mỗi nhất kích cũng sẽ trở nên càng thêm kiên định cường đại, quan trọng hơn là muốn dùng khí thế một loại ý cảnh chế trụ lời nói của hắn cơ hội là chuyện không có khả năng. Theo chiến đấu tiến hành, Hắc trưởng lão rõ ràng cũng cảm thấy một điểm này, dù sao Diệp Kiếm Trần tu vi cuối cùng còn dừng lại ở kết hồn cảnh sơ kỳ, một cái kết hồn cảnh sơ kỳ nhân lại hoàn toàn không chịu chính mình tu vi thượng đẳng cấp ảnh hưởng, vậy làm sao nhìn đều có chút phi thường không thể nghĩ ý. Chúng chi còn có Diệp Kiếm Trần xuất kiếm lúc cái loại này quả quyết, kia căn bản liền không phải người bình thường có thể dùng đi ra lực lượng. Mặc dù bây giờ hắn còn có thể áp chế Diệp Kiếm Trần công kích, nhưng là hắn chung quy lại cảm giác mình tựa hồ vĩnh viễn không cách nào tìm tới thắng lợi, hy vọng một dạng Diệp Kiếm Trần cường đại thân thể và lực lượng luôn là có thể ở thỏa đáng nhất dưới tình huống ngăn trở hắn công kích. Đáng sợ hơn là hắn có thể cảm giác Diệp Kiếm Trần tựa hồ một mực ở thay đổi mạnh, mặc dù loại biến hóa này chỉ là một chút xíu tăng cường, mà không phải là loại thực lực đó đột nhiên chợt tăng tình huống, nhưng là có thể khi tiến vào kết hồn cảnh sau còn có thể có rõ ràng như vậy thực lực tăng trải qua. Bản thân này đã là phi thường làm người ta giật mình chuyện, huống chi đối phương bây giờ nhưng là có cùng hắn một cái hợp thần cảnh cao cấp đối kháng thực lực, nếu như đối phương còn có thể tiếp tục lớn lên mà nói, hắn rốt cuộc sẽ trưởng thành vì sao quái vật đây? Chẳng lẽ hắn sẽ trong trận chiến này từ từ vượt qua chính mình sao? Vừa lúc đó Hắc trưởng lão đột nhiên giật mình nghĩ đến, nếu quả thật là lời như vậy vậy hắn đem sẽ vĩnh viễn trở thành người khác cười trôi, dù sao một cái hợp thần cảnh cao cấp lại không đánh lại một cái kết hồn cảnh thì coi như xong đi, lại còn ở trong chiến đấu để cho đối phương vượt qua chính mình. Loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng không thể sẽ cho người tin tưởng mới là, dù sao hắn nhưng là một cái tu luyện vượt qua 300 năm trở lên tu sĩ, huống chi hợp thần cảnh thật có dễ dàng. Như vậy sẽ bị một cái kết hồn cảnh thật sự đánh bại sao? Lúc này Hắc trưởng lão nội tâm thật rất quấn quýt, trọng yếu nhất hay là hắn không hiểu Diệp Kiếm Trần rốt cuộc muốn làm gì, dù sao một cái tuổi trẻ tu sĩ ở chỗ này cùng mình đối cứng đến liên quan thật sự là có chút quá kỳ quái. Ngay tại Hắc trưởng lão mặt đầy không hiểu suy nghĩ Diệp Kiếm Trần rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Đàm Dạ cũng đã đứng ở trước người Vu Tâm, bởi vì lúc này Vu Tâm đã bắt đầu bước vào đột phá trạng thái chính giữa. Bây giờ nàng tuyệt đối không thể bị bất kỳ một tia ảnh hưởng, nếu không đột phá thất bại là tiểu, một khi bị nguyên khí cắn trả mới là thật nguy hiểm. Vì vậy Đàm Dạ tự nhiên yêu cầu vì nàng ngăn trở toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến hắn đồ vật, mà lúc này lớn nhất một cái ảnh hưởng liền là tới từ ở Hắc trưởng lão cùng Diệp Kiếm Trần chiến đấu, dù sao cũng là hai cái có hợp thần cảnh thực lực cuộc chiến của cường giả, không nói trước hai cái lúc đối chiến vẻ này cường đại khí tức đánh sâu vào, chỉ nhìn chỉ là hai người chiến đấu dư âm đều là đủ để thương tổn tới bất kỳ một cái nào hóa nguyên cảnh tồn tại, nếu như không có Đàm Dạ giúp ngăn mà nói, Vu Tâm căn bản là không cách nào dưới loại trạng thái này tiến hành đột phá. Vừa lúc đó bầu trời xa xa chung cũng đồng thời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, nếu như Đàm Dạ chú ý tới mà nói sẽ gặp phát hiện một người trong đó nhân chính là Lam Nguyệt, hiển nhiên bọn họ ở chỗ này cùng Huyền Thế Điện nhân đánh sự tình đã sớm truyền vào Lam Nguyệt trong hai, bất quá tin tưởng Đàm Dạ thực lực Lam Nguyệt cũng không có trước tiến tới, mà là chờ đến tự mình xử lý xong rồi một chuyện nào đó mới đến nơi này. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, phía dưới người thiếu niên kia chính là ngươi nói Đàm Dạ sao?" Vừa lúc đó Lam Nguyệt bên người một ông lão cười hỏi. "Không, đó cũng là không phải Đàm Dạ, mà là bạn hắn Diệp Kiếm Trần." Đứng ở Vu Tâm trước mặt người kia mới là Đàm Dạ. Chỉ thấy Lam Nguyệt hướng bên người lão nhân giải thích. "Hả, ta còn tưởng rằng có thể cùng Hách Gần Đông tên kia đánh nhau một trận nhất định là ngươi coi trọng nhất tiểu tử kia đâu. Thật không nghĩ tới lại chỉ là bên cạnh hắn một người bạn, bất quá này tiểu gia hỏa quả thật rất không tồi, không những có rồi hỗn độn thể càng có ý chí huy hoàng, hơn nữa trong cơ thể hắn tựa hồ còn cất giấu nào đó kỳ quái hơn nữa lực lượng, nói thật bây giờ ta đều cảm thấy này tiểu gia hỏa thích hợp hơn trở thành lịch thần giả kế hoạch nguyên tử rồi." Lão nhân nhìn Diệp Kiếm Trần có chút giật mình nói. "Quả thật Diệp Kiếm Trần có thể nói là chúng ta phát hiện một người khác kinh hỉ, nếu như không có Đàm Dạ tồn tại mà nói, lúc này hắn đúng là chúng ta lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc chỉ cần Đàm Dạ vẫn còn ở mà nói, hắn cuối cùng chỉ có thể trở thành một thế trô nhân viên mà thôi." Đối mặt cùng Hắc trưởng lão đánh không phân cao thấp Diệp Kiếm Trần, Lam Nguyệt giống vậy có chút giật mình nói. "Hả, hắn đều làm đến bước này, trong mắt ngươi lại chỉ có thể trở thành một thế trô, lần này ta ngược lại càng tò mò hơn năm đó lựa chọn của ngươi cái kia Đàm Dạ có phải hay không là thật có như lời ngươi nói khoa trương như vậy rồi." Lão nhân tại nghe được Lam Nguyệt mà nói sau, có chút phi thường giật mình quay đầu nhìn về phía Đàm Dạ. Cũng vừa lúc đó Đàm Dạ tựa hồ cảm ứng được cái gì một dạng quay đầu cũng nhìn về phía Lam Nguyệt hai người ẩn tàng đến vị trí, chỉ là ở nơi nào Đàm Dạ nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là giờ khắc này Đàm Dạ tin tưởng nơi đó nhất định cất giấu người nào. Mà bị Đàm Dạ như vậy nhìn một cái, đừng nói là Lam Nguyệt rồi, ngay cả lão giả chính mình cũng lấy làm kinh hãi, phải biết lấy hắn tu vi muốn che giấu mình đừng nói là một cái nguyên hải cảnh rồi, coi như là hóa thần cảnh cũng không thể phát hiện rồi hắn, nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn lại có một loại bị Đàm Dạ phát hiện cảm giác. Tiểu tử này cảm giác có phải hay không là cũng quá mạnh một chút, ta chỉ là đem sự chú ý tập trung đến trên người hắn một hồi mà thôi, hắn tựa hồ giống như là phát hiện ta cũng như thế. Cái này rất bình thường dù sao hắn chính là có tiên tiên đạo thể nhân, mà bây giờ tiên tiên đạo thể càng là lẫn vào hỗn độn lực lượng biến thành hỗn nguyên đạo thể, vì vậy có thể cảm giác được chúng ta chú ý cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lam Nguyệt rất là tỉnh táo giải thích. Được rồi, ta coi như là phục rồi tiểu tử này, hắn có thể so với cha hắn năm đó biến thái hơn nhiều. Này không có gì đáng kinh ngạc đi, dù sao cha hắn mặc dù thiên phú cũng rất cao, đáng tiếc là kia đúng là vẫn còn thuộc về bình thường thiên tài trong phạm vi, nhưng là hắn cũng sớm đã vượt qua chúng ta hiểu, mỗi một lần ta nhìn thấy hắn, ngoại trừ cảm thấy khiếp sợ trở ra, ta đã không cách nào hình dung bây giờ mình cảm thụ. Đã như vậy, kia tiểu Nguyệt Nguyệt, ta có một cái ý nghĩ, bây giờ ngươi đem Huyền Thế Điện toàn bộ công việc tất cả để xuống cho ta, tiếp theo ngươi phải làm chính là chú ý hai người bọn họ biến hóa, đi theo đám bọn hắn cùng nhau đến thế giới bên ngoài đi xem một chút cái kia cái gọi là có thể cùng thiên ma nhất tộc chiến đấu khoa học kỹ thuật chủng tộc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao chúng ta bây giờ cũng đã già rồi, chúng ta thế hệ này người đã không cách nào chống đỡ cuộc kế tiếp đại. Chiến, hết thảy đều cần ngươi môn người tuổi trẻ tới khai sáng, mà bọn họ đúng là vẫn còn có chút quá trẻ tuổi, có một số việc bọn họ còn cần một cái giống như ngươi nắm giữ cường đại thống ngự lực trưởng giả trợ giúp, đi theo đám bọn hắn khắp nơi đi đi nhìn một chút, trợ giúp bọn họ thành lập được một cái so với Huyền Thế Điện càng thêm thế lực to lớn, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nắm giữ cứu cái thế giới này khả năng. Vừa lúc đó lão giả lại phi thường chậm chậm nói. Nghe xong lão giả mà nói sau, Lam Nguyệt lại cúi đầu trầm tư đứng lên, nói thật coi Đàm Dạ cùng nàng nói tới bọn họ cái kia bảng kế hoạch lớn thời điểm, Lam Nguyệt liền muốn quá muốn đi giúp một chút Đàm Dạ, dù sao cùng lão giả nói như thế, Đàm Dạ mặc dù bọn họ là thiên tài, nhưng là bọn họ chỉ là trong tu luyện thiên tài, ở sự làm người bên trên hai người thực ra tồn tại vấn đề rất lớn, càng không cần phải nói muốn bọn họ đi thống ngự tiên quân vạn mã rồi, không đem người tất cả đều hướng tử lộ bên trên mang cũng đã coi là tốt. Dù sao Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cái loại này tinh thần mạo hiểm căn bản cũng không thích hợp làm thành một cái thống ngự người, bọn họ có một ngày có lẽ sẽ thành là anh hùng, có thể anh hùng trong quá khứ trong chiến tranh có lẽ có thể cứu cái thế giới này, nhưng khi Đàm Dạ bọn họ nắm những tin tức kia sau khi đến, chàng này chiến tranh tính chất cũng đã xảy ra thay đổi, chỉ bằng một lực lượng cá nhân đã rất khó thay đổi toàn bộ chiến cuộc, bây giờ bọn họ càng cần hơn một cái nắm giữ thống ngự năng lực người đến trợ giúp bọn họ. Chương 492, kết thúc chiến đấu mà lúc này Đàm Dạ không nghĩ tới là mình nguyên lai dùng hết thảy biện pháp muốn đem Lam Nguyệt cột lên chính mình thuyền cũng thất bại, nhưng bây giờ bởi vì bọn họ ở chỗ này cùng Trương Văn đám người ồn ào sau lại ngược lại gián tiếp để cho Lam Nguyệt không thể không gia nhập bọn họ đội ngũ. Bởi vì Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần như vậy náo trò sau đó, liền có thể rõ ràng nhìn ra, hai người loại này bất kể đối mặt nhiều nguy hiểm hoặc là nhiều đối thủ cường đại cũng có thể không chút nào cố tính toàn trực diện tính khiêu chiến cách ở chỉ có chính bọn hắn thời điểm cũng còn khá, nhưng khi bọn họ dẫn một đám người hành động chung thời điểm, đây quả thực là đem người khác hướng trong hố lửa đẩy. Dù sao là không phải tất cả mọi người đều cùng Đàm Dạ bọn họ như thế năng lực đi đối mặt toàn bộ nguy hiểm. Thực ra tiểu tử này mình cũng minh bạch một điểm này, vốn là hắn thì có tìm ta hỗ trợ ý tứ, chẳng qua là ta thật sự là không biết bọn họ tiếp xúc những thứ đó, ta thật không biết mình là hay không có thể làm tốt thống ngự bọn họ sự tình. Mặc dù minh bạch nhưng là Lam Nguyệt vẫn còn có chút do dự nói. Ngươi à, có lúc nói ngươi thông minh, ngươi đúng là rất thông minh, nhưng là có lúc ngươi thật sự là quá mức tự nao trải qua rồi. Phải biết người lãnh đạo yêu cầu cũng là không phải biết mỗi một chuyện, ngươi phải làm chỉ là khống chế bọn họ phát triển chính xác phương hướng mới có thể. Về phần những tu luyện kia trở ra đồ vật, ngươi chỉ cần thích hợp tiếp xúc một chút mới có thể. Khác thật đem mình làm thành một cái toàn năng nhân, dù sao coi như là thần cũng không nhất định là bản năng. Đối mặt Lam Nguyệt do dự, lão giả lại cười nói: Ta hiểu được, ta sẽ đi trợ giúp bọn họ, chỉ là Huyền Thế Điện sự tình làm phiền sư phó ngươi. Rốt cuộc ở Lam Nguyệt hay lại là đón nhận phần này để ý, dù sao chuyện liên quan đến thiên khung giới tương lai nàng căn bản cũng không có trốn tránh có khả năng. Yên tâm đi. Đi qua không có ngươi Huyền Thế Điện không phải là cứ theo lẽ thường vận chuyển sao? Huống chi bây giờ ta đúng vậy đó lão, xử lý một chút chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề. Lão giả khẽ cười nói. Đối mặt lão giả nụ cười ung dung, Lam Nguyệt biết đối phương là không muốn để cho nàng lo lắng quá nhiều, bởi vì nàng rất rõ gần đây Huyền Thế Điện phải xử quản lý tình rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái, cái này cũng không so với cùng Đàm Dạ bọn họ đi ngoài không gian dễ dàng đi nơi nào. Ta biết ngươi lão nhân gia sẽ đem sự tình xử lý xong, bất quá nhớ ngàn vạn lần chớ quá mệt mỏi, dù sao bây giờ ngài đã không bằng lúc còn trẻ như vậy tinh lực thịnh vượng. Hơn nữa có một số việc ngươi chính là giao cho những người tuổi trẻ kia làm khá hơn một chút. Lúc này Lam Nguyệt cũng dễ dàng cười nói. Chính ngươi còn là không phải như thế, chuyện gì cũng một người bác, đáng tiếc ban đầu Đàm Hằng cái kia xú tiểu tử đi theo người khác chạy, nếu không có hắn giúp ngươi mà nói, ngươi cũng sẽ không trở nên mệt như vậy rồi. Ngài cũng đừng nhắc hắn, bây giờ tối dù sao phải hay lại là thiên khung giới tương lai, cho nên chúng ta có phải hay không là hẳn ngăn cản một chút kia hai người chiến đấu đây. Phải biết Hách Cẩn Đông cái kia lão gia hỏa tựa hồ có chút sắp điên mất cảm giác. Chỉ thấy Lam Nguyệt khẽ cười nói. Được rồi, ta muốn ngoài ra tiểu tử kia cũng đã lớn lên không sai biệt lắm, không kịp ngăn cản nữa chúng ta Huyền Thế Điện danh tiếng đúng là phải bị bọn họ làm cho hư rồi, vậy hãy để cho ta cái này lão gia hỏa không làm đem khó xử một lần hợp chuyện lao đi. Chỉ thấy lão nhân vừa nói một bên vung sông về phía dưới đài đấu. Mà lúc này Diệp Kiếm Trần cùng Hách Cẩn Đông quả thật đã đánh tới tối quan xây thời điểm, bởi vì theo cùng Hách Cẩn Đông chiến đấu, Diệp Kiếm Trần tự mình lớn lên đã đến một cái tân cực hạn, quan trọng hơn là hắn lực lượng cũng đã tiêu hao đến hơn nữa, nếu như không cách nào nữa phản kích mà nói hắn liền nhất định phải thua. Bên kia Hách Cẩn Đông như thế tức giận phi thường, bởi vì bất kể hắn cố gắng thế nào tấn công, kết quả đều bị Diệp Kiếm Trần dùng đối công cho ngăn lại, mặc dù Diệp Kiếm Trần từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cơ hội hướng hắn mở ra phản kích, nhưng là hắn một cái hợp thần cảnh cao cấp lại không cách nào trong vòng thời gian ngắn đánh bại đối phương, vậy làm sao nhìn đều có điểm thật là quỷ dị. Cũng vừa lúc đó Hách Cẩn Đông rốt cuộc nhịn được phải dùng tuyệt chiêu, vốn là đối phương không có hợp thần cảnh tu vi, hắn là không nghĩ vận dụng chính mình một ít cuối cùng tuyệt chiêu, dù sao đó cũng quá để cho hắn mất thể diện, nhưng là theo đánh lâu không xong, hắn cũng đã không quản được nhiều như vậy. Diệp Kiếm Trần không thể không nói ta quả thật quá xem thường ngươi, nhưng là ngươi như thế cũng quá ngây thơ rồi, hợp thần cảnh cuối cùng là không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, tiếp theo ngươi liền chịu đựng nộ hỏa của ta đi. Chỉ thấy Hách Tần Đông tỉnh táo hướng về phía Diệp Kiếm Trần nói, mà Diệp Kiếm Trần lại nhíu mày đến, bởi vì từ mới vừa rồi trong chiến đấu, hắn quả thật cũng phát hiện một chút, đó chính là Hách Tần Đông lực lượng chính giữa tự hồ chỉ tồn tại thông thường lực lượng, cũng không có bất kỳ đặc tu lực lượng, này rõ ràng có chút rất dị thường, dù sao hóa nguyên cảnh thay đổi là nhân linh lực, mà kết hồn cảnh là đối với tu sĩ linh hồn lực lượng một lần thăng hoa, vì vậy ở kết hồn cảnh sau đó tu sĩ công kích chính giữa sẽ gặp tồn tại nhất định linh hồn lực lượng. Về phần hợp mặc dù thần cảnh Diệp Kiếm Trần còn không có đi đến, nhưng là hắn và Đạm Dạ đều có một loại suy đoán, đó chính là một loại tinh khí thần dung hợp mới có thể được gọi là hợp thần. Mà tinh khí thần dung hợp sau đó khởi lên đến làm dùng cũng không chỉ là đơn giản tăng lên lực lượng cùng tình huống tu luyện đơn giản như vậy, đó là một loại tu sĩ đối với mình ta cùng chung quanh vạn vật tuyệt đối không chế. Mà Hách Thần Đông sở dĩ muốn dùng bình thường lực lượng tới đánh bại Diệp Kiếm Trần, chỉ là bởi vì muốn chân chính vận dụng hợp thần cảnh lực lượng như thế cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì hắn sẽ số lớn tiêu hao một cái nhân tinh tức thần, cho nên dưới tình huống bình thường một cái hợp thần cảnh cũng chỉ có chống lại cùng mình ngang hàng cảnh giới đối thủ lúc mới có thể thả ra loại lực lượng này. Dù sao cùng một cái tu vi không bằng người một nhà chiến đấu còn sử dụng hết toàn lực mà nói, nhất định chính là đang vũ đục hợp thần cảnh tu sĩ cái thân phận này, nhưng chiến đấu đến bây giờ Hách Thần Đông không thừa nhận cũng không được Diệp Kiếm Trần quả thật nắm giữ để cho hắn dụng hết toàn lực tư cách. Ta đây cũng phải nói một tiếng xin lỗi rồi, ta trước quả thật quá khinh thường hợp thần cảnh rồi, bây giờ ta mới hiểu được hợp thần cảnh cuối cùng là không phải ta có thể tùy tiện đối kháng cự tồn tại, nhưng là để cho ta dễ dàng buông tha cuối cùng không có khả năng, cho nên tiếp theo ngươi cũng thử một chút ta cuối cùng một kiếm đi. Vừa nói một cổ cường đại kiếm ý từ trên người Diệp Kiếm Trần thẳng bay đến chân trời. Có thể vừa lúc đó dưới trận một cổ cường đại linh lực nhưng ở hai cổ khí thế đáng sợ lúc này phóng lên cao, không cần phải nói đây chính là Vu Tâm rốt cuộc đột phá nguyên hải cảnh đến cuối cùng, mặc dù có hai đại cường giả áp lực thật lớn tồn tại, nhưng là chính là bởi vì mượn giữa hai người đáng sợ áp lực, Vu Tâm đột phá mới có thể vượt qua người bình thường tưởng tượng. Bởi vì nàng là ở vào một loại vô ngã dưới trạng thái đột phá, vì vậy nàng khí hải cũng sắp trở nên so với dưới tình huống bình thường càng chắc chắn hơn cùng khổng lồ, ở tinh khí thần nâng lên thăng cũng sắp vượt xa một loại tu sĩ trên. Thấy loại tình huống này, La Nguyệt chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết theo như tình huống bình thường tới mà nói, nàng vốn là còn tưởng rằng Lam Nguyệt ít nhất còn cần 1-2 năm tới thăng bằng nàng tăng lên quá nhanh tu vi, dù sao Vu Tâm thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, từ Đàm Dạ phát hiện nàng đến bây giờ nàng tối đa cũng liền tu luyện vài chục năm tả hữu mà thôi, vài chục năm từ không có một người tu luyện nhân tu luyện tới nguyên hải cảnh, này đã là không phải dùng một cái chữ mau có thể hình dung được chuyện. Xem ra ngay cả Vu Tâm cũng bị Đàm Dạ ảnh hưởng, vốn là còn cần tốn vài năm tới thích ứng tu vi nàng lại trực tiếp đột phá, xem ra để cho nàng cùng Đàm Dạ cùng rời đi đúng là một cái lựa chọn chính xác. Nhìn phía dưới biến hóa, Lam Nguyệt ôn nhu cười nói, phải biết lúc trước nàng căn bản cũng không có thu đồ đệ ý tưởng, nhưng là một lần kia gặp Đàm Dạ mang theo Vu Tâm, nàng lại nổi lên thu đồ đệ ý nghĩ, cuối cùng nàng thật đúng là thu Vu Tâm làm đồ đệ, mặc dù kia cùng Vu Tâm nắm giữ thiên phú cường đại không thể cách rời, chỉ là mười mấy năm qua sống chung nàng quả thật cũng cùng Vu Tâm sinh ra thâm hậu tình thầy trò, vì vậy đối Vu Tâm biến hóa nàng tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Với lúc đó đài đấu bên trên, hai cổ lực lượng cũng xông về đối phương, ở nơi này hai cổ lực lượng cần phải hướng va vào nhau thời điểm, vốn là một mực cùng Lam Nguyệt tận nút ở trên trời lão giả lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở đài đấu bên trên. Chỉ thấy hai tay hắn duỗi một cái, hai người công kích tùy tiện liền bị hắn hoàn toàn ngăn lại, có thể tận đến giờ phút này Diệp Kiếm Trần cùng Hách Thần Đông mới phản ứng lại. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, hai người hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ không biết đối phương rốt cuộc là thế nào xuất hiện, duy nhất có thể cảm giác được chính là bọn hắn công kích trong nháy mắt hoàn toàn bị đối phương cho mất đi xuống. Là không phải đơn giản ngăn trở, mà là đem hai người lực lượng hoàn toàn tan ra ở vô hình chính giữa. Có thể làm được một điểm này nhân một loại thực lực ít nhất đều là Diệp Kiếm Trần bọn họ gấp mấy trăm lần trở lên mới có thể làm được sự tình. Linh Vân Tử Thái Thượng trưởng lão ở giật mình sau khi xong, Hách Thần Đông liền giật mình nói. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới chuyện hôm nay lại có thể dẫn động một vị Thái Thượng trưởng lão xuất hiện ở nơi này, phải biết Huyền Thế Điện Thái Thượng trưởng lão ít nhất đều phải nắm giữ thần hồn cảnh trở lên thực lực mới có thể làm được gọi là Thái Thượng trưởng lão, mà cao hơn một tầng chân thần cảnh liền mặc dù cũng có, nhưng là vậy thì càng không phải người bình thường có thể thấy tồn tại. Hách trưởng lão, ngươi cũng trưởng thành rồi, chả thế nào cùng một cái tiểu hài như thế lại ở chỗ này cùng người tuổi trẻ đánh nhau, ngươi không cảm thấy như vậy rất mất mặt sao? Linh Vân Tử nhìn Hách Thần Đông cười nói, Thần Đông biết lỗi rồi, bất quá lần này ta cũng chỉ là muốn chỉ điểm một chút bọn hậu bối mà thôi, dù sao những thứ này hậu bối có chút thực lực sau quá mức trong mắt không người, nếu như không để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm cường giả mà nói, bọn họ tương lai chỉ có thể đi lên con đường mà thôi. Chỉ thấy Hách Thần Đông nghiêm túc nói, không thể không nói Hách Thần Đông trong lời nói có bao nhiêu là thực sự cũng chỉ có chính hắn mới biết, bất quá có chút hắn rất rõ ràng là chính mình hôm nay muốn giáo huấn Diệp Kiếm Trần đã không có cơ hội. Dù sao thần hồn cảnh cường giả ở chỗ này, đừng nói là bọn họ, coi như là hóa thần cảnh cũng không bay ra khỏi thiên đi. Còn ngươi nữa, con nhỏ tuổi là có thể có thực lực như thế, không thể không nói ta chưa bao giờ từng thấy nắm giữ cao như vậy thiên phú nhân, bất quá người tuổi trẻ ngươi phải biết thiên phú cuối cùng chỉ là thiên phú, nếu như ngươi không thể học được tu liễm tự mình mà nói, một ngày nào đó ngươi sẽ tống táng tại chính mình ngạo mạn trên. Nói xong Hách Thần Đông sau đó Linh Vân Tử liền quay đầu nhìn nói với Diệp Kiếm Trần. Vạn bối minh bạch. Đối mặt một cái thần hồn cảnh chỉ bảo, Diệp Kiếm Trần ngoại trừ gật đầu đồng ý trở ra cũng không có khác biện pháp. Dù sao Diệp Kiếm Trần có can đảm tìm hợp thần cảnh phiền thoái, lại không có tự đại đến mình có thể đối thần hồn cảnh bất kính. Chương 493, Linh Vân Tử về phần Đàm Dạ như thế cũng có chút giật mình với lão giả xuất hiện, vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ chờ Diệp Kiếm Trần cùng Hách Đẩn Đông phân ra thắng bại mới phải xuất hiện đây. Dù sao đối phương quan sát bọn họ lâu như vậy cũng không có bất kỳ phản ứng, bây giờ mới xuất hiện tựa hồ ngược lại ảnh hưởng đến Diệp Kiếm Trần cùng Hách Đẩn Đông một kích tối hậu. Bất quá đối phương xuất hiện thực ra ngược lại đối với bọn hắn tốt hơn, dù sao mới vừa rồi trong nháy mắt đó, Đàm Dạ đã cảm thấy Diệp Kiếm Trần thất bại, dù sao hợp thần cảnh cao cấp cuối cùng không phải người bình thường, huống chi đối phương hay lại là Huyễn Thế Điện trưởng lão, thực lực vốn là không phải bình thường hợp thần cảnh có thể so với. Tiên bối, ta nhớ ngươi xuất hiện ở nơi này ứng nên không phải là vì đối với chúng ta những thứ này tiểu bối giảng đạo đi. Vừa lúc đó Đàm Dạ lại cười nhìn về phía đối phương hỏi. Đối mặt Đàm Dạ tùy ý như vậy tìm hỏi, Hách Đẩn Đông con ngươi cũng sắp hiện ra tới, phải biết ở trên thế giới này dám như vậy đối một cái thần hồn cảnh người nói chuyện, khả năng cũng sớm đã hóa thành trên đất bụi. Mà Linh Vân Tử cũng dùng một loại phi thường nghiền ngẫm nhãn quang nhìn Đàm Dạ, hắn rất muốn biết là Đàm Dạ thần kinh quá mức đại điều, còn là nói Đàm Dạ thật nắm giữ can đảm như vậy nói chuyện với mình. Đang quan sát rồi Đàm Dạ một lúc sau, Linh Vân Tử nhưng có thể khẳng định Đàm Dạ cũng không phải là thần kinh không ổn định người, ngược lại Đàm Dạ đúng là một cái nắm giữ sụp mạn đảm thức người tuổi trẻ, hắn chẳng những rất rõ ràng bản thân đang cùng ai nói chuyện, càng biết mình tuyệt đối sẽ không bắt hắn thế nào, này chính là thiên tài trời sinh một loại cường đại tự tin năng lực. Ngươi nói không có sai, ta tới nơi này cũng không phải là vì cùng các ngươi giảng đạo, dù sao cái loại này không có ý nghĩa sự tình tự nhiên sẽ có người đi làm, ta tới nơi này chính thức mục đích là vì xác nhận các ngươi có phải hay không phù hợp chúng ta yêu cầu. Linh Vân Tử khẽ cười nói, vậy không biết bây giờ ngươi thấy chúng ta sau cảm giác thế nào đây? Đàm Dạ lại một lần hỏi, có thiên phú cũng có năng lực, đáng tiếc cũng không phù hợp chúng ta nhu cầu. Chỉ thấy Linh Vân Tử nghiêm túc nói. Nghe được Linh Vân Tử mà nói, Đàm Dạ ngược lại ngây ngẩn, hắn tự cho là mình cùng Diệp Kiếm Trần biểu hiện, đủ để cho bất kỳ một cái nào môn phái người vì bọn họ mà điên cuồng, dù sao đệ tử thiên tài là mỗi một cái môn phái đều phải lấy được tồn tại, huống chi là bọn họ loại này cơ hồ vượt qua lẽ thường tính thiên tài. Nhưng là Đàm Dạ từ trong lời nói của đối phương cũng không có nghe ra bất kỳ một tia đùa ý tứ, nói cách khác đối phương đúng là nhận thức chân giác cho bọn họ cũng không phù hợp chính mình yêu cầu, điều này càng làm cho Đàm Dạ có chút vô pháp tưởng tin. Vậy không biết nếu như ngươi cái dạng gì thiên tài đây? Nếu như là người bình thường mà nói, Đàm Dạ khả năng lý cũng sẽ không để ý tới đối phương, nhưng là đối mặt một cái thần hồn cảnh cường giả, Đàm Dạ vẫn như cũ muốn có được cái vấn đề này câu trả lời. Nếu như ta cho ngươi biết mà nói, ngươi cảm giác mình có thể cải biến sao? Chỉ là Linh Vân Tử lại kỳ quái cười hỏi. Mặt đối với vấn đề này Đàm Dạ lại độ trầm tư. Quả thật, Huyễn Thế Điện phi thường cường đại, nếu như là người khác mà nói nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp gia nhập trong đó, nhưng là Đàm Dạ bọn họ lại căn bản cũng không có như vậy nhu cầu, nếu quả thật yêu cầu mà nói, mấy trăm năm sau Đàm Dạ có thể khẳng định mình nhất định có thể ở cái thế giới này sáng tạo ra một cái so với càng thêm cường đại tổ chức. Hiển nhiên Linh Vân Tử mình cũng minh bạch một điểm này, cho nên hắn vấn đề mới có thể là hỏi Đàm Dạ sẽ hay không bởi vì hắn mà nói mà thay đổi, lại không phải nói Đàm Dạ thay đổi sau hội yêu cầu Đàm Dạ gia nhập Huyễn Thế Điện. Mà thay đổi hay không nhưng thật ra là một loại đối Đàm Dạ tâm cảnh khảo nghiệm, như vậy cũng tốt so với trong tương lai Đàm Dạ sẽ hay không vì lấy được chính mình muốn cái gì mà thay đổi chính mình, hay hoặc là nói Đàm Dạ sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống đi thay đổi chính mình. Thay đổi cùng không thay đổi giữa thực ra tồn tại vô số loại câu trả lời, dù sao nhân có lúc thay đổi mới có thể tiếp tục tiến tới, nhưng là có lúc thay đổi chính mình căn bản cũng đã nói lên hắn sẽ mất đi tự mình, cho nên thay đổi hoặc không thay đổi đều cần do Đàm Dạ tự mình tiến tới nắm chặt. Nếu như ta cảm thấy đúng ta sẽ đổi, nhưng nếu như ta cảm thấy được sai hoặc là không cần thiết, ta thì sẽ không đổi. Nghĩ rõ ràng sau Đàm Dạ liền trực tiếp trả lời. Ha ha ha, giỏi một cái đối là thay đổi, không đúng là không thay đổi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không đúng sai giữa, tự mình nghĩ rằng liền thật chuẩn xác không? Nếu như một người nói ngươi sai, ngươi có thể sẽ không cảm giác mình sai, nhưng là 100 người, 1,000 người, thậm chí là 1 triệu người đều tại nói ngươi sai thời điểm, ngươi sẽ còn cảm giác mình là đúng không? Đối với Đàm Dạ trả lời Linh Vân Tử quả thật cảm thấy phi thường mới mẻ, dù sao có rất ít người có thể thật đi nhìn thẳng đúng hay sai, chính vì vậy hắn mới có thể tiếp lấy đưa ra một cái càng thêm nhọn vấn đề, đó chính là tiếng người đáng sợ. Ở trên thế giới này có rất ít người thật có thể chân chính nhìn thẳng chính mình, chính vì vậy rất nhiều người mới có thể dùng hết cả đời đi ở một con đường bên trên, thứ người như vậy thường thường cực độ tự phụ hoặc là lấy tự mình làm trung tâm, bất kể ngàn người hay lại là vạn người cảm thấy hắn sai, đối với hắn mà nói hắn chỉ có thể tin tưởng chính mình thật sự tin tưởng hết thảy, đây chính là không sợ tiếng người. Ngược lại có vài người bởi vì không quả quyết một khi người khác nói hắn sai lầm rồi, hắn sẽ gặp đối với chính mình thật sự giữ vững đồ vật sinh ra nghi vấn, từ đó cả đời cũng sống ở thế giới người khác chính giữa, thứ người như vậy so với trước kia một loại nhân càng thêm đáng thương. Bất kể là một người nghi ngờ hay lại là 1 triệu người nghi ngờ, cùng với bị người ảnh hưởng, còn không bằng tự mình hỏi ngược lại, tin tưởng câu trả lời nhất định ngay tại trong lòng chúng ta. Đang suy tư sau đó Đàm Dạ cuối cùng bình tĩnh nói. Chủ nghĩa duy tâm người, không tệ, đã như vậy ta đây phải trả lời ngươi vấn đề thứ nhất được rồi, hai người các ngươi có lẽ sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới, đáng tiếc khi đó các ngươi có lẽ sẽ trở thành cô gia quả nhân, bởi vì thế giới này bên trên có thể phối hợp các ngươi nhân cơ hồ không có mấy cái, mà chúng ta bây giờ cũng không cần như vậy người độc hành. Nghe được Linh Vân Tử mà nói, Đàm Dạ lại một lần ngây ngẩn. Quả thật, bất kể là hắn cũng tốt, hay lại là Diệp Kiếm Trần cũng tốt, bọn họ tựa hồ càng thích có chuyện gì đều do tự mình tiến tới giải quyết, chưa bao giờ sẽ dựa vào người khác trợ giúp. Chính vì vậy bất kể là Hàn Tĩnh Vũ hay lại là Úc Linh Giao, ở đi theo đám bọn hắn hành động chung thời điểm, hai người mới có thể cảm giác mình thật giống như bị loại bỏ bên ngoài một dạng, tựa hồ các nàng vĩnh viễn cũng không cách nào dung nhập vào. thế giới đàm dạ, chính vì vậy hai người mới có thể không ngừng liều mạng cố gắng tu luyện, vì chính là muốn lấy được đàm dạ công nhận. Nói thật đi qua đàm dạ vẫn cảm thấy mình là đang bảo vệ các nàng, nhưng là bây giờ nghĩ đến, các nàng liền thật yêu cầu chính mình bảo vệ sao? Phải biết hai người thực lực chân chính thực ra cũng không so với hắn cùng Diệp Kiếm Trần thấp bao nhiêu, có như vậy thực lực cường đại, các nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không yêu cầu đàm dạ cái gọi là bảo vệ. Người đồng hành, thống ngự người, y theo trả người, không cần người đồng hành, tự nhiên càng không thể nào sẽ để y theo trả người, có thể là khi nào thì bắt đầu tu sĩ lại biến thành yêu cầu bị thống ngự tồn tại. Mặc dù biết Linh Vân Tử trong lời nói ý tứ, nhưng là đàm dạ lại rõ ràng hơn, đếm bằng ước vạn năm đến, toàn bộ thiên khung giới tu sĩ thực ra phần lớn cũng người đồng hành chiếm đa số. Dù sao thống ngự tu sĩ chẳng những yêu cầu thực lực cường đại, yêu cầu chủ yếu lượng thời gian, cái này cùng đại đa số tu sĩ mục đích nơi hoàn toàn đi ngược lại. Dù sao tu sĩ nhưng là lấy vượt qua sinh mệnh cực hạn vì mục đích nơi tồn tại, mà muốn làm được một điểm này lại không phải là người nhiều liền có thể làm được. Ngược lại càng nhiều người chỉ là càng kéo chính thức có được thiên phú người chân sau. Cũng chính vì vậy tu sĩ thường thường rất ít sẽ chân chính tạo thành đoàn đội, chỉ có khi bọn hắn tiềm lực hao hết sau đó, tu sĩ mới có thể lựa chọn nâng đỡ lẫn nhau để cầu tìm tới đột phá biện pháp. Mà đây cũng chính là những cường đại đó môn phái từ lâu tới. Cũng mặc kệ là cái gì môn phái. Đúng là vẫn còn không trốn thoát điều thứ nhất định luật, đó chính là lấy tìm đột phá nhân loại cực hạn biện pháp, vì vậy bất kỳ một cái nào môn phái cũng sẽ lấy thiên tài nhất đệ tử gom làm chủ. Ngươi cảm thấy là tại sao vậy chứ? Linh Vân Tử cũng không trả lời đàm dạ vấn đề, ngược lại cười hỏi ngược lại. Đối mặt Linh Vân Tử vấn đề, đàm dạ lại sửng sốt một chút, tiếp lấy đàm dạ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì một dạng đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời, bởi vì ở nơi đó hắn tựa hồ còn cảm giác có một người khác còn chưa có xuất hiện. Nếu như hắn đoán được không có sai mà nói, người kia chỉ có thể là một người. Lam Nguyệt Ta Di, ngươi cũng có thể đi ra rồi hả? Dù sao như vậy ở trên không rình coi vãn bối sự tình, có thể là không phải một cái thói quen tốt nha. Chỉ thấy đàm dạ hướng về phía không trung nói. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi, bất quá ngươi là làm sao biết ta liền nhất định ở chỗ này đây. Nghe được đàm dạ mà nói sau, Lam Nguyệt cũng không có tiếp tục cần nút ý tứ, ngược lại cười hỏi. Bởi vì nói yêu cầu thống ngự người, ta nghĩ ta mình mới là cần nhất một cái kia. Chỉ thấy đàm dạ cười nói. Dù sao trước hắn cũng bởi vì một điểm này mà một mực ở bộ sách võ thuật Lam Nguyệt, muốn đem nàng kéo lên chính mình tạc thuyền, chỉ tiếc khi đó Lam Nguyệt bởi vì có vẻ chiếu cố cũng không để ý tới hắn, chính vì vậy khi nhắc tới thống ngự người thời điểm, đàm dạ bản năng liền muốn đến Lam Nguyệt cùng mình nhu cầu. Cho nên ta mới nói sư phó ngươi không nên nói với hắn quá nhiều, dù sao tiểu tử này có thể không phải bình thường thông minh. Lam Nguyệt lúc này lại cười nhìn nói với Linh Vân Tử. Không có cách nào ta cũng muốn nhìn một chút ngươi xem trọng nhân rốt cuộc có cái dạng gì chỗ đặc thù. Dù sao ta nhưng là phải đem mình bảo bối trọng yếu giao cho hắn, nếu như chỉ là một ngu xuẩn mà nói, ta còn không bằng thẳng bây giờ tiếp đem hắn ném ra huyễn thế điện khá hơn một chút. Linh Vân Tử lại vào lúc này cười nói, có thể nghe được lời nói của hắn sau, đàm dạ lại sửng sốt một chút, bởi vì đàm dạ đúng vậy cảm thấy đối phương lời muốn nói bảo bối sẽ là một loại bảo vật loại đồ vật, dù sao những thứ đó đàm dạ đúng vậy cảm thấy có thể so với trên người mình đồ tốt đi nơi nào. Ta có thể hay không hiếu kỳ hỏi một chút, lão nhân gia nói bảo bối là cái gì chứ? Đàm dạ nhìn một chút một bên Lam Nguyệt sau đó hỏi dò, ngươi liền cao hứng đi. Lần này sư phó hắn lão nhân gia tự mình ra lệnh cho ta đi trợ giúp các người, phải biết bởi vì ta rời đi, hắn lão nhân gia vẫn không thể không tự mình rời núi thống lệnh Huyễn Thế Điện, cho nên ngươi tốt nhất hy vọng chính mình kế hoạch không có vấn đề, nếu không mà nói cẩn thận ta đem ngươi rút ra gần chết. Chỉ thấy Lam Nguyệt hướng về phía Đàm Dạ nắm quyền uy hiếp nói, nhưng là lúc này Đàm Dạ căn bản cũng không có để ý tới Lam Nguyệt uy hiếp, lần này nếu quả thật có thể có được Lam Nguyệt trợ giúp, đối với bọn hắn mà nói nhưng là giảm bớt không ít áp lực, dù sao Đàm Dạ vẫn luôn còn đang là thống ngự nhân loại địa cầu khoa học gia cùng tiếp theo phát triển nhức đầu không thôi. Thậm chí ở Lam Nguyệt cự tuyệt mình sau đó, hắn đều chuẩn bị để cho Thiên Huyền Cung phái một cái tương tự có thể tin nhận thức đi ra. Nhưng bây giờ lần nữa lấy được Lam Nguyệt trợ giúp, đối với Đàm Dạ mà nói dĩ nhiên là một món thẳng được khánh hưng sự tình, dù sao mặc dù Lam Nguyệt một mực ở hãm hại hắn, nhưng là Đàm Dạ hay lại là phi thường tin tưởng Lam Nguyệt nhân phẩm. Chương 494, rời đi ngay tại Đàm Dạ cao hứng thời điểm, phía sau hắn lúc này Vu Tâm cũng đã hoàn thành toàn bộ nguyên hải cảnh đột phá, theo nàng đột phá hoàn thành, xung quanh vốn là không ngừng phun trào linh lực cũng rốt cuộc bắt đầu lắng xuống. Chẳng qua là khi Vu Tâm tinh thần phục hồi lại thời điểm, lại giật mình phát hiện vốn là chiến đấu đã sớm kết thúc, hơn nữa hiện trường tựa hồ còn nhiều hơn ra ngoài ra hai người. Sư phó, thái sư phó, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh thần phục hồi lại Vu Tâm có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi ở chỗ này huyên náo lớn như vậy, chúng ta có thể không đến xem một chút không? Bất quá ngươi đột phá ngược lại là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ thấy Lam Nguyệt cười nói. Quả thật, có thể mượn hai cái thực lực ở hợp thần cảnh chiến đấu ở giữa mà cảm ngộ đột phá, xem ra Vu Tâm thiên phú cũng vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Đã như vậy kia thái sư phó ở nơi này đưa ngươi một món lễ vật được rồi. Thấy Vu Tâm hoàn thành sau khi đột phá, Linh Vân Tử cũng cười nói. Tiếp lấy chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, một viên hạt châu màu xanh lục liền bay hướng Vu Tâm, chỉ là thấy sư phụ mình xuất ra vật này cho Vu Tâm, ngay cả một bên Lam Nguyệt đều có chút giật mình dáng vẻ, hiển nhiên vật này cũng không đơn giản, chỉ tiếc Vu Tâm cũng không biết bộ kia thể là cái gì, chỉ là bản năng đưa tay tiếp nhận vật kia. Chẳng qua là khi nàng tiếp lấy vật kia thời điểm, liền cảm giác một cổ từ sâu trong linh hồn chuyển tới phù hợp cảm, đây là chỉ có linh khí hoàn toàn phù hợp tự thân thiên phú mới phải xuất hiện tình huống. Mà hạt châu này sở dĩ có thể để cho Vu Tâm cảm giác hoàn toàn phù hợp, cũng chính bởi vì phía trên có một cổ giống như Vu Tâm chữa trị lực lượng. Khỏi bệnh linh châu, trong truyền thuyết có thể chữa trị ý cảnh tổn thương trở ra toàn bộ tổn thương, đó đã là thần khí bên dưới cao cấp linh bảo, sư phó ngươi làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho Vu Tâm đây? Lam Nguyệt lúc này rốt cuộc không nhịn được hỏi. Bất kỳ vật gì chỉ có ở thích hợp nhất nó chủ nhân trong tay mới có thể chân chính phát huy ra trong đó lực lượng, vốn là vật này ta chính là chuẩn bị để lại cho nàng, chỉ là lúc trước nàng thực lực quá thấp, căn bản là không có cách một mình bảo vệ vật này, nhưng là lần này các ngươi cần phải rời đi, ta cũng nghĩ thế thời điểm đem vật này giao cho nàng. Đối với Lam Nguyệt giật mình Linh Vân Tử cũng không kỳ quái, dù sao vật này một khi xuất hiện chỉ có thể đưa tới vô số phân tranh, bây giờ giao cho Vu Tâm thật ra thì vẫn là có chút quá sớm, chỉ là Linh Vân Tử đang nhìn quá Đàm Dạ thực lực của bọn hắn sau đó, cũng biết một loại tu sĩ là không có khả năng là đối thủ của bọn họ, mà những cường đại đó tu sĩ, muốn vật này thực ra cũng không có bao nhiêu lắm dùng, dù sao tu vi đi đến hóa thần cảnh sau đó sở thụ thương một loại cũng là cho là ý cảnh. Tổn thương chủ, một loại tổn thương bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện khôi phục, coi như là gãy tay gãy chân bọn họ cũng nắm giữ tự lành năng lực, cho nên khỏi bệnh Linh Châu đối với những hóa thần cảnh đó tu sĩ mà nói hoàn toàn chính là một cái gân gà. Chính vì vậy Linh Vân Tử mới tin tưởng lúc này Vu Tâm nắm giữ khỏi bệnh Linh Châu cũng sẽ không đưa tới nguy hiểm quá lớn, dù sao khỏi bệnh Linh Châu sử cuối cùng chỉ là một loại phụ trợ loại linh bảo, đối với lây chiến đấu vì chủ tu sĩ trợ giúp thực ra cũng là không phải rất lớn. Thái sư phó, vật này thật sự là quá quý trọng, ta cảm thấy cho ta vẫn là không cách nào tiếp nhận nó. Nghe được Lam Nguyệt giật mình lời nói sau, Vu Tâm tự nhiên cũng minh bạch vật trên tay của chính mình cũng không đơn giản, vì vậy Vu Tâm liền muốn đem trả lại cho Linh Vân Tử. Được rồi, Vu Tâm ngươi hãy thu cất đi, nếu sư phó đã quyết định giao nó cho ngươi, vậy thì biểu thị hắn tin tưởng ngươi có năng lực đem sử dụng tốt. Vừa lúc đó ngược lại là Lam Nguyệt chủ động nói với Vu Tâm. Nếu liền Lam Nguyệt cũng đã nói như vậy, Vu Tâm cũng chỉ đành đón nhận đối phương phần hảo ý này. Vu Tâm, đa tạ thái sư phó tặng lễ vật. Ừ, ngươi minh bạch liền có thể, bây giờ chỗ này sự tình cũng đã giải quyết, các ngươi có chuyện thì đi đi. Chuyện kế tiếp tình ta sẽ vì các ngươi xử lý, dĩ nhiên nếu có thể mà nói, ở các ngươi trước khi rời đi Lam Nguyệt ngươi có thể phải nghĩ biện pháp giúp sư phó ta giảm bớt một chút gánh nặng, dù sao lấy các ngươi năng lực muốn giải quyết bây giờ một vài vấn đề vẫn là có thể đi. Chỉ thấy Linh Vân Tử cuối cùng cười nói. Hiển nhiên Lam Nguyệt đã nói rõ với Linh Vân Tử rồi Đàm Dạ bọn họ một ít kế hoạch cơ bản, cho nên Đàm Dạ bọn họ muốn ở thiên khung giới dừng lại một năm tả hữu thời gian tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, vì vậy hắn mới có thể muốn mượn Đàm Dạ bọn họ năng lực trước ổn định một chút toàn bộ thiên khung giới tình huống. Dù sao có một số việc bọn họ những thứ này lão gia hỏa là sẽ không tùy ý nhúng tay, bởi vì này cũng là đối với một đời mới tu sĩ một loại thực tập, nếu như chuyện gì đều phải do bọn họ những thứ này lão gia hỏa xuất thủ giải quyết mà nói, kia đối với trẻ tuổi tu sĩ mà nói sẽ chỉ là một trận tai nạn. Đệ tử minh bạch, ta sẽ tận lực đem một ít chuyện trọng yếu tất cả đều giải quyết hết. Chỉ thấy Lam Nguyệt cười nói, ai, ta ra lệnh làm sao lại khổ như vậy đây? Mỗi một lần trở lại đều có làm không xong việc tình, Lam Nguyệt ta gì ngươi lại không thể cho ta thả cái giả sao? Nghe xong hai người mà nói sau, Đàm Dạ lại đau khổ gương mặt nói. Muốn nghỉ dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết hắc ma môn vấn đề, ngươi nghĩ bỏ qua cho lâu giả cũng không có vấn đề. Đối mặt Đàm Dạ than phiền, Lam Nguyệt lại cười nói. Có thể nghe được Lam Nguyệt mà nói sau, Đàm Dạ mặt thì càng khổ, không nói trước chính mình căn bản không biết hắc ma môn rốt cuộc ở nơi nào, coi như biết, chính mình vượt qua môn đã có sao. Phải biết ở thiên khung giới hắc ma môn cũng không giống như bọn họ vị kia chuyển sinh môn chủ thảm như vậy, ngược lại hắc ma môn một mực ở âm thầm phát triển, bây giờ toàn bộ môn phái cơ hồ bao trùm đến toàn bộ đại khu vực chính giữa. Mặc dù từng cái khu vực thế lực mỗi người không giống nhau, thậm chí trong truyền thuyết hắc ma môn nội bộ cũng giống vậy không ổn định, nhưng là bất kể như thế nào đối phương nắm giữ hợp thần cảnh tu sĩ nhất định không phải số ít, thậm chí vẫn tồn tại mấy vị hóa thần cảnh, về phần bọn hắn môn chủ sau khi chết có còn hay không thần hồn cảnh tồn tại cũng không biết. Được rồi, chúng ta hay là trước từ có thể làm việc tình bắt đầu đi. Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Ngươi minh bạch liền có thể, sư phó kia chúng ta đi trước, chuyện kế tiếp tình cũng liền đã làm phiền ngươi. Lam Nguyệt cuối cùng hướng về phía Linh Vân Tử cung kính xá một chút rồi nói ra. Biết, tự các ngươi trên đường cẩn thận, nên nói cùng nên làm cũng hoàn thành sau đó. Đàm Dạ bọn họ liền một lần nữa hướng truyền tống trận đi, chỉ là lần này ở cũng không có ai dám tìm bọn họ để gây sự rồi, dù sao Lam Nguyệt ở toàn bộ Viễn Thế Điện nhưng là một cái tương đối châu bỏ nhân vật thực quyền, người bình thường thấy nàng đều được cung kính hành lễ. Nhưng ngay khi Đàm Dạ đoàn người sau khi rời đi, một mực ở Linh Vân Tử bên người Hách Cẩn Đông rốt cuộc không nhịn được hỏi Thái Thượng trưởng lão, tại sao ngươi phải đem Lam Nguyệt trưởng lão cho phái đi ra ngoài đây? Phải biết bây giờ Hắc Ma môn đang ở toàn bộ thiên khung giới tàn phá, Lam Nguyệt trưởng lão nhưng là nơi tốt nhất lý nhân tuyển à? Hắc tiểu tử, có vài thứ ngươi không cần thiết bây giờ biết. Chúng chi nơi này không còn có ta ở đây sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể giải quyết sự tình, ta tự nhiên cũng có thể giải quyết. Linh Vân Tử cũng không có đối Hách Cẩn Đông nói gì nhiều, dù sao Đàm Dạ bọn họ mang về tin tức còn không khả năng phạm vi lớn nói ra, càng ít người biết đối với thiên khung giới mà nói mới càng tốt. Ta hiểu được. Ngay tại Hách Cẩn Đông nói ra những lời này thời điểm, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia khắc thường thần sắc, chỉ là ánh mắt của hắn biến hóa phi thường ngắn ngủi, Linh Vân Tử hiển nhiên cũng không có phát hiện Hách Cẩn Đông dị thường. Đến với Đàm Dạ đám người rất nhanh liền mượn truyền tống trận đi tới Thiên Hải Thành. Nơi này là liệt hải khu vực trung lớn nhất một thành phố, nhớ ban đầu Đàm Dạ vì tìm mây trắng triển đến nơi này, có thể kết quả nhân mặc dù tìm được nhưng cũng phát xảy ra không ít chuyện tình, bây giờ nghĩ lại ban đầu hắn và Tư Đồ Vũ Hinh có thể còn sống sót thật cũng coi là phi thường may mắn. Đàm Dạ, ngươi làm sao vậy? Thấy Đàm Dạ mặt đầy thất thần hồi tưởng, Diệp Kiếm Trần có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là hồi tưởng lại ban đầu đi tới liệt hải khu vực trung một ít chuyện, bất quá ta cũng không nghĩ tới ta đây vừa đi lại chính là vài chục năm, cũng không biết ban đầu gặp những người đó bây giờ thế nào. Đàm Dạ mặt đầy hoài niệm nói. Quả thật, ngươi năm đó cùng Tư Đồ Vũ Hinh nha đầu kia chính mình chạy đến Liệt Hải khu vực đến, cuối cùng trở về chỉ có nha đầu kia, mà ngươi lại biến mất, ngươi cũng không biết năm đó nha đầu kia có nhiều cuồng cuồng, cuối cùng làm ta không thể không vì ngươi mà ban bố tìm kiếm lệnh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chính ngươi xuất hiện ta mới tìm được ngươi. Vừa lúc đó Lam Nguyệt cũng cười nói, Tư Đồ biểu tỷ nơi đó sự tình coi như xong rồi, ta muốn bây giờ nàng hẳn đã đem ta quên, bất quá làm khó rồi Liệt Hải khu vực, ta muốn đi xem một mấy người bạn cũ, ta muốn trên thời gian hẳn không có vấn đề đi. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, nói thật thẳng đến lúc này Đàm Dạ cũng còn có chút lo lắng Mây Trắng triển tình huống, phải biết năm đó hắn lợi dụng chính mình cường đại ý thức lực lượng sửa đổi đối phương trí nhớ, để cho hắn có thể kiên cường hơn sống tiếp, nhưng là Đàm Dạ đang hỏi qua Lam Nguyệt liên quan tới Mây Trắng triển sự tình sau đó, lại phát hiện liền Lam Nguyệt cũng chưa có nghe nói qua liên quan tới Mây Trắng triển sau đó sự tình, cái này thì thật rất để cho Đàm Dạ giật mình, phải biết Nguyên Thế Điện nhưng là cả thế giới tối cường đại lại thần bí một thế lực, nếu như nói ở thiên khung giới chúng có đại sự gì là bọn hắn không biết, đó mới thật kêu gặp quỷ. Mà Mây Trắng triển nếu như năm đó thật chịu đựng qua Long Vương lời muốn nói thực tập, không thể nào biết ở cả thế giới chung một chút danh tiếng cũng không có, duy nhất khả năng chính là hắn cũng chưa thành công vượt qua trận kia thực tập, mà cũng là Đàm Dạ tối không thể nào tiếp thu được một chuyện. Ngươi nghĩ đi nơi đó hay đi đi, ngược lại ngươi không phải đã nói ngươi những thứ kia phi thuyền có thể bay rất nhanh sao? Ta muốn đi ngươi nghĩ đi địa phương chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian mới được. Lam Nguyệt lại vào lúc này tùy ý nói. Cảm ơn, Lam Nguyệt ta gì, chúng ta đây trước hết đi trong thành một tòa lò rèn đi, phải biết kiếm của ta năm đó nhưng là ta tự tay ở cái kia lò rèn trung chế tạo ra tới. Vừa nói Đàm Dạ liền dẫn ba người hướng thiết trụ ra lò rèn đi. Trên đường Đàm Dạ có thể thấy, ngoại trừ một ít rất nhỏ đồ vật có chút biến hóa trở ra, các phương diện cũng không có quá lớn thay đổi, xuyên qua đường phố sau đó rất nhanh Đàm Dạ liền một lần nữa đi tới năm đó kia lúc này lò rèn trước cửa. Nghe bên trong truyền tới chui luyện âm thanh, Đàm Dạ thật là có điểm muốn xem thử một chút bây giờ chính mình có được hay không chế tạo ra một cái hợp cách vũ khí đến, chỉ là lần này bọn họ chỉ là đi ngang qua, tiếp theo hắn phải đi địa phương cũng không ít, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đem lần nữa đúc kiếm sự tình cho thả đi sang một bên. Đàm Dạ, ngươi kiếm ban đầu thật là ở chỗ này đúc đi ra không? Tại sao ta cảm giác nơi này thật giống như có chút quá cũ nát đi? Mới vừa vào cửa Lam Nguyệt liền dẫn chút hoài nghi giọng nói. Ngươi đừng nhìn chỗ này chưa ra hình dáng gì, nhưng là nơi này thiết tượng sư phó tay nghề có thể không phải bình thường được, thật hy vọng thiết trụ đại ca ở nhà, nếu như hắn cũng có thể gia nhập kế hoạch của ta mà nói, ta muốn chế tạo tu sĩ chuyên dụng cơ giáp sự tình cũng có thể trở nên càng đơn giản hơn. Vừa nói Đàm Dạ liền không để ý trong quán những người khác ánh mắt kỳ quái trực tiếp đẩy mở cửa hàng cửa sau đi vào. Xin lỗi, tư nhân lò rèn, người rảnh rỗi cấm chỉ tiến vào. Ngay tại Đàm Dạ đi vào lò rèn cửa sau thời điểm, một cái thanh âm kẹp theo một cổ đáng sợ uy áp xông về Đàm Dạ, nếu như là một loại lúc này tu sĩ cũng sớm đã bị cổ khí thế này cho đẩy ra ngoài cửa. Chỉ tiếc Đàm Dạ cũng không phải là người bình thường, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ lực lượng rất dễ dàng liền trực tiếp đem này cổ cho dẫn tới một bên. Chương 495, bạn cũng một đối mặt Đàm Dạ tùy tiện đem chính mình lực lượng mang mở, đang đánh thiết lao nhân mặt đầy giật mình quay đầu nhìn về phía Đàm Dạ. Khi hắn phát hiện đối phương chỉ là một người tuổi trẻ lúc, liền kỳ quái hơn nữa mà bắt đầu, dù sao hắn nhưng là một cái hợp thần cảnh tu sĩ, coi như mình mới vừa rồi cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là có thể dễ dàng như thế liền băng ra đạo kia công kích nhân, ít nhất cũng hẳn nắm giữ kết hồn cảnh trở lên tu vi mới được. Cha, ngươi chính là cùng năm đó như thế, một chút tình cảm cũng không cho nhân lưu à, phải biết nếu như đi vào là không phải ta mà nói, vậy coi như thảm. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, ngươi là Đàm Dạ? Điều này sao có thể? Lao thợ rèn mặt đầy giật mình nói, mặc dù vài chục năm chưa từng gặp mặt, nhưng là dám như vậy gọi hắn nhân thật đúng là không phải rất nhiều, mà năm đó Đàm Dạ ở lò rèn trung đúc kiếm lúc, chính là như vậy gọi hắn, huống chi tu sĩ trí nhớ phi thường cường đại, huống chi là một cái hợp thần cảnh tu sĩ, coi như Đàm Dạ cố ý ẩn nút chính mình khí tức hắn vẫn có thể cảm giác có một chút hoài niệm. Cha, vài chục năm không thấy ngươi chính là một chút cũng không có thay đổi à, chỉ bất quá thiết trụ ca đây. Hắn chẳng lẽ không có ở đây không? Nhìn trong quán tình huống, Đàm Dạ có chút kỳ quái hỏi. Tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói sao? Ban đầu ta tên là thiết trụ đi theo ngươi, nhưng ai biết sau đó ngươi vô cớ mất tích, tiểu tử kia đã trở lại một chuyến sau đó liền chạy ra ngoài, đến nay cũng chưa có trở về qua một lần. Lão nhân có chút bất đắc dĩ giải thích. Xin lỗi, năm đó quả thật xảy ra một ít chuyện để cho ta không thể không rời đi, thực ra lần này ta tới là muốn mời thiết trụ ca giúp ta điểm bận rộn, không biết cha ngươi có thể lấy liên lạc với hắn đây. Đàm Dạ cười khổ nói. Muốn liên lạc hắn quả thật còn có một cái biện pháp, chẳng qua là ta cũng không biết hắn lúc nào mới có thể nhận được tin tức, nếu như ngươi có thể lưu lại phương pháp liên lạc mà nói, ta ngược lại có thể đang liên lạc bên trên hắn sau đó, để cho hắn đi liên lạc ngươi. Vậy thì đã làm phiền ngươi, nếu như ngươi có thể liên lạc với lời nói của hắn sẽ để cho hắn đến Huyền Thế Điện đi nói ra tên ta liền có thể, ta sẽ để bởi vì hắn an bài xong mọi chuyện, dĩ nhiên tốt nhất nghĩ biện pháp để cho hắn một năm trong khoảng cho ta trả lời, bởi vì một năm sau ta còn có chuyện trọng yếu khả năng không cách nào tiếp tục chờ hắn. Nghe tới khả năng có biện pháp liên lạc với thiết trụ thời điểm Đàm Dạ liền cao hứng nói. Trong vòng một năm, là chuyện gì lại cho người gấp như vậy đây? Lão nhân có chút thất kinh hỏi. Một chút chuyện riêng tư, cả kẽ chúng ta liền không nói được rồi, bất quá chỗ tốt tuyệt đối không phải ít là được. Vừa lúc đó Lam Nguyệt lại xen vào nói, nếu là chuyện riêng coi như xong rồi, ta sẽ mau sớm giúp ngươi liên lạc hắn, cũng sẽ đem thời gian yêu cầu nói cho hắn biết. Vậy thì cảm ơn ngài. Chỉ thấy Đàm Dạ cuối cùng nói, thiết trụ không có ở đây, Đàm Dạ cũng chỉ có rời đi Thiên Hải Thành, mà hắn hạ một cái mục tiêu nhưng là Liệt Hải khu vực khác một thành phố Lan Hải Thành, bởi vì hắn muốn đi nhìn một chút năm đó tự mình ở Ngũ Thải trên đảo cứu cô bé bây giờ thế nào, dù sao năm đó mặc dù hắn đem đối phương để lại cho Vũ Tử Yên chiếu cố, có thể Vũ Tử Yên cũng chỉ để cho đối phương ở gia tộc của chính mình lãnh ngốc, cũng không biết nàng có thể hay không bởi vì chính mình thân phận mà bị người khác khi dễ. Rời đi thành phố sau đó Đàm Dạ lấy ra một chiếc tiểu hình tinh cầu phi thuyền đến, dù sao ở trên tinh cầu vũ trụ phi thuyền phi hành hiệu suất cũng không đặc biệt tinh cầu phi thuyền tốt. Rất nhanh phi thuyền liền lái đến Lan Hải thành, hơn nữa Đàm Dạ còn học nhân ra trận pháp phi thuyền một loại trực tiếp đậu sát ở một cái nơi cho trận pháp phi thuyền dừng lại vị trí, chỉ là này không tránh được muốn đưa tới người chung quanh ánh mắt kỳ quái, dù sao vũ trụ khoa học kỹ thuật thật sự sinh sản phi thuyền bất kể là bên ngoài hình tượng hay là ở chức năng bên trên cùng tu sĩ phi thuyền hoàn toàn bất đồng, duy nhất giống nhau có lẽ chính là bọn hắn cũng có thể dừng lại ở giữa không trung. Này chính là các ngươi trước nói phi thuyền sao? Quả thật rất có ý tứ, chẳng những phi thuyền phi thường vững vàng, quan trọng hơn là phương diện tốc độ tựa hồ so với trận pháp phi thuyền phải nhanh hơn rất nhiều, là bởi vì nó loại này toàn bộ phong bế thức thiết kế sao? Nhìn phi thuyền dừng lại sau đó, Lam Nguyệt có chút giật mình nói, có khỏe không, nếu như là không phải ở trên tinh cầu mà nói, cái loại này siêu không gian phi hành mới là thật nhanh, các loại có cơ hội chúng ta đang dùng vũ trụ phi thuyền thử một lần cho ngươi nhìn, bây giờ liền đi xuống trước đi. Đàm Dạ cười nói, vậy cũng tốt, bất quá chúng ta kế tiếp là phải đi nơi đó đây. Phải biết ngươi chỉ nói tới nơi này nhìn một người, nhưng là đối phương rốt cuộc ở nơi nào tựa hồ ngươi cho tới bây giờ cũng không có nói rõ quá. Bị Lam Nguyệt vừa nói như vậy, Đàm Dạ lúc này mới phát hiện hắn căn bản không biết Vũ Tử Yên ra ở nơi nào. Phải biết ban đầu bọn họ trở lại Lan Hải thành không lâu sau Đàm Dạ cũng đã gặp được Lâm Thiên Tinh cái kia lão già khốn nạn rồi. Bây giờ muốn tìm được tiểu hình xem ra chỉ có thể vào thành đi hỏi thăm một chút rồi. Dù sao Vũ Tử Yên ban đầu cũng đã nói ra tộc hắn có một vị nguyên hải cảnh tu sĩ, như vậy tu sĩ ở Lan thành hẳn là không phải quá nhiều. Vừa lúc đó cũng tương tự có một chiếc trận pháp phi thuyền dừng ở bọn họ phi thuyền cách đó không xa, mà đối phương hiển nhiên cũng rất kỳ quái nhìn Đàm Dạ bọn họ phi thuyền, dù sao bọn họ lại không có ở Đàm Dạ bọn họ trên phi thuyền cảm nhận được bất kỳ sóng linh lực, nhưng là phi thuyền lại có thể trên không trung nổi lơ lửng, này rõ ràng có chút khác với bình thường trận pháp phi thuyền. Vũ Tử Không, vậy là các ngươi Lan Hải thành phi thuyền sao? Ở một cái khác cái trên phi thuyền một cái người tuổi trẻ nhìn mình bên người một người khác có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại này phi thuyền, ta muốn nó hẳn là từ bên ngoài đến đây đi. Vũ Tử Không nhìn Đàm Dạ phi thuyền kỳ quái trả lời. Hả, là không phải Lan Hải thành trận pháp phi thuyền, kia thật đúng là có điểm kỳ quái, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút có thể hay không gặp đối phương nhân, nghĩ biện pháp nhìn một chút đối phương rốt cuộc là người nào. Vừa nói người tuổi trẻ liền dẫn người một nhà theo hắn cái kia hoa lệ trận pháp trên phi thuyền đi xuống. Mà lúc này đây, Đàm Dạ cũng đúng lúc mang theo Lam Nguyệt đám người từ trong phi thuyền đi ra, chỉ là cùng người khác không giống nhau là, Đàm Dạ tại hạ thuyền sau đó vây tay liền đem phi thuyền lần nữa thu vào. Dù sao hắn sử dụng chỉ là một cái tiểu hình phi thuyền, cơ thể tích cũng liền mấy chục thước khối tả hữu, muốn đem thu căn bản liền không phải cái việc gì khó khăn. Có thể vừa lúc đó Đàm Dạ cũng đã chú ý tới từ một cái khác cái trên phi thuyền đi xuống nhân, bởi vì đối phương tựa hồ đang hướng về bọn họ đi tới bên này, chỉ là lúc này Đàm Dạ lại nhìn người vừa tới nở nụ cười. Thật không nghĩ tới vừa muốn tìm người, nhân liền tự mình làm. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, "Thế nào? Đám người kia là ngươi nhận biết người sao?" Lam Nguyệt nghe Đàm Dạ mà nói, có chút kỳ quái hỏi. Chỉ nhận thưởng thức một cái, vừa vặn chính là ta muốn đi tìm cái nhà kia người bên trong. Vốn là ta còn có chút bận tâm khó tìm nhân hỏi đây. Bây giờ hết thảy vấn đề tuy nhiên cũng giải quyết. Vừa nói Đàm Dạ cười nhìn về phía Vũ Tử Không. Chỉ là Vũ Tử Không tựa hồ cũng không có ý thức được cái kia nhìn về phía người khác chính là Đàm Dạ, ngược lại bởi vì Đàm Dạ đối với hắn đặc thù chú ý lại đưa tới bên cạnh hắn nhân ánh mắt kỳ quái. Mấy vị, mới vừa nhìn các ngươi phi thuyền, tựa hồ phi thường kỳ lạ, không biết các vị là tới từ ở cái kia thế lực, các ngươi phi thuyền lại vừa là từ chỗ nào chiếm được đây? Chỉ thấy thanh niên cầm đầu nhìn Đàm Dạ bốn người cười hỏi. Đáng tiếc nhìn giống như hắn tìm câu hỏi ngữ nghe lại càng giống như là đang ở thẩm vấn Đàm Dạ đám người, mà lúc này Đàm Dạ bọn họ cũng đã chú ý tới đối phương tu vi, một cái kết hồn cảnh tu sĩ cộng thêm mấy cái nguyên hải cảnh, còn có còn lại mười mấy hóa nguyên cảnh, không thể không nói cổ lực lượng này cơ hồ đã có thể ở trong tòa thành này xông pha, chỉ tiếc bọn họ lại gặp càng không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán Đàm Dạ đám người. Xin lỗi, ta nghĩ tới ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi, cho nên xin các ngươi tránh ra được không? Chỉ thấy Đàm Dạ phi thường lễ phép cười nói. Xú tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần, ngươi biết chính đang nói chuyện với ngươi là người nào sao? Lúc này thanh niên vẫn không nói gì, nhưng hắn người bên cạnh cũng đã trước một bước đối Đàm Dạ mắng. Ai quản các ngươi là người nào? Không muốn chết mà nói liền cút cho ta. Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần chủ động đứng ra nói. Các ngươi, mới vừa người nói chuyện trực tiếp bị đối được không nói ra lời. Đối mặt Diệp Kiếm Trần mà nói, thực lực đó mạnh nhất người tuổi trẻ lại nhíu mày đến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện trước mắt sự tình khả năng so với chính mình muốn càng thêm phiền toái. Phải biết hắn từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn muốn thấy rõ Đàm Dạ đám người tu vi, nhưng là ngoại trừ Vu Tâm cái này mới vừa đột phá nguyên hải cảnh trở ra, hắn lại hoàn toàn không cách nào nhìn ra Đàm Dạ ba người tu vi chân chính. Cũng chính vì vậy ở Đàm Dạ lúc nói chuyện hắn mới có thể không có nói bất kỳ một câu nói. Ngay tại tình cảnh có chút lãnh đạm thời điểm, Đàm Dạ lại đột nhiên cười nói với Vu Tử Không, Tử Không Minh, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không mang ta đi nhà ngươi một chuyến đây. Nghe được Đàm Dạ đột nhiên một chút danh muốn tìm chính mình, Vu Tử Không cả người đều ngẩn ra. Phải biết trước mắt bọn họ và Đàm Dạ đoàn người quan hệ cũng không quá được, một khi để cho cạnh mình nhân cho là hắn cùng Đàm Dạ đám người có quan hệ mà nói, vậy hắn liền thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Có thể đối mặt Đàm Dạ câu hỏi, hắn lại không thể không nói cái gì đó, huống chi Đàm Dạ tựa hồ chẳng những nhận biết mình, quan trọng hơn là còn muốn đi nhà hắn, cái này thì vô cùng kỳ quái rồi. không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào, lại vì sao phải đi nhà ta đây? Bất đắc dĩ Vu Tử Không hay lại là kiên trì đến cùng hỏi. Vì vậy thời điểm chung quanh hắn vài người nhìn ánh mắt của hắn chung đã có chút không đúng rồi, quan trọng hơn là mình đầu nhập vào người tuổi trẻ kia cũng dùng một loại vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, rất rõ ràng chính là đang hoài nghi hắn, dù sao mới vừa rồi bọn họ mới hỏi quá hắn có biết hay không đảm dạ một nhóm phi thuyền là cái gì thế lực. Vài chục năm không thấy Tử Không huynh liền quên ta thật đúng là để cho người ta thương tâm à, bất quá liền như vậy, ta đi nhà ngươi là nghĩ đi tìm tiểu hình, ta muốn năm đó muội muội của ngươi chắc có cùng các ngươi nói qua đi. Đàm Dạ giả bộ làm mặt đầy bất đắc dĩ nói. Mà nghe xong Đàm Dạ mà nói sau, Vu Tử Không lúc này mới giật mình nhìn về phía Đàm Dạ, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được thân phận của Đàm Dạ, dù sao năm đó sự tình sau đó huyên náo vẫn còn lớn, quan trọng hơn là Đàm Dạ lại còn còn sống, đây càng là để cho hắn giật mình không thôi, dù sao khi đó có người thấy Đàm Dạ nhưng là bị một cái nguyên hải cảnh tu sĩ đuổi giết rời đi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao sẽ còn sống? Giật mình bên dưới Vu Tử Không có chút lời nói không có mạch là nói. Hiển nhiên hắn cũng sớm đã coi Đàm Dạ là thành một người chết, càng sẽ không cảm thấy mình còn có cùng Đàm Dạ gặp mặt lại cơ hội. Chương 496, bạn cũng nhị đối mặt Vu Tử Không giật mình mà nói, Đàm Dạ chính mình nhưng có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng có trách, năm đó hắn chính là bị Lâm Thiên Tinh đuổi giết, mà Lâm Thiên Tinh là người nào? Một cái nguyên hải cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lúc đó Lâm Thiên Tinh thả ra chính mình khí tức lúc, Lan Hải trong thành nguyên hải cảnh căn bản cũng không có người dám đi quản Đàm Dạ bị đuổi giết sự tình, mà khi đó Đàm Dạ còn chỉ là một ngưng thần cảnh tiểu tu sĩ, đừng nói là chạy, coi như hắn có thể bay cũng không khả năng chạy thoát mới được. Chỉ bất quá Đàm Dạ khi đó thực lực quả thật không thể coi thường, mặc dù hắn còn chỉ là một ngưng thần cảnh tu sĩ, nhưng là hắn cũng đã có không gian chi lực, quan trọng hơn là hắn thực lực đã đủ để cùng hóa nguyên cảnh chống đỡ, mặc dù đối với nguyên hải cảnh còn là chuyện không có khả năng. Nhưng là mượn từ không gian lực lượng năng lực đặc thù, Đàm Dạ cuối cùng vẫn là thành công chạy, chỉ là chạy trốn tới địa phương có chút đặc thù mà thôi. Ta đương nhiên còn sống rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể chết rồi hay sao? Đàm Dạ ngược lại cười hỏi. Không, ta là không phải ý đó, phải biết năm đó ngươi nhưng là bị một cái nguyên hải cảnh đỉnh phong tu sĩ đuổi giết, khi đó ngươi làm sao có thể chạy thoát đây? Vu Tử Không rất là hiếu kỳ hỏi. Cái vấn đề này nhắc tới có hơi phiền toái, các loại có cơ hội ta ở nói cho ngươi biết được rồi, bây giờ có thể hay không trước xin ngươi mang ta đi nhà ngươi một chuyến đây? Đối mặt Vu Tử Không vấn đề, Đàm Dạ chỉ có thể hùa theo nói. Chờ một chút, bây giờ Tử Không nhưng là ta thuộc hạ, hơn nữa chúng ta nhưng là hắn chiêu đại đến, các hạ có thể hay không có một tới trước tới sau đây? Vừa lúc đó người tuổi trẻ kia rốt cuộc mang theo một tia tức giận nói. Tới trước tới sau. Các ngươi thật đúng là có đủ phiền thoái, bất quá liền như vậy, cá nhân ta vẫn là rất bụng bự, Tử Không huynh chỉ phải nói cho ta biết nhà ngươi ở nơi nào là được rồi, ta nghĩ ta cũng có thể chính mình đi nhà ngươi. Đối với thanh niên thái độ Đàm Dạ lại mặt đầy không sợ hay nói. Dù sao hắn cũng không muốn cho Vu Tử Không tìm phiền thoái, húng chi hắn chỉ là muốn đi tìm một chút tiểu hình mà thôi, nếu như tiểu hình ở Vu gia trải qua lời khen, hắn sẽ gặp để cho tiểu hình một mực ở nơi đó ở lại, nhưng nếu như Vu gia không cách nào thật tốt đối tiểu hình mà nói, hắn sẽ chọn đem người mang đi. Ngược lại 10 năm trôi qua rồi, tin tưởng bây giờ tiểu hình chắc có tu vi nhất định rồi, nếu như kết hợp thần tộc khoa học kỹ thuật, Đàm Dạ có năm chắc để cho nàng ít nhất trưởng thành lên thành một cái kết hồn cảnh tu sĩ, nói như vậy nàng đem chính thức có được một ít năng lực tự vệ. Nhưng là Đàm Dạ mà nói tựa hồ một lần nữa chọc giận đối phương, nhân vì muốn tốt cho Đàm Dạ giống như hiểu lầm đối phương mà nói, mà minh bạch hết thệ là chuyện gì xảy ra, Vu Tử Không chỉ có thể cười khổ nói, "Mặc thiếu, Đàm Dạ thực ra thật chỉ là muốn đi xem một chút tiểu hình mà thôi, huống chi ta biết Tư Đồ tiểu thư thời điểm bọn họ cũng đã nhận thức, cho nên để không đưa tới Tư Đồ tiểu thư hiểu lầm, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là không nên cùng Đàm Dạ nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Bọn họ đã sớm nhận thức, ta đây thì càng không thể để cho hắn đi nhà ngươi." Nghe được Vu Tử Không mà nói, đối phương lại càng thêm phẫn nộ nói. Mà theo hắn vừa dứt lời, phía sau hắn những thứ kia tu sĩ tất cả đều vây hướng Đàm Dạ bốn người, hiển nhiên là muốn ở chỗ này đối Đàm Dạ bọn họ động thủ ý tứ. Thấy loại tình huống này Đàm Dạ lại nhíu mày đến, bởi vì hắn hoàn toàn không biết mình lời đến đấy nơi đó sai lầm rồi, hay hoặc là Vu Tử Không trong lời nói có vấn đề, nhưng là hắn thế nào cũng không có cách nào nghĩ đến bọn họ trong lời nói rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng là vừa lúc đó Lam Nguyệt nhưng ở một bên cười nói, ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng khó trách Tư Đồ Vũ Hinh cái kia tiểu nha đầu nói thế nào cũng là Thiên Kình Tông đại tiểu thư, người theo đuổi nhiều cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nghe nói như vậy, Đàm Dạ thiếu chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài, cảm tình hắn ở chỗ này bị người trận, nguyên nhân tất cả đều là bởi vì Tư Đồ Vũ Hinh, mà đối phương rõ ràng chính là Tư Đồ Vũ Hinh người theo đuổi, chính vì vậy nghe được hắn rất sớm trước cũng đã nhận biết Tư Đồ Vũ Hinh sau mới có thể đột nhiên hướng hắn làm khó dễ. Bất quá vừa lúc đó, Đàm Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì quay đầu một lần nữa nhìn về phía Vu Tử Không hỏi Tư Đồ Vũ Hinh có phải hay không là ở nhà ngươi đây. Nhìn tình huống hiện trường, Vu Tử Không bất đắc dĩ gật đầu một cái, hiển nhiên hết thảy liền cùng Đàm Dạ muốn như thế. Kiếm Trần, nơi này giao cho ngươi xử lý, Tử Không huynh, chúng ta đi thôi. Vài chục năm không thấy, nói thật bây giờ Đàm Dạ thật là có điểm hoài niệm Tư Đồ Vũ Hinh, nói thế nào hai người cũng coi là từ nhỏ đã nhận thức, mặc dù không thể nói thanh mai trúc mã, nhưng cũng coi là chí hữu rồi, đã như vậy đúng dịp ở chỗ này gặp, kia Đàm Dạ tự nhiên hy vọng nhanh lên một chút thấy đối phương. Muốn đi, ngươi cho ta là trưng bày sao? Nghe được Đàm Dạ mà nói, Mặc Thiếu thật muốn bị tức điên rồi, phải biết bọn họ đều đã làm ra công kích tư thái, nhưng là Đàm Dạ nhưng ngay cả nhìn thẳng bọn họ một chút cũng không có, vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận được? Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời, trong không khí lại đột nhiên chuyển tới một cổ cường đại kiếm áp, cổ lực lượng này trong nháy mắt liền đem Mạc Thiếu Đoàn người ép tới không thở nổi, mà thả ra này cổ kiếm áp không là người khác chính là Diệp Kiếm Trần. Cảm thụ này cổ đáng sợ kiếm áp, lúc này Mạc Thiếu là thực sự hối hận, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đối phương lại có thể cường đại đến loại trình độ này, lại chỉ dùng kiếm ép liền đem đám người bọn họ đè ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Đáng sợ hơn là người chung quanh tựa hồ căn bản không có bị này cổ kiếm áp ảnh hưởng một dạng, phải biết có thể làm được như thế khống chế tinh chuẩn kiếm áp nhân, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, huống chi đối phương thấy thế nào cũng so với bọn hắn càng thêm tuổi trẻ, đây cũng là hắn tối không thể nào hiểu được một chút. Được rồi, bây giờ ngươi đã là một bài tiết, cho nên ngượng ngùng, chúng ta muốn đi trước một bước. Vừa nói Đàm Dạ căn bản cũng không đi để ý tới đã tức giận đến xanh mặt Mạc Thiếu, một thân một mình đẩy Vu Tử Không hướng trong thành đi tới. Mà Vu Tử Không cho tới bây giờ cũng còn chưa phản ứng kịp, phải biết vẻ này kiếm áp mặc dù không có trực tiếp ép hướng hắn, nhưng là đứng ở nhóm người này bên người hắn bị một ít ảnh hưởng, mà hắn biết rõ mình ở cái kia thả ra kiếm áp người tuổi trẻ trước mặt, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sức đánh trả nào. Chúng ta cứ như vậy đi thật có thể không? Phải biết Mạc Thiếu trên thuyền tựa hồ còn có một vị hợp thần cảnh cường giả, nếu như đối phương rảnh tay mà nói. Vu Tử Không mặt đầy lo lắng hỏi. Hả? Thực lực của chính mình cường đại coi như xong rồi, lại còn có hợp thần tộc tu sĩ bảo vệ, cái này Mạc Thiếu kết quả là người nào? Lần này Đàm Dạ đối với thân phận đối phương có chút hiếu kỳ đứng lên. Mặc cuộc đời còn lại, liệt hải khu vực Vạn Bảo đảo thiếu chủ, tu vi kết hồn sơ kỳ, tuổi tác 130 tuổi, là một cái coi như không tệ thiên tài, đáng tiếc quá mức tự đại hơn nữa đối nữ sắc có một ít không tốt lắm thiên hảo, ta muốn hắn muốn đột phá hợp thần cảnh mà nói, không có 4-500 năm căn bản cũng không có thể, cho nên hắn muốn tìm bên trên Vũ Hinh cũng liền không có gì đáng kinh ngạc rồi. Vừa lúc đó còn không có đợi Vu Tử Không giải thích, La Nguyệt lại thuộc như lòng bàn tay nói, Vạn Bảo đảo, xem ra nhà hắn quả thật là rất có tiền, lại có thể mở ra như vậy làm phong trận pháp thuyền đi ra, chỉ tiếp nhân ngu xuẩn một chút, nếu không mà nói ta cũng không ngại hắn đi theo đuổi Vũ Hình. Đàm Dạ nghe xong Lam Nguyệt sau khi giải thích lại cười nói, đó là bởi vì hắn gặp được ngươi, nếu không mà nói lấy đám người bọn họ thực lực, đủ để càn quét toàn bộ Lan Hải Thành, lại làm sao có thể cùng ngươi nói phải trái đây. Cũng vậy, cho nên ta mới nói có lúc thứ gì đều dựa vào đến quả đấm để nói chuyện, thật là phiền toái. Bất quá Kiếm Trần có thể sẽ cao hứng hơn một chút, dù sao trước nhất chiến đánh tới một nửa liền bị sư phụ của ngươi kêu ngừng, lần này ta xem cái kia hợp thần cảnh có thể sẽ có chút thảm. Nghe được Đàm Dạ mà nói, Lam Nguyệt chỉ có thể hướng về phía hắn lật một cái liếc mắt, phải biết ở thiên khung giới ngoại trừ Đàm Dạ bọn họ trở ra, Lam Nguyệt thật đúng là không thể tin được có ai sẽ như thế thường xuyên chủ động đi tìm hợp thần cảnh chuyện tiêu dệ, dù sao hóa nguyên cảnh nếu như coi như là tiến vào cường giả khóa cửa mà nói, như vậy hợp thần cảnh ở cái thế giới này chính là cường giả chân chính rồi, nếu như không có cần phải mà nói, ở cái thế giới này bất kỳ một cái nào hợp thần cảnh cũng sẽ không dễ dàng đi tìm một cái khác hợp thần cảnh phiền toái, dù sao hợp thần cảnh chiến đấu ở giữa, rất dễ dàng sẽ làm bị thương đến chính mình căn bản, ở cũng không đủ dưới lợi ích đánh như vậy chiến đấu căn bản là một loại ngu si hành vi, huống chi bọn họ còn không có đi đến hợp thần cảnh. Nhưng là ở một bên bây giờ Vu Tử Không là thực sự nói không ra lời, dù sao hắn sở dĩ sẽ đem có hợp thần cảnh sự tình nói ra, là bởi vì mới vừa rồi hắn bao nhiêu đều cảm giác được Diệp Kiếm Trần cũng không phải là hợp thần cảnh, tối đa chỉ là một cái kết hồn cảnh. Nhưng là Đàm Dạ bọn họ chẳng những không vì Diệp Kiếm Trần lo lắng, ngược lại nói nhân gia hợp thần cảnh có thể sẽ xui xẻo, lời này ai nghe có thể tiếp nhận được đây. Cũng vừa lúc đó, Đàm Dạ phía sau bọn họ, quả thật truyền đến một cổ hợp thần cảnh khí tức cường giả, mà bọn họ có thể rất rõ cảm giác, đối phương tối đa cũng chính là một cái hợp thần cảnh sơ kỳ mà thôi, thậm chí Đàm Dạ còn có thể cảm giác được đối phương có thể là sử dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp đột phá hợp thần cảnh, đem khí tức chính giữa có quá nhiều hỗn loạn cảm, này căn bản liền là không phải một cái chân chính hợp thần cảnh hẳn nắm giữ khí tức. Xem ra ta nói sai. Kiếm Trần lần này chắc cũng sẽ rất thất vọng, một cái nửa giai điệu hợp thần cảnh có thể ngay cả để cho hắn xuất ra toàn lực cơ hội cũng không có. Chỉ thấy Đàm Dạ cười khổ nói, mà lúc này dừng thuyền nơi tình huống cũng đúng như Đàm Dạ suy nghĩ như thế, mặc cuộc đời còn lại ở phát hiện Diệp Kiếm Trần thực lực đủ để nghiền ép chính mình sau đó, liền dùng phương pháp đặc thù thông báo chính mình người bảo hộ. Đối phương rất nhanh liền từ trên phi thuyền đi xuống, chỉ là thấy Diệp Kiếm Trần tu vi đối phương lại sửng sốt một chút, dù sao một cái kết hồn cảnh sơ kỳ lại có thể chỉ bằng kiếm áp liền để cho một cái khác kết hồn cảnh sơ kỳ không thể động đậy, bản thân này cũng đã vô cùng kỳ quái rồi. Khi hắn muốn dùng chính mình khí thế đem Diệp Kiếm Trần kiếm áp đỡ ra lúc, càng làm cho hắn không thể nào hiểu được sự tình lại xảy ra, đó chính là hắn khí thế lại hoàn toàn không cách nào tiếp động Diệp Kiếm Trần kiếm áp phân hảo. Ngay tại hắn suy nghĩ có muốn hay không cùng Diệp Kiếm Trần thật tốt nói một chút, để cho hắn thả ra nhà mình thiếu chủ lúc, mặc cuộc đời còn lại lại điên cuồng gọi hắn giết chết Diệp Kiếm Trần, dù sao mặc cuộc đời còn lại mình cũng đã phát hiện Diệp Kiếm Trần tu vi chân chính chỉ có kết hồn cảnh sơ kỳ mà thôi. Dưới tình huống này hắn cũng chỉ có kiên trì đến cùng hướng Diệp Kiếm Trần triển khai công kích, dù sao Diệp Kiếm Trần tu vi ở nơi nào, mà hắn chỉ có thể ôm một tia may mắn hy vọng Diệp Kiếm Trần cường đại kiếm áp chỉ là hắn mượn một loại đặc thù nào đó bảo vật làm đến, dù sao thiên khung giới cũng không phải là không có tương tự bảo vật. Dạ dày chỉ tiếp Diệp Kiếm Trần chỉ dùng một kiếm liền cho hắn biết, Diệp Kiếm Trần thực lực cũng không phải là mượn ngoại lực, hắn quả thật có đủ để đối kháng hợp thần cảnh thực lực huống chi hắn cái này ngụy hợp thần cảnh, ở trước mặt đối phương càng là không chịu nổi một kích. Thấy cái kết quả này, ngay cả mặc cuộc đời còn lại mình cũng ngây dại, một cái kết hồn cảnh sơ kỳ, một kiếm liền đánh bại một cái hợp thần cảnh, loại chuyện này đi qua hắn căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn đối phương tất cả nhân viên cũng không có phản kháng dự định, Diệp Kiếm Trần liền bỏ lại những người này xoay người đuổi theo Đàm Dạ bọn họ đi. Chương 497, bạn U Tăng mà lúc này Lan Hải Thành còn có một đám người khác như thế cũng vô cùng kiếp sợ, đó chính là thành chủ phủ lực lượng, phải biết Lan Hải Thành chỉ là liệt hải khu vực Tam Lưu thành phố, nơi này chiến lược mạnh nhất cũng chính là thành chủ chính mình có nguyên hải cảnh đỉnh phong thực lực. Phần thực lực này để cho hắn trong quá khứ có thể ở Lan Hải Thành muốn làm gì thì làm, nhưng là ngay tại gần đây lại có một đám người đi tới Lan Hải Thành, thân phận đối phương cùng thực lực căn bản liền là không phải hắn có thể so với, vốn là cái này thì đã phi thường kinh người. Có thể cả ngày hôm nay bên trong, hắn lại lần nữa cảm thấy vài luồng đủ để cùng mình đối kháng tồn tại hạ xuống ở chỗ này, vốn là hắn còn nghĩ có muốn hay không đi cùng những người này bộ một chút gần như. Nhưng là tiếp theo một cổ khắc càng đáng sợ hơn kiếm áp thả ra bên dưới, hắn đã bắt đầu cảm giác có chút không ổn, chẳng qua là khi hợp thần cảnh cường giả lúc xuất hiện, hắn đã có loại muốn khóc chủ động, bởi vì hợp thần cảnh cường giả lật tay thì có thể hủy diệt bọn họ thành phố. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương chiến đấu cũng không có tiến hành quá lâu, thậm chí hắn muốn là lo lắng bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh, dù sao Diệp Kiếm Trần đem mình lực lượng khống chế được tốt vô cùng, căn bản cũng không có thương tổn tới chung quanh bất kỳ vật gì. Vì thế mặc dù thành chủ yên tâm lại, nhưng là hắn tiếp theo lại giống vậy lo lắng mới tới đám người này sẽ cùng nguyên lai những người đó lần nữa đánh, vì vậy ngay tại đàm dạ bọn họ đến vu tử không ra lúc, thành chủ cơ hồ chân sau liền đi theo đi tới. Khi hắn nhìn rơi xuống từ trên không Diệp Kiếm Trần lúc, cả người ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì từ trên người Diệp Kiếm Trần thật sự còn xuất lại kiếm ý, hắn có thể khẳng định mới vừa rồi đánh bại hợp thần cảnh cường giả chính là trước mắt người tuổi trẻ này. Mà thấy Diệp Kiếm Trần nhanh như vậy liền trở lại vu tử không, còn tưởng rằng có phải hay không là mặc cuộc đời còn lại người, và Diệp Kiếm Trần nói xong, dù sao hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cái hợp thần cảnh sẽ bị Diệp Kiếm Trần một kiếm cho dây. Thế nào, lần này đối thủ cũng còn khá chơi đùa sao? Nhìn Diệp Kiếm Trần mặt đầy mất hứng dáng vẻ, Đàm Dạ chỉ có thể cười khổ hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Kiếm Trần lại dùng bốn chữ hỏi ngược lại: "Được rồi, ta thừa nhận ta lắm mồm, bất quá ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta giải quyết nơi này sự tình sau đó, ta mang ngươi Thiên Long tộc chơi một chút, bên trong cường giả càng nhiều, đến thời điểm cùng một cái đánh nhau một trận nhất định càng đã biển." Chỉ thấy Đàm Dạ mặt đầy cười đều nói, có thể Vu Tử không nghe xong Đàm Dạ mà nói sau, thiếu chút nữa không có té xuống đất đi, phải biết thân là Lan Hải thành cư dân hắn bao nhiêu đều nghe nói qua liên quan tới xoáy nước lớn Hạ Long tộc sự tình, huống chi năm đó muội muội của hắn vẫn cùng Đàm Dạ bọn họ đã tiến vào trong Long tộc bộ, chuyện kia Vu Tử Yên cũng không có qua nhiều dấu giếm gia tộc của nàng, mà đối với một điểm này Đàm Dạ bọn họ cũng không có nói qua không để cho nàng nói, vì vậy Vu Tử không có thể khẳng định bây giờ Đàm Dạ có thể là không phải nói đùa. Về phần Diệp Kiếm Trần như thế gật đầu một cái rồi nói ra, đây chính là ngươi nói, đến thời điểm nếu như không có người và ta nói chuyện, ta muốn ngươi tự mình đến cùng ta đánh. Dĩ nhiên không có vấn đề, yên tâm đi, Long tộc so với chúng ta nhân loại háo chiến rất nhiều, muốn tìm bọn họ đánh một trận bọn họ vui vẻ còn không kịp đây. Đối mặt Diệp Kiếm Trần yêu cầu Đàm Dạ lại cao hứng vô cùng nói. Mà ngay tại lúc này từ ở trong phủ lại bước nhanh đi ra một đám người đến, chỉ thấy đi tuất ở đằng trước là một vị nguyên hải cảnh trung giai lão giả, hiển nhiên là hắn đó Vu Tử không ra. Chỉ là lúc này Đàm Dạ đoàn người cơ hồ hoàn toàn thu liễm trên người mình khí tức, đối phương cũng không có phát hiện bọn họ có gì thường gì, phản mà là đứng ở Đàm Dạ bọn họ cách đó không xa thành chủ bốn là vẫn còn đang suy tư đến phải thế nào tiến lên cùng Đàm Dạ bọn họ chào hỏi, dù sao bất kỳ một cái nào thiên tài cường giả đều có thể có một ít quái dị tinh khí, một khi hắn tùy tiện tìm đi qua mà nói, hắn thật rất lo lắng cho mình sẽ chọc giận Đàm Dạ đám người. Có thể vừa lúc đó, với lao gia tử, lại vượt qua Đàm Dạ đám người ngược lại đi về phía thành chủ, nói: "Thành chủ đại nhân, thật không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên quang lâm Hàn Xá. Chỉ là không biết hôm nay đại nhân lại vừa là vì chuyện gì tới đây." Hiển nhiên với mặc dù lao gia tử cũng cảm thấy bên ngoài dị thường, nhưng là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới những thứ kia dị thường sẽ và nhà mình có quan hệ gì. Về phần Vu Tử không mang về nhân, hắn thấy khả năng này chỉ là Vu Tử không bằng hữu loại, vì vậy hắn mới có thể trực tiếp vượt qua Đàm Dạ đám người đi về phía thành chủ. Nhưng là lúc này thành chủ cả khuôn mặt cũng sắp biến thành màu xanh, nếu như hắn biết bởi vì chính mình đến mà đưa tới như vậy không cần thiết hiểu lầm mà nói, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không vào lúc này tới. Với lao gia tử, ta chỉ là có chút việc tới thăm ngươi một chút ra khách nhân, ta nhớ ngươi hay là trước đi kêu một chút bọn họ được rồi. Thành chủ khó khăn vô cùng nói. Mà ở một bên Đàm Dạ sau khi thấy một màn này, lại có loại muốn bật cười xung động, dù sao hắn cũng không nghĩ tới bởi vì bọn họ cố ý thu liễm lại khí tức đến, ngược lại để cho bọn họ nhìn hoàn toàn không giống như là một nhà này khách. Cũng còn khá lúc này Vu Tử không kịp thời phản ứng kịp, chỉ thấy hắn cười khổ nói, xin lỗi, nhà ta lão gia tử khả năng coi các ngươi là thành bằng hữu ta ở chỗ này thay hắn nói tiếng ngượng ngùng. Không được gì, ta vốn chính là ngươi bằng hữu, nếu lão gia tử có chuyện, chúng ta liền đi vào trước đi, lại nhìn một chút Vũ Hinh cùng Tiểu Hình đang làm gì đó. Đàm Dạ lại mặt đầy không có vấn đề nói. Khi thấy Đàm Dạ bọn họ sau khi đi, thành chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao này tỏ rõ Đàm Dạ bọn họ cũng không phải là cái loại này kiếm chuyện người, nếu không lời mới vừa tài tình huống cũng đã đầy đủ một ít tự đại nhân đại phát lôi đỉnh rồi. Với lao gia tử, ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa hại chết ta ngươi biết không? Làm Đàm Dạ bọn họ sau khi rời đi thành chủ lúc này mới bất đắc dĩ nói. Thành chủ đại nhân, ngươi nói gì vậy a, ta làm sao có thể hại ngươi thì sao? Phải biết chúng ta Vu gia còn phải dựa vào đến ngươi hỗ trợ đây. Tận đến giờ phút này với lão gia tử cũng còn chưa rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được mới vừa rồi trong thành truyền lại đi ra chiến đấu khí hơi thở sao? Thành chủ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hỏi. Dĩ nhiên cảm nhận được, chỉ là ngươi cũng biết trong nhà của ta bây giờ ở nhưng là một vị đại nhân vật, chỉ cần bọn họ ở mà nói, ta tin tưởng không có gì sẽ không có mắt như vậy chạy đến nơi này của ta tìm phiền phải đi. Với lão gia tử rất là kỳ quái hỏi. Xin lỗi, bọn họ liền thật tới nơi này ngươi rồi. Hơn nữa ngươi còn vô cùng sảng khoái không thấy bọn họ, ngược lại chạy đến tìm ta, ngươi nói ngươi này có phải hay không là thiếu chút nữa hại chết ta? Thành chủ cười khổ nói.
Cái gì?
Vừa lúc đó với lão gia tử rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Đàm Dạ đoàn người vốn là đứng vị trí, chỉ là hiện ra tại đó lại cũng không có một người.
Thành chủ đại nhân, ngươi không phải là đang cùng ta nói đùa sao?
Với lão gia tử mình cũng đau khổ gương mặt hỏi.
Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao?
Đừng nói trước, chúng ta hay lại là vào xem một chút bọn họ đến tuột cùng là tại sao đến đi.
Thành chủ cuối cùng bất đắc dĩ nói.
Mà Đàm Dạ một nhóm ở Vũ Tử không dẫn đường hạng, rất nhanh liền tiến vào một cái lúc này trong sân, chỉ là lúc này trong sân lại truyền ra một cổ hợp thần cảnh khí tức cực giả, hiển nhiên đối phương cũng sớm đã cảm thấy trong thành đưa tới rắc rối Đàm Dạ đám người đã tới nơi này, mặc dù không rõ Bạch Đàm Dạ chờ đến vì sao lại tới nơi này, nhưng là đối phương hay là trực tiếp hướng về phía bọn họ phát ra cảnh cáo ý tứ. Chỉ tiếc Đàm Dạ một nhóm căn bản cũng không có để ý tới đối phương ý nghĩ, ngược lại Đàm Dạ cười đi vào giữa sân, bởi vì hắn đã nghe được Tư Đồ Vũ Hinh cùng Vũ Tử Yên thanh âm, hiển nhiên hai người ngay tại giữa sân. Ngay tại Đàm Dạ đoàn người đi vào trong sân sau đó, chỉ thấy Tư Đồ Vũ Hinh đưa lưng về phía Đàm Dạ đoàn người cau mày nói, "Về công tử, ta không phải đã nói ở ta ngừng lại ở chỗ này trong khoảng thời gian này không hy vọng bị người khác quấy rầy sao?" Hiển nhiên ở Đàm Dạ bọn họ sau khi đi vào, Tư Đồ Vũ Hinh cũng đã cảm thấy Vũ Tử không khí tức, dù sao Đàm Dạ khí tức theo hắn lớn lên cũng sớm đã xuất hiện ở thay đổi cực lớn, vì vậy Tư Đồ Vũ Hinh căn bản cũng không có phát hiện người đến là Đàm Dạ. Ngay tại Vũ Tử không chuẩn bị trả lời Tư Đồ Vũ Hinh mà nói lúc, Đàm Dạ lại làm một dấu tay chớ lên tiếng, ý tứ cũng chính là để cho hắn đừng nói trước, tiếp lấy Đàm Dạ lại tiếp tục đi đến phía trước. Tại chính mình nói xong sau đó, lại còn có người dám đến gần chính mình, Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên phi thường mất hứng, dù sao nàng tới nơi này đã không phải lần thứ nhất bị những cuồng phong đó lãng điệp quấy rầy. Vì vậy làm Đàm Dạ càng ngày càng đến gần nàng thời điểm, Tư Đồ Vũ Hinh cũng không quay đầu lại một trường đánh tới, chỉ là Đàm Dạ tựa hồ sớm cũng đã nghĩ đến có thể như vậy, chỉ thấy hắn một cái né người khoát tay, rất dễ dàng liền đem Tư Đồ Vũ Hinh trưởng lực hoàn toàn ngự xuống, trở tay còn nghĩ cánh tay nàng bắt được. Phát hiện mình công kích bị nhân như thế dễ dàng ngự xuống, còn bắt được tay mình, Tư Đồ Vũ Hinh lấy làm kinh hãi. Phải biết nàng mới vừa ở trước đây không lâu đột phá kết hồn cảnh, thực lực căn bản liền không phải bình thường người thường có thể so với, huống chi đến gần người một nhà từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tiết lộ ra quá thực lực cường đại, làm sao có thể dễ dàng như thế bắt chính mình đây. Cùng lúc đó vốn là ở trong bóng tối bảo vệ nàng cái kia hợp thần cảnh đang muốn lúc động thủ, lại bị ngoài ra một cổ khí tức hoàn toàn phong tỏa lại, dưới tình huống này hắn căn bản cũng không dám tùy ý động thủ, bởi vì hắn có thể cảm giác phong tỏa người một nhà thực lực hơn mình xa. Vài chục năm không thấy, Tư Đồ biểu tỷ ngươi chính là không nói lý lẽ như vậy, động một chút là muốn công kích ta. Phải biết nếu như này đổi thành người khác mà nói nhưng là sẽ muốn chết nha. Khống chế được Tư Đồ Vũ Hinh sau đó, Đàm Dạ liền cười nói. Có thể nghe được lời nói của hắn sau, Tư Đồ Vũ Hinh cả người đều ngẩn ra, thừa tố ở trên thế giới này dám như vậy trêu đùa nàng ngoại trừ Đàm Dạ trở ra, căn bản cũng sẽ không có người thứ hai, dù sao muốn trêu đùa người nàng phải trả giá thật lớn có thể không phải người bình thường có thể chịu được nổi. Đàm Dạ, thật là ngươi, ngươi lại còn sống. Tư Đồ Vũ Hinh quay đầu nhìn về phía Đàm Dạ giật mình nói.
Không phải đâu. Chúng ta nếu không dễ dàng thấy mặt một lần, ngươi liền nguyền rủa ta chết, đây cũng quá vô tình đi. Ngươi còn không thấy ngại nói, năm đó tại sao ngươi không nói câu nào liền tự chạy, còn có cái kia đuổi theo ngươi nguyên hải cảnh là tình huống gì? Sau đó ta nghe nói ngươi xuất hiện qua một lần, nhưng là tiếp theo ngươi chẳng những tự biến mất, còn mang theo tính mưa đồng thời biến mất, trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mấy năm nay rốt cuộc chạy đi đâu? Ta cơ hồ tìm lần toàn bộ thiên khung giới cũng không có ngươi tin tức, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao?
Thấy Đàm Dạ sau, không biết rõ làm sao chuyện Tư Đồ Vũ Hinh lại ôm lấy Đàm Dạ. Vừa lúc đó Đàm Dạ thấy Tư Đồ Vũ Hinh khỏe mắt chảy xuống một giọt thương tâm nhãn lệ. Thấy loại tình huống này ngược lại là Đàm Dạ chính mình sửng sốt một chút, bởi vì quá khứ cùng Tư Đồ Vũ Hinh đùa giỡn thói quen, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái kia đã từng kiên cường nữ hải lại sẽ ở trước mặt mình khóc lên. Chương 498, bạn cũng muốn đối mặt Tư Đồ Vũ Hinh giọt này nước mắt, Đàm Dạ ngược lại không biết phải làm gì mới phải, vốn là hắn còn tưởng rằng hai người sẽ gặp lại, Tư Đồ Vũ Hinh vẫn sẽ giống như trước như thế, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ coi như qua. Có thể tình huống bây giờ hiển nhiên có chút không có ở đây chính hắn trong phạm vi khống chế. Hắn căn bản không biết phải làm thế nào đi đối mặt tình huống trước mắt, thậm chí Đàm Dạ cũng không biết hẳn thế nào trở về đáp Tư Đồ Vũ Hinh vấn đề. Vừa lúc đó Đàm Dạ dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Kiếm Trần cùng Lan Nguyệt, bởi vì hắn chỉ nhìn Vu Tâm mặt đầy giật mình dáng vẻ, liền đã biết Vu Tâm không thể nào giúp được giúp cái gì. Chỉ tiếc Đàm Dạ hay lại là đánh giá quá cao hai người khác nhân phẩm, khi nhìn đến Đàm Dạ nhìn về phía bọn họ lúc, hai người rối rít thưởng thức nổi lên chung quanh hoa hoa thảo thảo tới. Thấy hai người dáng vẻ, Đàm Dạ thiếu chút nữa không có giận đến đi lên đem bọn họ đánh cho một trận, cũng còn khá lúc này từ ở Tư Đồ Vũ Hinh bên người Vu Tử Yên cao hứng đứng lên nhìn Đàm Dạ cười nói, "Đàm Dạ, ngươi thật là năm đó cái kia Đàm Dạ sao? Thật không nghĩ tới thật còn sống." Mặc dù Vu Tử Yên mà nói cũng không so với Tư Đồ Vũ Hinh mà nói tốt đi nơi nào, nhưng là bây giờ nghe vào Đàm Dạ trong thai lại có như tiếng trời êm hay, bởi vì Vu Tử Yên đột nhiên tham gia này mới khiến Tư Đồ Vũ Hinh phát nơi này hiện cũng không phải là chỉ có nàng và Đàm Dạ hai người, vì vậy vốn là ôm Đàm Dạ tay cũng vào lúc này buông lòng mở. Thấy một màn như vậy Diệp Kiếm Trần cùng Lam Nguyệt cũng hiện ra mặt đầy đáng tiếc thân sắc, dù sao có thể thấy Đàm Dạ mặt đầy cật biệt dáng vẻ nhưng là phi thường hiếm thấy, bởi vì Đàm Dạ cho tới nay đối bất cứ chuyện gì đều là lộ ra không có vấn đề dễ dàng, dạng, cái này làm cho hai người có lúc thật cảm thấy phi thường không tức giận, cho nên có loại này cho hay nhìn lên sau khi hai người mới sẽ không đi giúp Đàm Dạ bận rộn.
Chỉ tiếc Vu Tử Yên cái này thần kinh không ổn định giá hỏa lại phá hư hết bọn họ duy nhất xem kịch vui cơ hội, nếu không mà nói bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút, Đàm Dạ lại nói cái gì an ủi tiếng người đến, hoặc là tới chút thịt ma mà nói cũng được, nói như vậy sau này bọn họ thì có cơ hội cười nhạo Đàm Dạ rồi. Đương nhiên là ta, bất quá Tử Yên ngươi tiến bộ rất nhanh mà, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy ngươi cũng đi đến hóa nguyên cảnh trung cấp, ta xem ngươi ca chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi so không bằng. Vì cảm tạ Tử Yên trợ giúp chính mình thoát khỏi tình huống lung túng, Đàm Dạ dụng hết toàn lực tán dương. Vậy còn dùng chờ sau này à, bây giờ ta cũng đã so với hắn mạnh hơn, không tin mà nói chờ một chút ta cùng hắn đánh nhau một trận cho ngươi nhìn xuống. Chỉ thấy Vu Tử Yên lại mặt đầy cao hứng nói. Mà ở bên kia nghe hai người nói chuyện, Vu Tử không chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, bởi vì Vu Tử Yên nói cũng không sai, kể từ năm đó Vu Tử Yên lấy được Đàm Dạ chỉ điểm sau đó, tu luyện liền một mực phi thường thuận lợi, chẳng những tại ý cảnh bên trên vượt qua hắn, ở tu vi bên trên cũng từ từ đuổi kịp hắn, có lúc hắn cũng không biết mình là hẳn vì thế cao hứng hay là thương tâm. Vậy cũng không cần, dù sao ta tin tưởng ngươi chắc có như vậy năng lực, chẳng qua là ta lần này nhưng thật ra là nghĩ đến nhìn một chút tiểu hình, làm sao tới lâu như vậy cũng không trông thấy người nàng đây. Vừa lúc đó Đàm Dạ kỳ quái hỏi, tiểu hình tiên phú là không phải rất tốt, mặc dù có ta cho tài nguyên trợ giúp, nhưng là thời gian 10 năm nàng lại chỉ lớn lên đến tụ khí cảnh, mấy ngày nay nàng vừa vặn muốn đột phá ngưng thần cảnh, cho nên ta đây mấy ngày mới có thể một mực lưu ở chỗ này chờ nàng đột phá kết quả, chỉ là bây giờ nhìn lại nàng muốn đột phá ngưng thần cảnh đều có điểm khó khăn, dù sao năm đó sự tình đối với hắn trong lòng hay lại là tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh lại chủ động giải thích. Thì ra là như vậy, vậy xem ra lần này ta còn là mang theo nàng rời đi được rồi, ta nghĩ ta có thể lần nữa tìm một cái biện pháp vì nàng giải quyết về thiên phú vấn đề, chỉ là trong lòng vấn đề còn cần chính nàng cố gắng mới được. Nghe được Tư Đồ Vũ Hinh mà nói sau, Đàm Dạ chỉ có thể trầm giọng nói. Nha! Cũng vừa lúc đó, cách đó không xa trong một gian phòng đột nhiên truyền đến một cô gái tiếng kinh hô, mà nghe được thanh âm này sau Tư Đồ Vũ Hinh liền vội vàng vào tới, hiển nhiên hét lên kinh ngạc chính là Tiểu Hình. Ngược lại là Đàm Dạ cũng không cuống cuồng, bởi vì từ bọn họ sau khi đi vào, hắn liền đã dò xét qua tình huống chung quanh rồi, đối với kia gian phòng người bên trong tình huống hắn tự nhiên cảm thấy, mà khi đó trong phòng còn có một cổ linh lực không ngừng rung động, mặc dù cổ lực lượng này phun trào liền hắn mình ban đầu đột phá ngưng thần cảnh lúc một cũng chưa tới, nhưng là Đàm Dạ nhưng có thể cảm giác đối phương cũng không có chuyện, ngược lại Tiểu Hình hẳn là đột phá thành công, dù sao cổ khí tức kia lúc này phi thường ôn hòa, không hề giống đột phá sau khi thất bại trạng thái hỗn loạn. Mà Tư Đồ Vũ Hinh sở dĩ sẽ khẩn trương như vậy, thực ra có một nửa nguyên nhân cũng là tới từ ở Đàm Dạ xuất hiện, bởi vì Đàm Dạ xuất hiện để cho nàng mất bình thường chìm, lúc này mới bị Tiểu Hình kinh hỉ tiếng kêu cho làm rối loạn bản tâm. Quả nhiên rất nhanh Tư Đồ Vũ Hinh liền dẫn một cái 17-18 tuổi thiếu nữ từ trong phòng đi ra, chỉ nhìn các nàng cao hứng dáng vẻ, Đàm Dạ liền biết rõ mình cảm ứng được kết quả cũng không sai. Chỉ thấy nữ hải có chút xấu hổ đi tới trước mặt Đàm Dạ, nhìn Đàm Dạ hỏi ngươi thật là Đàm Dạ ca ca sao? Đương nhiên là ta, bất quá ta thật đúng là không nghĩ tới 10 năm không thấy lúc trước mình thì đã lớn như vậy. Hơn nữa bây giờ nhìn lại ngươi tu luyện cũng không tệ lắm. Quả thật, Tiểu Hình mặc dù tư chất không tốt lắm, nhưng là ở năm đó Đàm Dạ vì nàng chế tác riêng tu luyện công pháp cùng Tư Đồ Vũ Hinh số lớn tài nguyên cung cấp hạ nàng có thể ở trong vòng 10 năm tu luyện tới ngưng thần cảnh đã là khá vô cùng chuyện, dù sao là không phải tất cả mọi người đều giống như Vu Tâm có cường đại thiên phú tu luyện. Vậy cũng là bởi vì Đàm Dạ ca ca cùng Tư Đồ tỷ tỷ hỗ trợ kết quả, nếu như không có các ngươi mà nói, ta nghĩ ta khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện. Chân chính tiến vào tu luyện thế giới sau đó, Tiểu Hình liền biết chính mình thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kém. Có thể chính là bởi vì như vậy nàng so với thường nhân càng là nỗ lực không biết bao nhiêu lần mới có bây giờ tu vi. Chớ xem thường nếu như chính mình là không phải chính ngươi cố gắng mà nói, coi như chúng ta cho ngươi nhiều hơn nữa đổ bật cũng vô dụng, bất quá lần này Đàm Dạ ca ca có thể là không phải tới thăm ngươi mà thôi, thực ra ta muốn cho ngươi theo ta cùng rời đi, ngươi nguyện ý không? Với lúc đó Đàm Dạ rốt cuộc nói ra chính mình chân chính ý đồ. Mặc dù từ tình huống bây giờ xem ra Tiểu Hình ở chỗ này cũng không có bị khi dễ, nhưng là ở lại chỗ này cuối cùng sẽ hạn chế lại nàng. Thậm chí nàng là thật không nữa có thể đột phá hóa nguyên cảnh cũng rất khó nói, vì vậy Đàm Dạ vẫn là quyết định đem mình lúc ban đầu ý tưởng nói ra, dĩ nhiên nếu như Tiểu Hình không muốn cùng hắn rời đi mà nói, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đối phương, dù sao có thể bình tĩnh vượt qua chính mình một thân cũng là một niềm hạnh phúc. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Tiểu Hình ngẩn ra, tiếp lấy chỉ thấy nàng quay đầu nhìn một chút Vũ Tử Yên cùng chung quanh hết thảy, hiển nhiên ở chỗ này ở 10 năm sau đó, nàng quả thật đối với nơi này có một ít cảm tình. Mà ngay tại lúc này với lão gia tử cùng thành chủ cũng đồng thời đi vào, hiển nhiên bọn họ cũng nghe đến Đàm Dạ mà nói, mà bọn họ cũng tương tự có chút giật mình, phải biết nếu như trước không biết Đàm Dạ bọn họ là một đám người nào mà nói, hai người có thể sẽ không quá kỳ quái, nhưng khi bọn họ thấy Tư Đồ Vũ Hinh cùng Đàm Dạ giữa bọn họ quan hệ lúc, hai người thì biết rõ Đàm Dạ đoàn người tuyệt đối không đơn giản, nhưng là người như vậy lại sẽ nhớ phải dẫn đi Tiểu Hình cái thiên phú này mình. Thường cô bé cái này thì thật có nhiều chút làm người ta giật mình rồi. Vừa lúc đó Tiểu Hình quay đầu nhìn về phía Vu gia lão gia tử nói, "Vu gia gia, hai tử, ngươi liền theo tự mình nghĩ tuyển chọn đi, dù sao ngươi ở lại chỗ này Vu gia gia cũng không có cái gì có thể dạy ngươi." Ta tin tưởng đi theo đám bọn hắn cùng rời đi mà nói, đối với ngươi mà nói nhất định sẽ tốt hơn. Với lão gia tử cũng biết Tiểu Hình đang lo lắng cái gì, dù sao 10 năm này cơ hồ đều là hắn đang chiếu cố đến Tiểu Hình, giữa hai người ít nhiều đều có điểm ông cháu tình, nhưng là hắn cũng minh bạch Tiểu Hình nếu quả thật muốn tiến hơn một bước mà nói, đi theo Đàm Dạ bọn họ quả thật so với đi theo hắn mạnh hơn nhiều. Vu gia gia thật xin lỗi, nếu như sau này có cơ hội ta nhất định sẽ thường trở lại nhìn ngươi. Lấy được với lão gia tử sau khi đồng ý, Tiểu Hình cặp mắt mang lệ nói: "Đàm Dạ ngươi dự định mang theo Tiểu Hình đi nơi đó đây?" Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh lại nhìn Đàm Dạ hỏi, bởi vì nàng đã có thể cảm giác Đàm Dạ đoàn người rõ ràng phi thường không bình thường, không nói trước bảo vệ mình hợp thần cảnh tại sao ở chính mình công kích Đàm Dạ thời điểm chưa từng xuất hiện, quan trọng hơn là nàng lại ở Đàm Dạ đoàn người trông được đến Lam Nguyệt cùng Vũ Tâm, rất rõ ràng Đàm Dạ không thể nào mang theo hai người khắp nơi đi chơi, hiển nhiên là xảy ra một ít sự tình mới có thể để cho bọn họ cùng đi tới. Cũng không có gì, chính là muốn mang nàng đến bầu trời chơi một chút, không biết ngươi có muốn hay không đi đây?" Đàm Dạ mặt đầy nụ cười hỏi. "Trên trời có cái gì tốt chơi đùa, bây giờ ta đã là hóa nguyên cảnh rồi, ta cũng từng mang theo Tiểu Hình bay đến trên trời quá, cảm giác ngay từ đầu khả năng có chút thú vị, có thể sau đó thật không có ý gì rồi." Có thể còn không có đợi Tư Đồ Vũ Hinh trả lời, Vũ Tử Yên lại mặt đầy mạc danh kỳ diệu nói: "Ta nói trên trời cùng ngươi hiểu đúng vậy như thế, mà là trên trời cao hơn địa phương, hoặc giả nói là ngươi từ chưa từng đến địa phương." "Cường điệu đến vậy ư? Kia ngươi có thể hay không cũng mang ta lên đây?" Vừa lúc đó Vũ Tử Yên rất là giảo hoạt nói: "Tử Yên đừng đùa, Đàm Dạ đi địa phương không thể nào là cái gì bình thường phương, nếu như ngươi không muốn gặp nguy hiểm mà nói, tốt nhất khác tùy tiện gia nhập trong đó." Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh cũng không lại nói. Từ năm đó cùng Đàm Dạ xen lẫn trong đồng thời đoạn thời gian đó, Tư Đồ Vũ Hinh liền minh bạch Đàm Dạ có thể là không phải cái loại này sẽ an phận nhân, mà hắn đi địa phương thường thường cũng cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản là không có cách đi theo đám bọn hắn. Hay lại là Vũ Hinh biểu tỷ hiểu rõ ta nhất, cho nên Tử Yên ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đi theo ta mà nói ta cũng không thể giống như lần trước như thế bảo đảm an toàn của ngươi nha. Lúc này Đàm Dạ cũng thuận thế nói. Có thể rõ ràng Tư Đồ Vũ Hinh cùng Đàm Dạ mà nói căn bản cũng không khả năng bị dọa sợ đến Vu Tử Yên, dù sao này muội tử thần tinh có thể không phải bình thường đại điều, hơn nữa bây giờ nàng đối với mình thực lực nhưng là phi thường có tự tin. "Các ngươi yên tâm đi, ta có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình, huống chi Tiểu Hình đều có thể đi địa phương, ta lại có cái gì không thể đi đây?" Nghe được Vu Tử Yên mà nói, ngay cả Đàm Dạ cũng không có phản bác biện pháp, dù sao cùng nàng nói như thế, Tiểu Hình như vậy ngưng thần cảnh cũng có thể đi, không có lý do gì nàng một cái hóa nguyên cảnh không đi được đi. Chương 499, bạn cũ Ngô Vu Tử không hiển nhiên cũng nhìn thấu Đàm Dạ chút lo lắng, dù sao nơi này chính là Vu gia, nếu như hắn ở chỗ này mang theo Vu Tử Yên đi mạo hiểm mà nói, thế nào cũng có chút không nói được. "Đàm Dạ, nếu như có thể mà nói ngươi thì mang theo nàng đi, ngược lại ta cô em gái này hẳn nắm giữ đủ để bảo vệ mình năng lực, hơn nữa để cho nàng đi ra bên ngoài nhìn một chút cái gì là thiên tài chân chính cũng tốt một chút, tránh cho nàng thành thiên cho ta gây phiền toái." Chỉ thấy Vu Tử không cười nói: "Ngươi đây là đang đem phiền toái cột cho ta đi, bất quá ta quả thật có thể mang theo nàng. Chẳng qua là ta phải làm việc tình phi thường phức tạp, ta không dám khẳng định nàng phải bao lâu mới có thể trở về, như vậy cũng không có vấn đề sao?" Đàm Dạ có chút bận tâm nói. Quả thật, Đàm Dạ bọn họ một khi tiến vào vũ trụ mà nói, có thể trở về biện pháp cũng chỉ có dựa vào Ức Linh Giao cùng Huyết Nguyên Kính lực lượng, mà Ức Linh Giao mỗi một lần sử dụng Huyết Nguyên Kính trở lại thật không đơn giản, huống chi lần nữa trở lại vũ trụ sau đó, bọn họ còn có nhiều vô cùng sự tình phải xử lý, lúc nào có thể trở về một lần thật rất khó nói. "Không việc gì, ngược lại bây giờ ta thân thể khỏe mạnh cực kỳ, ta tin tưởng ta nhất định còn có thể chịu đựng đến hai người bọn họ trở lại ngày hôm đó." Vừa lúc đó liền với Lao Gia Tử cũng cười nói. Hiển nhiên hắn cũng ủng hộ Vu Tử Yên cùng Đàm Dạ bọn họ đồng thời đi ra ngoài mạo hiểm, dù sao trước đây không biết thân phận của Đàm Dạ thì coi như xong đi, nhưng khi hắn biết Đàm Dạ chính là năm đó mang theo Vu Tử Yên sống qua Ngũ Thải Linh Đạo thú loạn, tiếp lấy lại mang nàng tiến vào lòng tộc Đàm Dạ sau đó, với Lao Gia Tử cũng biết đây có lẽ là gia tộc của bọn họ tốt nhất một cơ hội, chỉ cần Vu Tử Yên đi theo Đàm Dạ mà nói, hắn tin tưởng Vu Tử Yên thực lực chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại. Nghe được liền với Lão Gia Tử đều nói như vậy, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "Được rồi, Tử Yên có thể gia nhập đội ngũ chúng ta, bất quá duy nhất mang đi ngài hai vị tôn dân tộc nữ chân là ngượng ngùng, làm thành bổn đếm này đổ bên trong coi như ta đưa lão nhân ra một phần lễ vật đi, tin tưởng đổ bên trong cũng có thể để cho ngươi lão nhân ra nâng cao một bước, đến thời điểm các nàng cũng mới có cơ hội trở lại thăm một chút ngài, tới Vu Tử không huynh lần này hại ngươi cũng phải tội chân bảo đạo nhân, bây giờ ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất đi Phong Linh khu vực gia nhập Tiên Huyền Cung, thứ nhì..." Chỉ thấy Đàm Dạ nói điểm thứ hai sau lại quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt liếc mắt, hiển nhiên cái này điểm thứ hai yêu cầu do Lam Nguyệt tới an bài, dù sao Huyễn Thế Điện sự tình hắn có thể không làm chủ được. Mà Lam Nguyệt cũng biết Đàm Dạ muốn làm cái gì, chỉ thấy nàng xem nhìn Vu Tử không rồi nói ra: "Thiên Phú mặc dù thấp một chút, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý cho hắn ít đồ mà nói, ta nghĩ ta có thể để cử hắn tiến vào Huyễn Thế Điện tu luyện." Phải biết mặc dù Lam Nguyệt nói rất đơn giản, nhưng là trong chớp nhoáng này với Lao Gia Tử cùng thành chủ lại hoàn toàn ngây ngẩn, phải biết tiến vào Huyễn Thế Điện tu luyện, đây là bao nhiêu tu sĩ mơ mộng, nhưng là Huyễn Thế Điện đối với thiên tài yêu cầu cực cao. Một loại thiên tài căn bản cũng không khả năng đi đến bọn họ yêu cầu, càng không cần phải nói trực tiếp người để cử tiến vào bên trong rồi, đó là chỉ có số ít thực quyền trưởng lão mới nắm giữ quyền lợi. Vậy thì không có vấn đề, thế nào Tử không huynh chọn như thế đi, Thiên Huyền Cung hay lại là Huyễn Thế Điện, cơ hội như vậy đúng vậy thường có nha. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói. Có thể mặc dù Đàm Dạ nói đơn giản, nhưng là lúc này Vu Tử không cả người đều ngẩn ra, phải biết bất kể là Huyễn Thế Điện hay lại là Thiên Huyền Cung đều là gia tộc của bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thế lực cường đại. Coi như bây giờ hắn chỗ tông môn cùng đối phương cũng hoàn toàn không thể so sánh, nếu quả thật có thể gia nhập hai người mà nói, đối với hắn tương lai đều sẽ có đến lớn vô cùng chỗ tốt. Chỉ là Vu Tử không suy nghĩ một chút sau đó lại nói: "Ta lựa chọn Huyễn Thế Điện đi, dù sao bây giờ ta chỗ môn phái rất tốt, ta cũng không muốn chân chính thoát khỏi chính mình môn phái." Quả thật, nếu như Vu Tử không lựa chọn gia nhập Thiên Huyền Cung mà nói liền nhất định phải cùng trước môn phái thoát khỏi quan hệ, nhưng là Huyền Thế Điện cũng không như thế, bởi vì Huyền Thế Điện là lấy vì thiên khung giới bồi dưỡng thiên tài chân chính địa phương, bọn họ sẽ không quản ngươi ra đời, chỉ cần ngươi nắm giữ thiên phú bọn họ liền có thể vì ngươi cung cấp rất tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Đương nhiên loại hoàn cảnh này thường thường cũng là không phải miễn phí, ngươi yêu cầu ở trong đó bỏ ra nhất định cố gắng cùng nhận tương ứng nhiệm vụ tới lấy được những thứ đó, bất quá coi như là như vậy cũng so với một ít độc hành hoặc là tiểu môn phái muốn tới thật tốt rất nhiều. Chính vì vậy rất nhiều ở đại trong môn phái không chiếm được coi trọng thiên tài cũng sẽ lựa chọn gia nhập Huyền Thế Điện đi tìm cầu thành phi đội trưởng biết. Vậy cũng tốt, ngươi đã làm ra lựa chọn, ta đây liền giúp ngươi một cái được rồi. Vừa nói chỉ thấy Đàm Dạ một trường đè ở Vu Tử Không bụng, tiếp theo tại Vu Tử Không giật mình trong ánh mắt, một cổ cường đại bản nguyên lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Mà cổ lực lượng này chính là Đàm Dạ bọn họ ban đầu ở Titan tộc trên người lấy được luyện thể dùng bản nguyên lực lượng, ban đầu Đàm Dạ tự sử dụng không ít, chỉ là sau đó tiến vào hỗn độn không gian sau đó, bọn họ lại cải luyện rồi hỗn độn thể. Vì vậy những lực lượng này bây giờ đối với Đàm Dạ mà nói đã không có dùng, cho nên Lam Nguyệt đang nói để cho Đàm Dạ hỗ trợ thay đổi Vu Tử Không thời điểm Đàm Dạ liền muốn đến cổ lực lượng này, ngược lại người khác nếu như đi theo đám bọn hắn tiến vào vũ trụ sau, có là cơ hội đi cự thú tinh, đến thời điểm làm cho các nàng chính mình đi lấy được một phần chuyên biệt cho các nàng lực lượng sẽ tốt hơn một chút. Đàm Dạ, mới vừa rồi đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác mình toàn thân cao thấp tựa hồ có chưa dùng hết lực lượng? Làm Đàm Dạ thu tay về sau, Vu Tử Không liền hưng phấn nói: "Được rồi, theo như bản này công pháp vận chuyển một chút cổ lực lượng kia, nhưng chớ đem chân quý như vậy đổ bật cho ta lãng phí hết rồi, phải biết ban đầu vì lấy phần lực lượng này chúng ta nhưng là liều mạng, bây giờ coi như là bạch đưa cho ngươi." Ngay tại Đàm Dạ nói xong thời điểm, Nhất Thiên công pháp cũng đồng thời chuyển vào Vu Tử Không trong đầu. Rất nhanh Vu Tử Không liền minh bạch đó là cái gì công pháp, dù sao công pháp luyện thể hắn cũng không phải là không có học qua, chỉ là luyện thể yêu cầu tài nguyên quá mức khổng lồ, căn bản liền là không phải hắn thứ người như vậy có thể đã tiêu hao lên, vì vậy hắn luyện thể cũng chỉ là đạt tới nhập môn trạng thái liền không có tiếp tục luyện đi xuống. Nhưng là ngay tại Đàm Dạ truyền tới cổ lực lượng kia sau đó, hắn trong nháy mắt cũng đã cảm thấy chính mình luyện thể tu vi lại trong nháy mắt đột phá, kết hợp Đàm Dạ cho công pháp, rất nhanh Vu Tử Không liền tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Nhìn Vu Tử Không trạng thái, lúc này với Lao Gia Tử là thực sự có chút không nói ra lời, thậm chí hắn đã dự cảm đến Đàm Dạ cho đồ mình nhất định cũng phi thường không đơn giản, chỉ là bây giờ hắn thật sự là ngại đi kiểm tra trong đó đồ vật. Thế nào Lam Nguyệt ta gì, hắn lời như vậy nên tính là phù hợp các ngươi Huyền Thế Điện yêu cầu đi. Ừ, nếu như hắn có thể hoàn toàn hấp thu ngươi cho cổ lực lượng kia, ta muốn hoàn toàn không có vấn đề. Chờ hắn tỉnh sau đó để cho hắn nắm khối này lệnh bài đến Huyền Thế Điện phân bộ đi tìm một chút người nơi nào đi, ta muốn bọn họ sẽ biết phải làm sao. Bởi vì Vu Tử Không đã tiến vào trạng thái tu luyện nguyên nhân, Lam Nguyệt trực tiếp đem một khối lệnh bài giao cho với Lao Gia Tử. Mà thấy khối kia lệnh bài sau, với Lao Gia Tử còn chỉ là có chút kích động mà thôi, nhưng là thành chủ cũng đã giật mình không nói ra lời, dù sao Huyền Thế Điện giống vậy có huyền thế lệnh, trong đó một ít lệnh bài càng là cực ít sẽ xuất hiện, mà lúc này Lam Nguyệt lấy ra chính là cái loại này tùy tiện sẽ không vận dụng lệnh bài. Cái này làm cho hắn đối với Đàm Dạ đoàn người thân phận chân chính chắc chắn hơn đứng lên, đó chính là Đàm Dạ đoàn người hẳn là Huyền Thế Điện bồi dưỡng ra nhân vật thiên tài. Được rồi, Tư Đồ biểu tỷ, ngươi thì sao? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi nơi này đi bên ngoài chơi một chút, còn là nói ngươi muốn lưu lại cố gắng tu luyện? Vừa lúc đó Đàm Dạ một lần nữa cười hỏi. Quả thật, mới vừa rồi Đàm Dạ hỏi nàng thời điểm bị Vu Tử Yên cắt đứt, Tư Đồ Vũ Hinh còn không có cho hắn một chút chính xác câu trả lời, cho nên Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xác nhận nhìn. Chỉ là Tư Đồ Vũ Hinh cũng không có trực tiếp trả lời nàng. Chỉ thấy nàng suy tư một chút sau đó sau khi la lên, "Thiên Một, ngươi đi ra ngoài một chút." Theo nàng tiếng nói rơi xuống, ở sau lưng nàng cách đó không xa một đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở nơi đó, mà cá nhân không là người khác chính là một mực bảo vệ Tư Đồ Vũ Hinh hợp thần cảnh cao thủ. "Tiểu thư xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Đối phương vừa xuất hiện liền nhìn Tư Đồ Vũ Hinh hỏi. "Bắt đầu từ bây giờ ngươi nhiệm vụ kết thúc, trở về nói cho ta biết cha, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, để cho hắn khắc nhưng tâm chuyện của ta." "Này tại sao có thể? Bảo vệ tiểu thư nhiệm vụ nhưng là thái thượng trưởng lão tự mình hạ lệnh." Coi như là tổng chủ cũng không cách nào tùy tiện hủy bỏ, thứ cho thuộc hạ không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi, ngươi chẳng lẽ ngươi ở bên cạnh ta là có thể bảo vệ ta sao? Còn là nói ngươi cảm giác mình mạnh hơn bọn họ đây. Tư Đồ Vũ Hinh tức giận phi thường nói. Hiển nhiên mặc dù nàng muốn cùng Đàm Dạ bọn họ cùng rời đi, đáng tiếc là khi hắn ở cái tuổi này đột phá đến kết hồn cảnh sau đó, nàng thiên phú đã bị toàn bộ Thiên Kình Tông xem trọng, bọn họ là không có khả năng sẽ như quá khứ như thế buông thả nàng khắp nơi chơi đùa, vì vậy mới có thể cho nàng xứng một cái người bảo hộ, thực ra cũng coi là một cái người giám thị. Mặc dù ta biết ta là không phải vị kia Huyền Thế Điện cường giả đối thủ, nhưng là ta không cho là ta sẽ so với những người khác yếu. Đối mặt Tư Đồ Vũ Hinh chất vấn, Thiên Một lại không khỏi không thừa nhận mình quả thật là không phải Lam Nguyệt đối thủ, dù sao Lam Nguyệt mới vừa rồi nhưng là chỉ dùng khí tức liền đem hắn chế trụ. "Này, Kiếm Trần, ngươi xem chúng ta lại bị đối phương cho xem thường, ngươi muốn không nên ra tay cho hắn chút dạy dỗ đây. Phải biết huynh đệ chúng ta hai mặt tử có thể đều xem ngươi." Nghe được Thiên Một lời sau, Đàm Dạ lại cười nhìn nói với Diệp Kiếm Trần. "Quá yếu, không có hứng thú, phải giải quyết ngươi tự mình động thủ được rồi." Diệp Kiếm Trần lúc này lại phi thường không phối hợp nói: "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi bây giờ là càng ngày càng không lương tâm, rõ ràng tu vi so với ta cao nhiều như vậy, lại để cho ta một cái như vậy tu vi thấp người đến tự mình xử lý, ngươi chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không?" Đàm Dạ cười khổ nói:
Vừa vặn ngược lại, ngươi không cảm thấy ngươi mỗi một lần tán gái thời điểm cũng gọi huynh đệ giúp ngươi chùi đít, này chẳng lẽ không càng quá mức sao? Diệp Kiếm Trần lại không chút lưu tình hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Kiếm Trần mà nói, Đàm Dạ cả người bối rối, đi qua hắn và mặc dù Diệp Kiếm Trần cũng sẽ mở một ít tiểu đồ giỡn, nhưng là hắn chưa từng thấy qua người này sẽ cầm nữ nhân sự tình tới cùng chính hắn đùa. Tiểu tử ngươi không phải là hâm mộ và ghen tị với ta tới đi? Chỉ thấy Đàm Dạ che miệng cười hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không có ngươi nhiều như vậy tâm tư đặt ở trên người nữ nhân, còn là nói ngươi muốn cho ta đem mới vừa rồi sự tình báo cho Tĩnh Mương nghe đây. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Diệp Kiếm Trần toàn bộ trên trán thanh trải qua cũng khẽ nhăn một cái, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chịu đựng đánh tơi bởi Đàm Dạ một hồi xung động nói. Nhìn Diệp Kiếm Trần dáng vẻ, Đàm Dạ cũng biết trò cười của mình khả năng thật không tốt lắm cười, vì không giúp chính mình tìm đến càng nhiều phiền toái, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là mau ngậm miệng. Chương 500, một kiếm Diệp Kiếm Trần bên này hắn không có gì để nói, có thể Tư Đồ Vũ Hinh nơi đó hắn lại không xuất thủ không được hỗ trợ, dù sao kêu Tư Đồ Vũ Hinh cùng bọn họ hành động chung có thể là chính bản thân hắn, nếu như hắn không giải quyết mà nói vậy chuyện này liền khó mà có một hoàn mỹ kết quả. Ai, đại ca như vậy đi, ta ra một kiếm chỉ cần ngươi chặn lại, sẽ để cho ngươi tiếp tục bảo vệ Vũ Hinh như thế nào đây? Chỉ thấy Đàm Dạ cười nhìn nói với Thiên Nhất. Ngươi tuổi trẻ, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Thiên Nhất lại phi thường phẫn nộ nói. Phải biết hắn một cái hợp thần cảnh cường giả, coi như Đàm Dạ thiên phú như thế nào đi nữa cường đại, hắn cũng không tin Đàm Dạ cũng đã tu luyện tới hợp thần cảnh rồi. Dù sao Tư Đồ Vũ Hinh có thể cũng coi là bầu trời khu vực ít có thiên tài, dựa vào Thiên Kình Tông số lớn tài nguyên bây giờ Tư Đồ Vũ Hinh cũng chỉ tu luyện đến kết hồn cảnh, hắn không tin Đàm Dạ có thể so với Thiên Kình Tông nắm giữ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Hoặc là muốn cho Vũ Hinh làm cái trọng tài? Dù sao chuyện này cùng nàng quan hệ lớn nhất, ta muốn như vậy ngươi nên liền không có ý kiến đi. Ngươi nói sao Vũ Hinh biểu tỷ? Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói. Nhưng lúc này đây ngoại trừ Diệp Kiếm Trần đám người trở ra, chung quanh những người khác giật mình, coi như là Tư Đồ Vũ Hinh đều cao mày nhìn về phía Đàm Dạ. Dù sao vài chục năm không thấy, nàng quả thật không cách nào biết được lúc này Đàm Dạ tu vi và thực lực rốt cuộc thế nào. Suy nghĩ một chút đi qua Đàm Dạ cái loại này khiêu chiến vượt cấp năng lực, hắn cũng không phải là không có đánh bại đối phương có khả năng, huống chi Đàm Dạ một loại cũng sẽ không cầm loại chuyện này bừa. Vì vậy ở suy nghĩ một chút sau đó, Tư Đồ Vũ Hinh rốt cuộc nói, liền theo Đàm Dạ nói, nếu như ngươi có thể chặn hắn một kiếm, ta liền cho ngươi lưu lại. Thuộc hạ biết, vậy thì mời tiểu huynh đệ ra tay đi. Chỉ thấy Thiên Nhất sau khi nói xong liền bay hướng không trung, dù sao thực lực tới hóa nguyên cảnh sau đó, chiến đấu liền rất dễ dàng sẽ tổn thương đến chung quanh sự vật, vì vậy đang không có tuyệt đối lực khống chế bên dưới, ở trên trời chiến đấu đó là tốt nhất một loại phương thức. Đàm Dạ, bây giờ ngươi rốt cuộc là tu vi gì, ngươi thật có nắm chặt một kiếm đánh lui Thiên Nhất sao? Làm Thiên Nhất sau khi rời khỏi Tư Đồ Vũ Hinh lúc này mới có chút bất đắc dĩ hỏi. Nắm chặt đại khái là một nửa đi, về phần ta tu vi ngươi chính mình xem thì biết. Vừa nói Đàm Dạ cũng thả ra chính mình lực lượng hướng trên bầu trời bay đi lên. Nhưng khi Tư Đồ Vũ Hinh cảm nhận được Đàm Dạ tu vi lúc, thiếu chút nữa không có xông lên đem Đàm Dạ kéo xuống đánh cho một trận, dù sao một cái nguyên hải cảnh sơ kỳ tu sĩ lại đi khiêu chiến một cái hợp thần cảnh sơ kỳ, này là không phải nói đùa sao? Đối mặt loại tình huống này, ngay cả Vũ Tử Yên gia ngươi đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ không thôi, nhưng là Lan Hải thành chủ lại nhíu mày đến, nói thật nếu như là không phải trước cảm nhận được Diệp Kiếm Trần cùng một cái khác hợp thần cảnh chiến đấu ở giữa, cái loại này một chiêu đánh bại thực lực đối phương, Lan Hải thành chủ như thế có chút thật không dám tin chắc, nhưng là bây giờ nhìn Diệp Kiếm Trần mặt đầy bùng lòng không có chút nào cảm giác khẩn trương dáng vẻ, hắn thật không chắc. Chắn một cái nguyên hải cảnh là có hay không có thể đánh bại một cái hợp thần cảnh rồi. Giống vậy làm thành Đàm Dạ đối thủ lúc này Thiên Nhất cũng cảm giác mình giống như là bị lừa gạt một dạng, vốn là hắn còn tưởng rằng Đàm Dạ sẽ nắm giữ cùng tự tiểu thư ra như thế thực lực, nhưng là bây giờ xem ra đối phương hoàn toàn chính là lấy chính mình tới tìm vui vẻ. Một cái nguyên hải cảnh muốn một kiếm đánh lui hắn, đây hoàn toàn chính là một món thiên phương dạ đàm sự tình, đừng nói thiên khung giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy, cho dù có những người đó cũng sớm đã thành thần đi. Nguyên hải cảnh, đây chính là ngươi chỗ dựa sao? Thật là buồn cười. Thiên Nhất mặt đầy tức giận nói, ai biết được. Ngược lại một kiếm sau đó, chúng ta mỗi người liền có thể hoàn thành chuyện mình, này chẳng lẽ là không phải một món tất cả đều vui vẻ sự tình sao? Chỉ thấy Đàm Dạ cười hỏi ngược lại. Đang nghe Đàm Dạ mà nói sau, Thiên Nhất lại cảm thấy Đàm Dạ có phải hay không là muốn giúp hắn một chút rồi, dù sao nếu như hắn cưỡng ép cự tuyệt Tư Đồ Vũ Hinh mệnh lệnh đối với hắn mà nói cũng là không phải một chuyện tốt, có lẽ Đàm Dạ chính là muốn dùng loại phương thức này có thể giải mở hắn và Tư Đồ Vũ Hinh giữa điểm mâu thuẫn kia cũng có nói. Vậy hãy để cho ta xem ngươi một chút mạnh nhất một kiếm rốt cuộc dáng dấp ra sao đi. Lúc này Thiên Nhất đã hoàn toàn cho là Đàm Dạ là đang ở giúp hắn rồi, vì vậy hắn liền một chút cơ bản cũng không có chuẩn bị làm, liền trực tiếp nhìn Đàm Dạ nói. Thấy loại tình huống này, Đàm Dạ cũng chỉ là khẽ cười một cái, cũng không có nhắc nhở đối phương, dù sao đối phương không làm chuẩn bị đối với hắn mà nói chỉ có thể là một chuyện tốt, dù sao hắn cũng không giống như là Thiên Nhất muốn như vậy chuẩn bị trợ giúp đối phương, ngược lại Đàm Dạ cũng định ở chỗ này thả ra một chút chính mình lực lượng nhìn một chút chính mình có được hay không giống như Diệp Kiếm Trần nghiền ép một vị hợp thần cảnh sơ kỳ cường giả. Này, Kiếm Trần, Đàm Dạ không có vấn đề chứ? Dù sao hắn chỉ có nguyên hải cảnh tu vi, trước ta thấy hắn và Trần Lôi sư minh đánh cũng có chút khó khăn, hắn hiện tại thật có thể một kiếm đánh lui một cái hợp thần cảnh sao? Vừa lúc đó một mực không nói thế nào Vu Tâm lại nhìn Diệp Kiếm Trần hỏi. Yên tâm đi, nếu như nói trên cái thế giới này có ai đủ để cho ta cảm thấy sợ hãi mà nói, cũng chỉ có Đàm Dạ rồi, nếu như ngay cả hắn đều không làm được sự tình, ta thật không biết ai còn có thể làm đến. Lúc này Diệp Kiếm Trần lại vô cùng đơn giản nói. Nhưng là nghe xong Diệp Kiếm Trần đánh giá, Lan Hải thành chủ cả người đều ngẩn ra, bởi vì hắn minh bạch Diệp Kiếm Trần có cái dạng gì thực lực, nếu như là hắn thừa nhận đối thủ, vậy không quản đối phương tu vi như thế nào, thực lực nhất định không thể nào so với chính mình yếu, này chính là cường giả giữa đồng ý cảm. Mà nghe nói như vậy Tư Đồ Vũ Hinh cũng có chút giật mình, vốn là nàng đều sắp buông tha, dù sao Nguyên Hải cảnh khiêu chiến hợp thần cảnh, có thể so với Ngưng Thần cảnh khiêu chiến Nguyên Hải cảnh muốn khó hơn nhiều, coi như Đàm Dạ đi qua có nhiều người tiền, Tư Đồ Vũ Hinh thật rất khó tin tưởng hắn có thể một mực như vậy nghịch thiên đi xuống. Ta cảm thấy được Đàm Dạ có thể thắng, phải biết năm đó hắn cũng là ở tuyệt đối không thể nào thắng dưới tình huống thắng đối thủ mình, hơn nữa đối thủ kia có thể so với bây giờ người này đáng sợ hơn nhiều. Vừa lúc đó Vu Tử Yên nhưng có chút hưng phấn nói, mà nàng nói chính là năm đó ở trong Long tộc lúc, Đàm Dạ lấy một đòn cực hạn lực lượng phá vỡ Long tộc kết hồn cảnh cự long phòng ngự sự tình, phải biết khi đó Đàm Dạ thậm chí ngay cả hóa nguyên cảnh tu vi cũng không có, mà bây giờ hắn đã có nguyên hải cảnh tu vi, có lẽ hắn thật có khả năng làm được một điểm này cũng khó nói. Cũng liền ở nơi này, Đàm Dạ nhẹ nhàng đem chính mình kiếm từ vỏ kiếm chính giữa rút ra, mà theo trường kiếm ra khỏi vỏ, Đàm Dạ toàn bộ khí tức người cũng trong nháy mắt này thay đổi, vốn là cái loại này ôn hòa cảm vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất, ngược lại trên người hắn để lộ ra một cổ dị thường lạnh lùng thêm vô tình khí tức. Làm Tư Đồ Vũ Hinh cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm, hắn rốt cuộc hồi tưởng lại năm đó cái kia gần như vô địch Đàm Dạ đến, dù sao năm đó nàng cũng đã cảm giác làm Đàm Dạ biến thành bây giờ loại dáng vẻ này thời điểm, Đàm Dạ giống như biến thành một người khác một dạng, khi đó nàng còn phi thường lo lắng Đàm Dạ có một ngày sẽ bị chính mình loại trạng thái này cắn nuốt xuống. Nhưng lúc này đây tạm biệt Đàm Dạ thời điểm phát hiện hắn cũng không có bất kỳ thay đổi, này mới khiến Tư Đồ Vũ Hinh an tâm không ít, nhưng là phần này an tâm lúc này lại một lần nữa bị nói lên. Thì ra là như vậy, tâm chi tam cảnh sao? Ta nguyên lai còn tưởng rằng tiểu tử này không dám sử dụng cổ lực lượng này cơ chứ. Thật không nghĩ tới hắn lại một mực có thử sử dụng bọn họ. Thấy Đàm Dạ tình huống sau đó, Lam Nguyệt rốt cuộc cười nói, "Không sai, Đàm Dạ coi như thế nào đi nữa thiên tài, ở dưới tình huống bình thường hắn có thể làm cho mình cực hạn lực công kích đi đến hợp thần cảnh sơ kỳ cũng đã là một loại cực hạn, nhưng là trong lòng chi tam cảnh bên dưới, coi như là ta cũng không có chiến nắm chặt thắng hắn, bởi vì đó thật là quá kinh khủng." Theo Lam Nguyệt tiếng nói rơi xuống, Diệp Kiếm Trần cũng nói theo. Chỉ là chung quanh có thể nghe hiểu hai người mà nói căn bản cũng không có mấy cái, dù sao không có đi đến loại cảnh giới đó nhân thật có rất ít người sẽ hiểu bọn họ lời muốn nói đồ vật, hoặc có lẽ là cưỡng ép đi tìm hiểu chỉ có thể gây trở ngại đến chính bọn hắn lớn lên. Mà Diệp Kiếm Trần ở Đàm Dạ dưới sự giúp đỡ đã bắt đầu thử tiếp xúc tâm nhãn cảnh, chỉ tiếc cho tới bây giờ Diệp Kiếm Trần cũng còn không cách nào chân chính tìm tới nhập môn biện pháp, cũng chính vì vậy hắn mới siêu phát minh bạch Đàm Dạ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Theo hai người tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời số lớn linh lực bắt đầu không ngừng vây quanh Đàm Dạ điên cuồng chuyển động đứng lên, to lớn linh lực hội tụ bên dưới mang đến tự nhiên đó là một mảnh cự đại thiên địa dị tượng. Nhìn trên bầu trời một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng quần quần mây đen, lúc này thiên nhất so với tại chỗ bất luận kẻ nào cũng càng khiếp sợ hơn, vốn là hắn còn tưởng rằng Đàm Dạ là đang giúp mình, nhưng là trong chớp nhoáng này hắn mới biết mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ, cũng càng minh bạch trước chính mình xem thường đối phương là có nhiều buồn cười. Có thể bây giờ minh bạch một điểm này cũng chưa một lắm, chỉ thấy hắn nhanh chóng từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra vũ khí mình, một cái cao cấp linh khí trường đao đến, tiếp lấy hắn thậm chí bất chấp các loại Đàm Dạ ngưng tụ xong chính mình lực lượng, ngược lại đem mình lực lượng tập hợp đến trên thân đao. Mà Đàm Dạ bên này, hỗn độn nguyên lực dạng cũng bắt đầu hướng trên thân kiếm chạy tới, đồng thời trên người hắn không gian áo nghĩa cùng bất hủ áo nghĩa cũng bắt đầu dung hợp sau đó gia nhập trên thân kiếm. Một kiếm này hiển nhiên cùng Đàm Dạ trước thả ra ngoài công kích Trần Lôi một kiếm kia không sai biệt lắm, chẳng qua là khi đó hơi không khống chế được lực lượng lúc này lại phi thường ổn định lưu chuyển khắp hắn trên thân kiếm. Chỉ là cùng đi qua sử dụng tâm chi tam cảnh sau, sẽ gặp trở nên một mảnh lãnh khốc Đàm Dạ bất động, khi hắn ngưng tụ xong chính mình lực lượng sau đó, Đàm Dạ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm đến, bởi vì lúc này hắn cũng không có thật vận dụng hoàn chỉnh tâm chi tam cảnh, dù sao tâm hồn cảnh quá mức thâm ảo. Đàm Dạ cho tới bây giờ cũng còn không cách nào tìm hiểu kỳ chân chính cách dùng phân hảo, ngay cả tâm nhãn cùng tâm thể cũng đều chỉ đạt tới rồi bước đầu khống chế trình độ mà thôi. Có thể coi là chỉ là bước đầu khống chế cũng đã để cho có thể có chính thật khống chế chính mình quyền lợi, mà sẽ không như quá khứ như thế, thả ra tâm chi tam cảnh sau, thường thường sẽ xuất hiện nhất định tự mình mất khống chế hiện tượng. Mượn từ tâm nhãn cùng tâm thể, lúc này Đàm Dạ đã hoàn toàn khống chế được chính mình vô cùng lực lượng cường đại. Thật là ngượng ngùng thiên nhất huynh, một kiếm này đi qua xin ngươi hãy theo như Vũ huynh yêu cầu rời đi đi, hôn nguyên bất hủ. Vừa lúc đó Đàm Dạ còn có tâm tình hướng về phía thiên nhất nói. Mà lúc này Thiên Nhất hoàn toàn không có chút nào trả lời ý hắn, bởi vì ở Đàm Dạ trên thân kiếm hắn cảm thấy khí tức tử vong đang không ngừng hướng chính mình vào tới, chặn lại chính mình khả năng còn sẽ tiếp tục sống, không ngăn được mà nói tử vong khả năng chính là hắn kết quả. Chương 501, Thiên phạt 1000 Đàm Dạ cuối cùng bung xuống rồi trên tay mình kiếm, Thiên Nhất để tụ từ bản thân toàn bộ lực lượng giống vậy một đao chém đi ra ngoài, cường đại hợp thần cảnh tu vi để cho hắn đao khí nhìn so với Đàm Dạ kiếm khí to lớn không ít. Nhưng là chính thực sự rõ ràng nhân đều biết Thiên Nhất đã thua, bởi vì tại hắn cơ đao một khắc kia hắn tâm lại có chút rối loạn. Một cái tâm loạn xuống nhân lại làm sao có thể hù ở ai ra thuộc về mình tối cường đại một đao tới đây. Quả nhiên làm kiếm khí kết bạn với đao khí lúc, đao khí không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ bể ra, mà Đàm Dạ hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt liền từ trên người hắn chém tới. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn được kiếm khí từ trên người Thiên Nhất chém tới, tiếp lấy một cổ máu tươi liền trực tiếp từ trên người Thiên Nhất bao bay ra ngoài, tiếp lấy cả người hắn liền từ không trung rơi xuống. Thấy loại tình huống này, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều ăn cả kinh không nói ra lời, bởi vì không ai từng nghĩ tới này lại sẽ là một trận hoàn toàn nghiền ép cấp bậc đối chiến. Dù sao ngay từ đầu bọn họ cũng còn cho là Thiên Nhất sẽ chống cự được khá hơn một chút. Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần phi thân lên rất nhanh liền tiếp nhận hạ xuống Thiên Nhất, đồng thời hắn còn vận chuyển chính mình lực lượng xông vào Thiên Nhất trong cơ thể, trợ giúp hắn đem Đàm Dạ Hỗn Độn kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn cho giải tán đi ra. Mà đi tới trên mặt đất sau đó, Vu Tâm rất nhanh liền tới đến đối phương bên người, tiếp lấy chỉ thấy nàng hủ ở hệ ra một đạo linh lực, rất nhanh một cổ chứa lực lượng liền đem Thiên Nhất toàn bộ bao vây lại, trên người hắn thương cũng vào lúc này lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Ngược lại là Đàm Dạ đang giải phóng rồi một chiêu này sau đó, nhưng vẫn không có từ trên bầu trời lui xuống, càng làm người ta giật mình là hắn trên đầu đám mây đen kia như thế cũng không có tản đi ý tứ, ngược lại một tiên phạt một loại khí tức lại ở trong mấy hội tụ đứng lên. Xảy ra chuyện gì, Đàm Dạ tại sao không xuống, còn có trên trời cổ khí tức kia là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh có chút thất kinh hỏi. Xem ra lần này hơi rắc rối rồi, không nghĩ tới tiểu tử này lại chơi đùa hỏng rồi, để cho ý chí đất trời phát giác đến hắn tồn tại, ta muốn tiên phạt rất nhanh sẽ gặp đến. Nhìn trên trời biến hóa, Lam Nguyệt nhíu mày nói. Vốn là nàng còn tưởng rằng Đàm Dạ chỉ cần không trở về nhà mà nói, ý chí đất trời còn không cách nào chính xác phong tỏa lại hắn, nhưng là lần này Đàm Dạ lại vận dụng quá nhiều vượt qua lúc này hắn tu vi cực hạn lực lượng, ngược lại đưa tới ý chí đất trời chú ý mà chú ý tới Đàm Dạ tồn tại sau đó, ý chí đất trời tự nhiên không thể nào biết bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội, vì vậy số lớn thiên phạt lực lượng liền bắt đầu hướng Đàm Dạ chỗ vị trí tập hợp mà tới. Đây chính là luôn muốn diệt xuống Đàm Dạ thiên phạt lực lượng sao? Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần cũng giật mình nhìn không trùng, dù sao từ Lam Nguyệt nơi đó nghe nói Đàm Dạ bị ý chí đất trời cho để mắt tới sau đó, hai người mặc dù thừa nhận chuyện này, nhưng bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy liền có cơ hội làm chứng phần này lực lượng đáng sợ. Các ngươi kết quả đang nói gì hả? Cái gì thiên phạt lực lượng? Đàm Dạ hắn vừa không có ở độ kết hồn kiếp, làm sao có thể sẽ mặc danh kỳ diệu có thiên phạt hạ xuống đây? Nghe được hai người mà nói sau, Tư Đồ Vũ Hinh mặt đầy thất kinh hỏi. Bây giờ là không phải giải thích thời điểm, nếu như Đàm Dạ ở chỗ này cùng thiên phạt đối kháng mà nói toàn bộ thành phố cũng sẽ hủy diệt đi, chúng ta cần thiết muốn cho hắn rời đi tòa thành thị này mới được. Vừa lúc đó Lam Nguyệt Phi thường lo lắng nói, ta đi nói rõ với hắn tình huống. Các ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn, để tránh kích động càng thêm cường đại thiên phạt hạ xuống. Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần đội vừa nói, phải biết Đàm Dạ đang chuẩn bị đối mặt kiếp vân thời điểm, một khi có càng thêm cường đại nhân đến gần lời nói của hắn, chỉ có thể đưa tới thiên địa lớn hơn phẫn nộ, thậm chí đến gần nhân cũng sẽ trở thành cổ thiên phạt mục tiêu một trong. Vì vậy Diệp Kiếm Trần mới là thích hợp nhất làm chuyện này nhân, dù sao hắn tu vi chỉ có kết hồn cảnh, nhưng hắn thực lực cũng đã siêu đạt tới hợp thần cảnh. Coi như thiên phạt thật để mắt tới hắn, ít nhất hắn còn nắm giữ nhất định năng lực tự vệ, nhưng là người khác mà nói liền thật rất khó nói rồi. Vừa nói Diệp Kiếm Trần liền trực tiếp xông về trên bầu trời Đàm Dạ, mà lúc này Đàm Dạ vẫn còn lăng lăng nhìn trên bầu trời biến hóa, thừa tố sử dụng tâm cảnh quan hệ, đang cảm thụ đến từ bầu trời trung áp ý sau đó, Đàm Dạ căn bản cũng không có để ý tới đối phương rốt cuộc muốn làm gì, ngược lại lúc này hắn lại bắt đầu thả ra chính mình chiến ý đi chọn tính ý chí đất trời, giống như muốn cùng với chống đỡ. Mà Diệp Kiếm Trần bọn tới Đàm Dạ phía sau người, căn bản là không kịp nói bất kỳ mà nói, trực tiếp một cái liền kéo Đàm Dạ vào sau liền hướng biển khơi phương hướng bọn tới, dù sao bây giờ đi lục địa mà nói rất dễ dàng sẽ đem một ít không cần thiết nhân cho ảnh hưởng đến đi vào. Chỉ có tiến vào trong biển rộng mới có thể tốt hơn tránh bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là cho đến Đàm Dạ bọn họ sau khi rời đi, tại chỗ nhân chính giữa, còn có nhiều hơn một nửa cũng còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, càng không cần phải nói Lan Hải trong thành người. Lúc này những thứ kia nắm giữ tu vi nhất định nhân cơ hồ liền nhà mình cửa phòng cũng không dám ra ngoài, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được đến từ trên bầu trời vẻ này đáng sợ uy áp lực lượng. Kiếm Trần thật là quá làm loạn, như vậy thứ nhất thiên phạt nhất định đã đồng thời phong tỏa hai người bọn họ, chỉ hy vọng bọn họ có thể gắng gượng qua này một lần kiếp nạn đi. Nhìn Diệp Kiếm Trần kéo Đàm Dạ sau khi rời đi, Lam Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là Lam Nguyệt vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất hướng hai người biến mất phương hướng đuổi theo, dù sao hai người này nhưng là nàng gặp qua ưu tú nhất thiên tài, nàng không thể nào nhìn hai người đối mặt thiên kiếp mà thờ ơ không động lòng. Thấy loại tình huống này Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên cũng đi theo bay ra ngoài, tiếp theo cơ hồ có năng lực nhân cũng đi theo, dù sao loại này vạn niên đều không nhất định có thể thấy sự tình, tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến xuống. Bên kia Diệp Kiếm Trần kéo Đàm Dạ rất nhanh liền tìm được trên biển một hòn đảo nhỏ này mặc dù chỉ có chu vi mấy cây số tả hữu, nhưng là trên đảo lại có một tòa một hơn 100 mét tả hữu núi cao, rất nhanh Diệp Kiếm Trần liền kéo Đàm Dạ rơi vào trên đỉnh núi. Theo hai người hạ xuống, trên bầu trời mây đen không ra ngoài dự liệu như thế cũng đến nơi này, hơn nữa lúc này từ trong mây chuyển tới áp lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, cái loại này hủy diệt vạn vật khí tức tựa hồ muốn trực tiếp đem hai người nghiền thành phấn vụ. Đàm Dạ, bây giờ ngươi thế nào, ngươi ý thức còn bình thường sao? Nhìn Đàm Dạ trên mặt hơi thở lạnh như băng càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Kiếm Trần không thể không lo lắng hỏi. Bởi vì Đàm Dạ loại dáng vẻ này chính hắn đã từng cũng hướng Diệp Kiếm Trần giải thích qua, có lúc hắn thậm chí sẽ có loại hoàn toàn quên tự mình tình huống xuất hiện, một khi xuất hiện loại tình huống đó mà nói tốt nhất ai cũng không nên tới gần hắn. Mà lúc này Đàm Dạ tựa hồ bị trên bầu trời khí tức đem mình tâm chi tam cảnh chung tất cả lực lượng hoàn toàn dẫn phát ra một dạng, bởi vì gặp phải đối thủ càng mạnh, tâm chi tam cảnh cũng sẽ sau đó thả ra càng thêm lực lượng cường đại tới. Cũng còn khá vừa lúc đó Đàm Dạ tựa hồ tinh thần phục hồi lại một dạng, mặc dù mang theo mặt đầy lạnh giá, hắn nhưng vẫn là nhìn Diệp Kiếm Trần nói, "Xin lỗi, xem ra là ta làm hỏng." Ta cũng không nghĩ tới ở trong vũ trụ lúc thả ra lực lượng, lại không cách nào ở thiên khung giới sử dụng. Những thứ này cũng không trọng yếu, chúng ta không ai từng nghĩ tới ý chí đất trời lại thật có thể dựa vào ngươi siêu cường lực lượng phong tỏa lại ngươi, mà bây giờ trọng yếu nhất là ngươi có thể hay không giữ chính mình ý thức, ngươi minh bạch ta nói là ý gì sao? Nhìn Đàm Dạ tựa hồ bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh giá ánh mắt Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ nói. Nghe xong Diệp Kiếm Trần mà nói sau, Lúc này Đàm Dạ cặp mắt nhưng có chút mê mang, tựa hồ hắn đại não không có ở vận chuyển. "Đàm Dạ, thanh tỉnh một chút, chúng ta bây giờ không có thời gian, thiên phạt lúc nào cũng có thể sẽ đến, chúng ta cần thiết đồng tâm hiệp lực đối kháng nó, nếu như ngươi chính là bây giờ trạng thái, chúng ta đây cũng chỉ có thể tách ra đối mặt thiên phạt rồi." Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ nói. Đối mặt Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ, lúc này Đàm Dạ rốt cuộc khôi phục một ít lý trí, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đóng cửa chính mình tâm cảnh, bởi vì hắn biết lúc này bọn họ thật sự đối mặt đồ vật không phải bình thường lực lượng có thể đối kháng được, chỉ có xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng bọn họ mới có thể đối kháng này cổ phi thường thượng thức tính lực lượng. "Thật xin lỗi, đem ngươi liên lụy. Bây giờ có thể là không phải cho ngươi nói xin lỗi thời điểm, nói thật ngươi rốt cuộc có thể hay không tốt hơn khống chế chính mình, phải biết ta yêu cầu ngươi và ta phối hợp với nhau đối kháng thiên phạt, chỉ có chúng ta hoàn mỹ phối hợp mới có thể đối kháng tiếp theo nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi không cách nào tự mình khống chế mà nói, chúng ta còn không bằng phân tán ra, dù sao như vậy chúng ta còn sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau đối phương." Diệp Kiếm Trần thấy Đàm Dạ khôi phục một ít ý thức sau vội vàng nói. Dù sao theo thời điểm trôi qua, trên bầu trời lực lượng đã càng để lâu càng nhiều, mà những lực lượng kia nếu như duy nhất gõ nhẹ đi xuống mà nói, đem hai người diệt cái vài chục lần cũng không có vấn đề, bất quá thiên đạo có thiếu tử cực mà sinh. Nói cách khác thiên đạo mặc dù không muốn thừa nhận Đàm Dạ tồn tại, nhưng là nó cũng không cách nào trực tiếp bức tử Đàm Dạ, nhìn như hẳn phải chết trên đường nhất định sẽ có sinh cơ biết, thì nhìn hai người có được hay không tìm tới thuộc về lần này thiên phạt sinh cơ. "Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ vô tình, phải biết bây giờ ta vì ứng đối lần này biến hóa, căn bản là không có cách thu hồi ta tâm cảnh, ngươi vẫn còn muốn cho ta phối hợp ngươi, thật đúng là đủ làm người khác khó chịu, bất quá tử cực cầu sinh sự tình chúng ta làm cũng không phải lần thứ nhất rồi, lần này ta sẽ để cho ngươi đi làm chủ đạo người được rồi." Này một khắc Đàm Dạ lại không chế được chính mình ý thức cười nói. "Ngươi thật đúng là lại nói, rõ ràng hết thảy các thứ này đều là ngươi đưa tới phiền thoái, bất quá ngươi được tâm cảnh ảnh hưởng quá nặng, lần này quả thật để ta làm chủ đạo tốt hơn một chút, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không hoàn toàn phối hợp ta hành động." Đối mặt cười lên Đàm Dạ, giờ khác này Diệp Kiếm Trần rốt cuộc hào phóng nói. "Không thành vấn đề, vậy hãy để cho ta xem một chút, lần này ngươi có thể hay không đem ta từ tử vong chính giữa cứu ra đi." Giống như là vì đáp lại Diệp Kiếm Trần mà nói một dạng trên người Đàm Dạ trong nháy mắt phun trào ra rồi một cổ cường đại kiếm ý tới. Cùng lúc đó, trên người Diệp Kiếm Trần cũng giống vậy thả ra một cổ mãnh liệt kiếm ý, hai cổ kiếm ý trên không trung lẫn nhau giao hội sau đó, lại trực tiếp xông về phía trên bầu trời thiên phạt, cường đại kiếm ý trực tiếp đem bốn là phun trào không nghỉ mây đen cho toàn bộ chặt chém mở. "Không thể nào, hai người này thật chẳng lẽ muốn lấy chính mình mỏng manh lực lượng đi đối kháng ý chí đất trời sao?" Mặc dù cho tới bây giờ cũng vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút Lan Hải thành chủ vô cùng rõ ràng là, lúc này trên bầu trời mây đen chính là một loại ý chí đất trời thể hiện, đó là muốn trừng phạt không có tuân theo ý chí đất trời hành tẩu nhân thật sự hạ xuống thiên phạt, mà loại lực lượng này đáng sợ thường thường là không phải một cá nhân có thể tùy tiện tránh thoát được. Cổ lực lượng này đã đi đến hóa thần kiếp trình độ, đây cơ hồ đã là cựu tử nhất sinh cục diện, nếu như có thể tìm tới điều này ẩn nút con đường sống cũng còn khá, nếu như không tìm được mà nói bọn họ hẳn phải chết không bỏ sót. Đối mặt trước mắt Kiếp Vân, Lan Nguyệt lại nhức đầu nói. Dù sao Đàm Dạ hai người sinh tử nhưng là quan hệ toàn bộ thiên khung giới tương lai, nàng thật đúng là rất lo lắng hai người ở chỗ này xảy ra chuyện mà nói, Úc Linh Giao cùng Hàn Tĩnh Vũ còn có thể hay không dựa theo Đàm Dạ lúc ban đầu nói đường đi xuống, dù sao tình huống bên ngoài bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ là rõ ràng nhất. Chương 502, Thiên Phạt Nhị lúc này ở thiên khung giới trên một ngọn núi, một cái lao đạo một loại ăn mặc nhân, lại vẫn nhìn không chung trầm tư cái gì. Chỉ là rất nhanh hắn liền lấy ra một cái tương tự la bàn đồ vật bình thường, cũng ở phía trên không ngừng nhẹ một chút đứng lên. Thiên đạo cửu cửu, cực số thiếu một, thật không nghĩ tới tân vận mệnh chuyển chết điểm sẽ như thế nhanh liền tới đến, chẳng lẽ thiên địa liền thật không cách nào dung hạ nó người cứu độ sao? Chỉ thấy lao đạo nhìn mình chắc toán sau kết quả tiếp lấy bất đắc dĩ nói. Nếu như Đàm Dạ cha ở chỗ này mà nói, sẽ gặp phát hiện người này chính là cựu cung vị kia cùng hắn nói tới Đàm Dạ vận mệnh người, mà hắn căn bản cũng không có dự liệu Đàm Dạ sẽ vào lúc này gặp kiếp nạn. Cùng lúc đó bị hai nhân kiếm ý chém ra kiếp vân đã sớm khôi phục nguyên dạng, mà kiếp phạt lực lượng hiển nhiên cũng đã tích góp hoàn thành, bất quá Đàm Dạ bọn họ cũng giống vậy chuẩn bị xong nên tiếp thiên không trung kiếp phạt lực lượng. Rất nhanh đạo thứ nhất màu trắng sức mạnh sấm sét liền từ trong lôi vân đánh đi xuống, trong đó lực lượng đủ để trực tiếp đem một cái kết hồn cảnh tu sĩ đánh giết thành cát bã, bất quá đối với Đàm Dạ hai người mà nói đây chỉ là một bắt đầu, mà loại này công kích đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Người trước công kích sau đó ở để ta làm, như vậy tiến hành thay nhau công kích, có thể tại tiền kỳ để cho chúng ta cũng có nhiều thời gian khôi phục một chút chính mình lực lượng. Thấy đạo thứ nhất công kích được đến, Diệp Kiếm Trần liền nói nhanh. Đàm Dạ gật đầu một cái sau, liền trực tiếp một kiếm hướng về phía đạo thứ nhất màu trắng lôi đỉnh hư ra một kiếm, cường đại kiếm khí trong nháy mắt liền cùng lôi đỉnh hướng đụng vào nhau, không ngạc nhiên chút nào Đàm Dạ kiếm khí trực tiếp chém ra liều không trung sức mạnh xâm xét. Có thể đây chỉ là một bắt đầu, tiếp lấy càng nhiều lôi đỉnh bắt đầu hướng về phía hai người đánh mà xuống, có thể nói này cổ thiên phạt lực lượng giống như không muốn để cho hai người có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi một dạng sức mạnh xâm xét cơ hồ không có một khắc dừng lại ý tứ, đáng sợ hơn là cổ lực lượng này một mực ở không ngừng kéo dài tăng cường. Này là không phải đang nói đùa chứ? Coi như là độ kiếp cũng sẽ có nhất định kẻ hở để cho người ta nghỉ ngơi một chút đi, đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp à, lại giống như là không có đầu như thế kéo dài phát ra. Nhìn phía xa thiên phạt lực lượng, Lan Hải thành chủ toàn thân cao thấp cũng dùng mình một cái nói. Mà ở gần hơn một vài chỗ, Lan Nguyệt giống vậy cao mày, hắn cũng không nghĩ tới thiên phạt lại sẽ đáng sợ như vậy, phải biết coi như là nếu đổi lại là nàng ở nói gì vậy, có thể kiên trì bao lâu cũng rất khó nói, dù sao nhân là không phải máy không thể nào không hạn chế phát ra chính mình lực lượng,
huống chi sức mạnh sấm sét coi như bị đánh tan cũng sẽ ảnh hưởng đến không gian xung quanh, một khi sức mạnh sấm sét tích góp quá nhiều mà nói, thậm chí có thể sẽ tê dại ở nơi nào nhân. Đàm Dạng, tiếp tục như vậy không được, chúng ta thay phiên mỗi người phát ra thập hơi thở thời gian, một cái khác sử dụng dược vật lực lượng khôi phục. Thấy Lôi Đình cũng không có như chính mình muốn như thế cho bọn hắn một tia thở dốc cơ hội, Diệp Kiếm Trần chỉ cần bất đắc dĩ nói, mà lại nghiêm mặt Đàm Dạ chỉ là gật đầu một cái sau đó, liền ngay cả tiếp theo hướng về phía không trung huy kiếm đỉnh đi lên, cường đại hỗn độn lực lượng cộng thêm bất hủ áo nghĩa lực lượng, khiến cho bọn họ kiếm khí có thể càng thêm kéo dài ngăn cản Lôi Đình đối với bọn họ công kích. Làm thập hơi thở đến một cái, Diệp Kiếm Trần liền cùng Đàm Dạ trong nháy mắt trao đổi công kích cơ hội, mà Đàm Dạ là dừng lại xuất ra ban đầu ở cự thú tinh bên trên lúc lấy được đủ loại dược vật ăn đứng lên. Dù sao đây chỉ là bắt đầu, bây giờ nếu như liền trực tiếp sử dụng bọn họ số lượng có hạn đan dược mà nói, sẽ chỉ ở cuối cùng đem mình đẩy vào hẳn phải chết cục diện mà thôi. Mới vừa dùng hoàn dược vật, Đàm Dạ thậm chí không có thời gian đi tiêu hóa bọn họ, liền không thể không một lần nữa huy kiếm mà lên. Dù sao kéo dài thập hơi thở cường độ cao lực lượng phát ra đối với bọn hắn thân thể đã chịu đựng một cái cực hạn rồi, nếu như kiên trì tiếp mà nói chỉ có thể thương tổn tới bọn họ kinh mạch, như vậy đừng nói là giữ vững đến cuối cùng, có thể nhiều ngăn trở mấy đợt cũng đã là cao nữa là. Giống như Đàm Dạ lấy được nghỉ ngơi cơ hội, Diệp Kiếm Trần nhanh chóng xuất ra dược vật dùng đứng lên, tiếp lấy một vòng mới tiếp nhận lại một lần nữa bắt đầu, mượn từ hỗn độn linh thể tính đặc thù, hai người điên cuồng hấp thu những thứ kia dược vật chính giữa lực lượng cũng chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực. Có thể coi là hai người làm đến bước này, theo thiên kiếp lực lượng không ngừng tăng cường, bọn họ như thế cũng chỉ có thể không ngừng gia tăng mỗi người lực lượng phát ra, nếu như không lời như vậy bọn họ trong nháy mắt liền có khả năng bị tiêu diệt tại chỗ. Đang lúc bọn hắn kiên trì không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, trên trời đợt thứ nhất sức mạnh sấm sét tựa hồ rốt cuộc yếu bớt đi xuống, vốn là kéo dài không ngừng Lôi Đình rốt cuộc từ từ giảm bớt đi xuống. Nhưng khi Lôi Đình hoàn toàn dừng lại thời điểm, Đàm Dạ hai người cơ hồ đã mệt mỏi nằm trên đất, bởi vì bọn họ biết hết thể vẫn chưa kết thúc, mới vừa rồi cho đến cuối cùng sức mạnh sấm sét cũng chỉ đạt tới hợp thần cảnh cao cấp tả hữu mà thôi, tiếp theo mới thật sự là khiêu chiến. Mặc dù không biết bọn họ phải đối mặt như vậy Lôi Đình công kích bao lâu, nhưng là hai người chẳng những không có mảy may buông tha thần sắc, ngược lại mượn thời cơ này bắt đầu khôi phục chính mình lực lượng, cũng đem chung quanh xâm nhập chính mình thể nội lực lượng loại ra ngoài. Dù sao cổ lực lượng này mặc dù có thể dùng đến luyện thể, nhưng là đối với bọn hắn hỗn độn linh thể mà nói, những lực lượng này còn chưa đủ để lấy cầm sử dụng, huống chi phía sau còn có lớn hơn nguy hiểm, bây giờ cũng là không phải cân nhắc lúc thời điểm tu luyện. Hai người các ngươi cho ta đo lấy, bên trong dược vật cũng có thể giúp các ngươi giữ vững một đoạn thời gian. Một mực cẩn thận quan sát hai người La Nguyệt, từ mới vừa rồi liền đã phát hiện, Đàm Dạ hai người rõ ràng ở đan dược một khối này bên trên chuẩn bị có chút chưa đủ. Dù sao lấy hai người thực lực bọn họ có thể dùng đến đan dược cơ hội thật đúng là không nhiều, huống chi bọn họ mới từ vũ trụ trở về không có chuẩn bị đan dược cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Nghe được La Nguyệt mà nói sau, hai người đưa tay trong nháy mắt liền tiếp nhận bay tới không gian giới chỉ, không cần nhìn hai người trực tiếp liền đem chiếc nhẫn mang ở trên cao trên tay, như vậy có thể giúp bọn họ nhanh hơn bắt được chính mình muốn cái gì, về phần bên trong rốt cuộc là thuốc gì đã trở nên không trọng yếu. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, trên bầu trời vốn là mây đen cũng đã biến thành một đoàn hồng sắc kết vân, đáng sợ hồng sắc Lôi Đình đã bắt đầu ở trong mây dây dưa vòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có Hồng Liên Thiên Kiếp, hơn nữa còn không phải bình thường Hồng Liên Thiên Kiếp, chẳng lẽ ý chí đất trời liền thật không muốn cho bọn họ sống tiếp sao? Nhìn trên bầu trời biến hóa, Lam Nguyệt đã hoàn toàn sợ ngây người, nếu như nói mới vừa rồi nàng còn cảm thấy Đàm Dạ bọn họ có một con đường sống mà nói, bây giờ nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu quả thật là lấy hóa thần kiếp đi đối phó Đàm Dạ hai người mà nói, lúc ban đầu Bạch Lôi cũng đã phi thường thay đổi quá, nhưng là tiếp theo lại trực tiếp nhảy quá Thanh Lôi cùng Hoàng Lôi, trực tiếp liền khiến cho dùng Hồng Lôi, nếu như theo như Lôi Kiếp yêu cầu mà nói chín chi vị cực, coi như là thiên phạt một loại cũng không khả năng nhảy qua cái này cửa số, nói cách khác lần này kiếp phạt như thế rất có thể sẽ có 9 làn sóng. Nhưng nếu như mỗi một đợt đều giống như đợt thứ nhất như thế sẽ xuất hiện liên tục tính công kích mà nói, đừng nói là Đàm Dạ hai người, coi như chân chính thần hồn cảnh tới đều phải chết, cái này đã không thể tính là một loại kiếp phạt rồi, chỉ có thể nói là ý chí đất trời hoàn toàn muốn hủy diệt xuống Đàm Dạ tiết ấu. Quả nhiên khi bầu trời trung hồng Lôi lúc rơi xuống sau khi, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì cổ lực lượng này đã so với hai người cực hạn lực lượng còn phải cường đại. Đối mặt loại tình huống này, hai người lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt, bọn họ đều từ đối phương trong mắt đọc lên đối phương ý nghĩ, trận chiến này không cách nào trốn tránh, chỉ có hai người đồng thời xuất thủ mới có thể có một chút như vậy cơ hội chặn một kích này. Chỉ thấy hai người đồng thời xúc tích lực lượng cũng hướng về phía trên bầu trời hồng Lôi chém đi ra ngoài, mà bọn họ kiếm khí lại trên không trung diễn hóa ra rồi hai cái cự long, đang không ngừng dây dưa sau đó cuối cùng biến thành một cái đáng sợ hơn cự long, cuối cùng kiếm khí cự long cùng hạ xuống không Lôi hướng đụng vào nhau. Cương đại kiếm khí cùng sức mạnh sấm sét ở trên trời bạo phát ra một trận to lớn lực trùng kích, lực lượng cường đại thậm chí ảnh hưởng đến trên bầu trời kiếp vân, nhìn một lần nữa bị đánh mở kiếp vân, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần lại một lần thành công chặn lại thiên kiếp công kích. Nhưng là bị quá mức cường đại lực phản kích, để cho hai người đồng thời bị đánh đến trên mặt đất, thậm chí hai người còn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Có lẽ là bởi vì kiếp vân bị đánh mở nguyên nhân, thân Lôi Đỉnh cũng không có kéo dài hạ xuống, ngược lại trên bầu trời kiếp vân một lần nữa lăn lộn sau đó lại xuất hiện thân biến hóa. Nhìn Hồng Vân Hóa Tử, Lam Nguyệt đã trở nên có chút không lời có thể nói, nhưng là có một chút lại ấn chứng ý tưởng của nàng, đó chính là mảnh thiên địa này ý chí quả thật muốn phải tiêu diệt Đàm Dạ, không có lẽ bây giờ phải nói nó muốn tiêu diệt là đang ở nơi đó hai người. Thử Viêm Thiên Lôi, ta còn có thể nói cái gì vậy? Hai cái xú tiểu tử tự cầu nhiều phúc đi. Lúc này Lam Nguyệt đã không có biện pháp chút nào rồi.
Có thể vừa lúc đó nàng lại thấy được có một đạo thân ảnh tựa hồ muốn xông về Đàm Dạ bọn họ, mà cá nhân không là người khác chính là Tư Đồ Vũ Hình. Theo lôi kiếp đến hắn vẫn rất không minh bạch vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở nơi đó, nhưng là nàng biết hết thảy các thứ này rất có thể chính là bởi vì Đàm Dạ vì nàng mà ra mặt sự tình. Rõ ràng khi nhìn đến Đàm Dạ thời điểm, nàng thật thật cao hứng, bởi vì nàng đối với Đàm Dạ cảm tình khả năng cũng sớm đã sản sinh biến hóa, vốn tưởng rằng sau này sẽ là một trận tân mạo hiểm lữ hành. Bây giờ hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, nàng lại không thể không đối mặt Đàm Dạ sắp chết sự thật, đây là nàng thế nào cũng không tiếp thụ nổi sự tình, cho nên hắn muốn đi giúp một chút Đàm Dạ bọn họ, ít nhất chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Nhưng là nàng tốc độ mặc dù nhanh, lại cũng không có thể mau hơn Lam Nguyệt, chỉ thấy Lam Nguyệt lắc người một cái liền trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng, ở nàng còn chưa phản ứng kịp trước, trực tiếp một đòn đem cả người hắn oanh hôn mê bất tỉnh. Ai, cần gì chứ? Hai cái kia tiểu tử đối mặt đồ vật, căn bản liền không là người khác có thể giúp được một tay, nếu quả thật có người có thể giúp một tay mà nói, có lẽ cũng chỉ có thần. Lam Nguyệt một tay ôm lấy Tư Đồ Vũ Hinh cười khổ nói. Vừa lúc đó Vu Tâm cũng tới đến bên người nàng, lo lắng hỏi sư phó, Đàm Dạ bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào? Người cũng là một cái, nhưng là ngươi đừng giống như nàng trung động. Bởi vì bây giờ bất kể là ai đi vào đều chỉ sẽ có đi mà không có về, lần này có lẽ thật sẽ trở thành hai người bọn họ tối đại kiếp số đi. Lam Nguyệt Phi thường bất đắc dĩ nói. Quả thật, đối mặt như vậy thiên phạt, có thể còn sống sót có khả năng vốn là phi thường thấp, huống chi Đàm Dạ hai người đối mặt hay lại là cái loại này không cách nào dùng lẽ thường gợi đọc thiên phạt. Chương 503, Phệ Tinh hỗ trợ. Lúc này Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đều tại nắm chặt cơ hội cuối cùng, hy vọng mình có thể khôi phục thêm một ít lực lượng, dù sao mới vừa rồi một kích kia mặc dù không có trước kia tiêu hao đại, nhưng là duy nhất thả ra chính mình tối cường đại công kích. Còn bị phản chấn đối với hai người mà nói bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu liền muốn nhìn, lúc này trạng thái của bọn họ có thể khôi phục bao nhiêu. Đàm Dạ, ngươi cảm thấy chúng ta lần này có việc đi xuống cơ hội sao? Một bên khôi phục chính mình lực lượng, Diệp Kiếm Trần lại vừa hướng đến Đàm Dạ hỏi. Hẳn phải chết không bỏ sót. Đàm Dạ trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo nói ra bốn chữ này. Cùng ta muốn như thế, nhưng là ngươi tiến vào tâm cảnh sau thật đúng là rất lãnh khốc, nói chân ngã duy nhất tiếc nuối khả năng chính là đến bây giờ cũng không có thể lãnh ngộ được tâm cảnh đi, ta thật muốn nhìn một chút tâm cảnh rốt cuộc có cái dạng gì năng lực, lại có thể để cho một cái tu sĩ lực lượng bay lên gấp mấy lần như vậy cường đại, mặc dù biết hẳn phải chết, nhưng là Diệp Kiếm Trần lại giống như là đã thấy ra một loại cười nói. Thật xin lỗi đơn giản ba chữ lại bình phun lộ ra lúc này Đàm Dạ tâm tình, mà hắn quả thật có chút hối hận khi đó chính mình lại không có lập tức tỉnh ngộ lại, kết quả mới có thể đem Diệp Kiếm Trần đồng thời kéo vào nguy hiểm như thế tình cảnh. Thật khó dưới loại trạng thái này ngươi lại còn sẽ hướng người nói xin lỗi, bất quá ngươi không cần có ấy nấy, dù sao hết thảy các thứ này đều là ta lựa chọn, chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới thiên phạt lại sẽ là đáng sợ như vậy đồ vật, nếu như có máy sẽ sống sót mà nói, ngươi nói chúng ta phải làm điểm thế là tốt hay không nữa đây. Đối mặt Diệp Kiếm Trần trêu chọc, Đàm Dạ lại chỉ có thể chỉ giữ cho mặc, nói thật hắn thật không cho là hai người sẽ có sống sót cơ hội, bởi vì tương tự lôi kiếp chính hắn cũng vượt qua một lần, nhưng là một lần kia có thể còn sống sót thật là bởi vì quá may mắn rồi, nhưng là lần này không giống nhau. Mảnh thiên địa này ý chí viễn so với vũ trụ ý chí càng muốn mạng hắn, đây là hắn như thế nào đều có chút không thể nào hiểu được sự tình. Có thể vừa lúc đó, một đạo tử sắc lôi đỉnh cũng đã bắt đầu từ không trung rơi xuống, chỉ thấy cái này tử sắc lôi đỉnh cùng trước tiên lôi không giống nhau là tốc độ nó lại phi thường chậm, dĩ nhiên loại này chậm chỉ là một loại tương đối mà nói chậm, thực ra tốc độ nó hay lại là thường nhanh, chỉ là so với trước mặt lôi đỉnh lại có vẻ chậm gấp mấy chục lần trở lên, sở dĩ có thể như vậy có lẽ cùng mặt trên của nó hy hỏa diễm thiêu đốt có liên quan. Thừa tố ngọn lửa lực lượng cuối cùng không cách nào nhanh hơn lôi đỉnh, nhưng là cái này tử viêm thiên lôi bi lực lớn nhất đó là bắt nguồn ở lôi thượng hỏa diễm, nếu như thoát khỏi những ngọn lửa kia mà nói cái này thiên lôi lực lượng cũng sẽ không so với trước kia đạo kia hồng lôi cường đại đi nơi nào, ngược lại nó lực lượng khả năng so với trước kia hồng lôi yếu hơn, vì vậy vì phối hợp ngọn lửa tốc độ, cái này thiên lôi tự thân tốc độ cũng thì không khỏi không chậm lại. Không thể không nói đây chính là một loại thiên đạo quy tắc, coi như là ý chí đất trời cũng không cách nào thay đổi loại này quy tắc, ngược lại chỉ có thể đè xuống phần này quy tắc tới vận chuyển. Cùng lúc đó Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần một lần nữa cặp tay hướng cái này thiên lôi thả ra cùng mới vừa rồi như thế công kích, cường đại kiếm khí một lần nữa đánh vào thiên lôi trên, đáng tiếc là lần này hai người lực lượng cũng chưa hoàn toàn đánh tán thiên lôi lực lượng, ngược lại bị cuối cùng còn lại lực lượng đánh vào trên người hai người. Mà lần này hai người đã là không phải hộp máu đơn giản như vậy, cường đại sức mạnh sấm sét trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, bên ngoài còn phải bị ngọn lửa lực lượng thiêu hủy tổn thương, duy nhất để cho bọn họ giữ vững chưa có hoàn toàn đã hôn mê cũng chỉ còn lại có bọn họ cái loại này muốn còn sống tín niệm rồi. Tỉnh, chỉ có không để cho mình ý thức hoàn toàn bất tỉnh bọn họ mới có sống tiếp hy vọng, một khi hôn mê mà nói hết thảy thì xong rồi. Vì vậy hai người không ngừng dùng chính mình lực lượng chống lại đến xâm nhập trong cơ thể lôi đỉnh cùng bên ngoài cơ thể ngọn lửa, cũng còn khá bọn họ có hỗn độn linh thể, nếu không lúc này mà nói bọn họ khả năng cũng sớm đã chết, chớ nói chi là phản kháng này cổ xâm phạm lực lượng. Chỉ là trên bầu trời kiếp vân chẳng những không có bất kỳ tản đi ý tứ, ngược lại tích góp lực lượng biến được càng phát ra cường đại lên, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ đánh hai người lôi kiếp, ngoại trừ Đàm Dạ hai người trở ra, ở bên ngoài người vây xem tất cả đều lắc đầu buông tha. Dù sao hai người bọn họ có thể giữ vững đến bây giờ cũng đã tốt vô cùng, dù sao này cổ thiên phạt lực lượng căn bản liền bây giờ là không phải bọn họ có thể đối kháng tồn tại, thậm chí ngay cả những thứ kêu bước vào chân thần cảnh, muốn tìm kiếm cuối cùng phá không tu sĩ khả năng cũng không dám tùy tiện dẫn đến cổ lực lượng này. Có thể vừa lúc đó, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ý thức chính giữa lại chuyển đến một cái cực độ mất hứng thanh âm, giống như chính mình đang ngủ thật ngon thời điểm lại bị nhân dọa cho tỉnh một dạng, cái loại này giấc ngủ chưa đủ phẫn nộ là đủ để cho nhân có giết người xung động cảm giác. Khốn kiếp,
hai người các ngươi xú tiểu tử muốn tìm cái chết sao? Rõ ràng đã nói qua ta muốn ngủ một giấc, bây giờ mới qua bao lâu, các ngươi lại đem ta đánh thức. Không sai, tỉnh lại không là người khác chính là cái kia một mực nằm ở Đàm Dạ trên vai vệ tinh thú. Có thể nói người này ngủ sau đó, Đàm Dạ bọn họ cũng sớm đã mau đưa nó cho quên mất, bất quá căn cứ không muốn chết bản năng, hai người bất kể làm cái gì sự tình cũng một mực muốn có một người mang theo người này, dù sao hắn trước khi ngủ cũng đã có nói, nếu như Đàm Dạ bọn họ không mang theo lời nói của hắn, một khi để cho hắn phát hiện hai cái nhưng là phải đi theo chôn theo. Ha ha, ha ha ha, nghe được vệ tinh thú ý thức truyền âm sau đó, Đàm Dạ liền nở nụ cười, bởi vì hắn biết bọn họ được cứu rồi, bất kể tinh cầu này ý chí có nhiều cường đại, nhưng là đối mặt một cái chân chiếm đoạt hàng tinh vũ trụ quái vật, cái thế giới này ý chí đất trời tuyệt đối còn chưa đáng kể. Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì cười, đem ta làm ngươi tỉnh lại còn không thấy ngại cười, có biết hay không bây giờ ta nhưng là ở dung hợp ta chiếm đoạt cùng tham lam chi hồn, bây giờ ta bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn đem các ngươi ăn thịt, ngươi tin không tin? Đối mặt Đàm Dạ tiếng cười, phệ tinh thú càng thêm nổi giận đứng lên. Xin lỗi, đánh thức ngươi thật lòng không phải chúng ta muốn làm việc, bởi vì chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, dù sao trên trời vẻ này ý niệm ta nhớ ngươi cũng hẳn cảm ứng được, tên kia mạc danh kỳ diệu muốn diệt chúng ta, ở nó công kích bên dưới chúng ta cũng là dùng hết toàn lực, đáng tiếc ngươi cũng thấy đấy, hai người chúng ta cuối cùng không thể nào cùng thế giới ý thức chống đỡ hành, cho nên chúng ta hôm nay khả năng liền phải chết ở chỗ này. Chỉ thấy Đàm Dạ mang theo một tia bất đắc dĩ cảm giác giải thích. Mà nghe xong Đàm Dạ mà nói sau, phệ tinh thú lại trầm mặt lại, nhưng là Đàm Dạ minh bạch cương mới phệ tinh thú cũng không phải là thật đã tỉnh, hắn chỉ là bị mới vừa rồi đối công Đàm Dạ bọn họ lực lượng cho xúc động đến, khả năng tỉnh lại chỉ là chính bản thân hắn một tia ý thức mà thôi, nhưng hắn vẫn có thể thông qua cùng Đàm Dạ còn có Diệp Kiếm Trần giữa lưu lại một điểm ký hiệu cùng Đàm Dạ bọn họ câu thông, nhưng hắn cũng không có thật hiểu được Đàm Dạ bọn họ chân chính tình huống. Bây giờ trầm mặt chính là biểu thị hắn chính làm cho mình càng nhiều lực lượng giác tỉnh, dùng cái này tới cảm thụ bên ngoài chân chính tình huống. Đàm Dạ, ngươi cảm thấy người này sẽ cứu chúng ta sao? Diệp Kiếm Trần cười khổ nói. Bởi vì hai người cho tới bây giờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục năng lực hành động, nếu như vệ tinh thú không giúp mà nói, vậy bọn họ liền thật phải chết ở chỗ này, một điểm này hoàn toàn chính là không nghi ngờ chút nào sự tình. Ta muốn sẽ đi, chỉ cần người này đang còn muốn trên người chúng ta tìm hắn yêu cầu đồ vật, như vậy hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Chỉ thấy Đàm Dạ tự tin cười nói. Phải biết vệ tinh thú từ đi theo đám bọn hắn một ngày kia trở đi, vẫn yêu cầu Đàm Dạ bọn họ bất kể làm cái gì cũng nhất định phải mang theo hắn, nguyên nhân thực ra Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần có một ít suy đoán. Chỉ là cái kia suy đoán khoảng cách bây giờ bọn hắn còn quá mức xa xôi, vì vậy hai người cho tới nay cũng không thế nào quan tâm phệ tinh thú tình huống, dù sao người này cũng đã có nói, hắn tùy tiện tuyệt đối sẽ không trợ giúp hai người làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là bây giờ Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đồng thời đối mặt tử vong thời điểm, Đàm Dạ không tin người này cùng lúc buông tha bọn họ hai người, dù sao dễ dàng như thế buông tha bọn họ mà nói, ban đầu hắn cũng tiểu không khả năng sẽ cưỡng ép đi theo đám bọn hắn rồi. Rất nhanh Đàm Dạ muốn kết quả liền đi ra, dù sao thời gian không đợi nhân. Nếu như người này không thể mau sớm giúp bận rộn mà nói, Đàm Dạ hai người liền chết thật rồi, đến khi đó coi như hắn đem toàn bộ thiên khung giới cũng nuốt cũng vô dụng. Thế nào ta phát hiện hai người các ngươi khốn kiếp cả ngày lẫn đêm ngoại trừ sẽ tìm phiền phái trở ra căn bản là cái gì cũng sẽ không làm đây. Cảm nhận được tình huống bên ngoài sau, ngay cả phệ tinh thú cũng không có cách nào nói. Nhưng này chẳng lẽ không chính là ngươi đi theo chúng ta một trong những nguyên nhân sao? Dù sao chúng ta không đưa tới phiền thoái mà nói, đối với ngươi mà nói không giống nhau quá nhàm chán sao? Đàm Dạ cười hỏi ngược lại. Mà bây giờ Đàm Dạ sở dĩ có thể nói nhiều lời như vậy, chính là bởi vì ở phệ tinh thú khi tỉnh dậy, hắn cũng đã giải trừ mình ra tâm cảnh trạng thái. Nói cũng phải, bất quá xem ra các ngươi biến hóa cũng không nhỏ, xem ở các ngươi cố gắng như vậy mặt mũi, chuyện lần này ta giúp các ngươi giải quyết được rồi, vừa bạn dung hợp về điểm kia phân hồn để cho ta cảm giác có chút đói, vậy liền đem nó cắn nuốt hết đi. Phệ tinh thú tựa hồ đồng ý Đàm Dạ cách nói một dạng nói đơn giản nói. Có thể vừa lúc đó làm cho tất cả mọi người đều ăn sợ sự tình lại xảy ra, ở trên trời kiếp vân trên, một đạo càng thêm cự đại hư ảnh lại xuất hiện ở trên bầu trời. Khi hắn lúc xuất hiện, toàn bộ thiên khung giới cường giả cơ hồ cũng từ sâu trong nội tâm phát ra một cổ không khỏi run rẩy, bởi vì toàn bộ cường giả đều cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ tựa hồ phải chiếm đoạt xuống cả thế giới. Có thể nói giờ khắc này, bọn họ ngoại trừ sợ hãi hay lại là sợ hãi, hơn nữa loại này cảm giác sợ hãi càng tu vi cường đại nhân liền càng có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại, ngược lại là một loại người bình thường cũng sẽ không có quá mức cảm giác đặc biệt. Sư phó, đó là vật gì ạ? Vừa lúc đó Vu Tâm giật mình nhìn không trung hướng Lam Nguyệt hỏi. Cũng đừng nói Lam Nguyệt cũng không biết xảy ra chuyện gì. Coi như biết nàng cũng căn bản không biết hẳn như thế nào cùng Vu Tâm giải thích, dù sao phệ tinh thú bản thân là vượt qua thiên khung giới bên ngoài tồn tại, nàng căn bản là không thể nào hiểu được kia kết quả là vật gì. Cũng còn khá phệ tinh thú hư ảnh xuất hiện sau đó, trực tiếp một cái lao xuống liền đem bao phủ ở Đàm Dạ cùng đỉnh đầu của Diệp Kiếm Trần bên trên ý chí đất trời toàn bộ cho nuốt hết, mà ý chí đất trời bản thân nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có liền mất đi chính mình một bộ phận. Chương 504, khiếp sợ thiên khung giới, điều này sao có thể? Lúc này đứng ở đỉnh núi Cựu Cung truyền nhân toàn bộ đều ngẩn ra, thậm chí ngay cả hắn trên tay mình la bàn rơi trên mặt đất hắn đều không có phát hiện, bởi vì lúc này hắn có thể cảm giác toàn bộ thiên địa mệnh vận trong nháy mắt sinh ra to lớn dị biến, hắn không biết này là tốt hay là xấu, nhưng hắn biết một chút, đó chính là Đàm Dạ được cứu rồi. Chính là bởi vì như vậy hắn mới càng giật mình, bởi vì cái kia cắn nuốt hết ý chí đất trời tồn tại tựa hồ chính là vì cứu Đàm Dạ bọn họ tới, cảm nhận được một điểm này hắn căn bản là không thể nào hiểu được Đàm Dạ một cái tu sĩ rốt cuộc đặc biệt đến trình độ nào mới có thể làm cho như vậy một cái nhân vật đáng sợ tới cứu hắn.
Này đã hoàn toàn phá vỡ cựu cung tự thân trong quá khứ mấy trăm triệu năm qua thật sự tạo dựng lên toàn bộ vận mệnh lý luận, có thể nói nếu như bây giờ hắn đón nhận Đàm Dạ vận mệnh bọn họ thay đổi, cơ hồ sẽ cùng với đem mình toàn bộ tu vi cũng phế bỏ đi. Xem ra ta yêu cầu ở tại bọn hắn trước khi rời đi cùng hắn gặp mặt một lần mới được, nếu không ta đây ngàn năm tu vi liền thật muốn bị hủy bởi một khi rồi. Chỉ thấy cựu cung lão giả cười khổ nói, có thể vừa lúc đó một đạo cự long bóng người nhưng ở Đàm Dạ bọn họ không bầu trời xa xa hiện ra, mà hắn chính là Long Hoàng. Không thể không nói ở Đàm Dạ bọn họ dẫn động thiên phạt thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy ngoại giới dị thường, chỉ là khi đó hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái tu sĩ ở phụ cận trên biển độ kiếp mà thôi. Có thể theo phệ tinh thú hư ảnh xuất hiện, ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Long Hoàng cảm nhận được áp lực so với người khác càng thêm to lớn, đặc biệt bởi vì hắn tự thân cũng là thú loại nguyên nhân, ở phệ tinh thú huyết mạch dưới áp chế Long Hoàng thậm chí không dám xuất hiện ở trên mặt biển. Cho đến cuối cùng phệ tinh thú hư ảnh cắn nuốt hết vẻ này ý chí đất trời cũng sau khi biến mất, Long Hoàng đang lo lắng đi ra bên ngoài kiểm tra lên tình huống đến, dù sao hắn thật rất lo lắng bên ngoài sẽ xuất hiện một ít không tốt lắm biến hóa. Cũng vừa lúc đó hắn vừa vặn phát hiện Đàm Dạ hai người độ kiếp đảo, mà tòa kia vốn là có cao mấy trăm thước đảo nhỏ nhưng bây giờ đã biến thành một mảnh chỉ có một thước không tới nát bãi. Về phần Đàm Dạ cùng lúc này Diệp Kiếm Trần đang tiếp thụ vu tâm chữa trị, dù sao lần này hai người nhưng là đủ thảm, nếu như là không phải hai người ý chí đủ cường đại, lại có hỗn độn thể mà nói, bây giờ là thần tiên đều khó cứu về bọn họ. Chỉ là Lam Nguyệt nhìn hai người ánh mắt nhưng có chút là lạ, bởi vì nàng không tin hết thảy các thứ này đều là trùng hợp, dù sao ở Đàm Dạ bọn họ sắp chết thời điểm, lại có một cái vượt qua thông thường tồn tại đột nhiên đem ý chí đất trời cho nuốt hết, vậy làm sao nhìn đều có điểm quá không thể nghĩ ý rồi. Đáng tiếc là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ban đầu cũng không có đem vệ tinh thú sự tình nói cho Hàn Tĩnh Vũ cùng Úc Linh Dao, lại làm sao sẽ tùy tiện báo cho Lam Nguyệt đây. Dù sao người này điên lên ai cũng không còn được, không để cho quá nhiều người biết nó tồn tại là một cái lựa chọn tốt nhất. Đàm Dạ, các ngươi thật không biết mới vừa rồi như vậy hư ảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Lam Nguyệt như cũ có chút không buông tha hỏi lần nữa. Trời ạ, Lam Nguyệt ta gì, ngươi từ mới vừa rồi cho đến bây giờ đã hỏi chúng ta không dưới 10 lần rồi, nói đúng như quả ta thật nhận biết châu như vậy đồ vật, ngươi cảm thấy chúng ta ngay từ đầu sẽ lấy chính mình mệnh đem làm trò đùa sao? Chỉ thấy Đàm Dạ cười khổ nói. Nhưng này hết thệ cũng quá mức trùng hợp, thậm chí ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì thần thú hoặc là thiên thú sẽ có như vậy năng lực, vật kia hẳn là không phải cái thế giới này tồn tại, chẳng lẽ nó không phải là các ngươi từ thế giới bên ngoài mang về đồ vật sao? Lam Nguyệt bắt hết óc hỏi. Nếu như nói bên ngoài có như vậy một vật có thể để cho chúng ta tùy tiện nhặt được mà nói, kia Lam Nguyệt A Di thời điểm ngươi đến có thể mở ra phi thuyền tràn đầy vũ trụ đi tìm một chút nhìn, phi thuyền năng lượng ta giúp ngươi ra có được hay không, nếu như ngươi tìm được nhớ cho ta biết một tiếng liền có thể cũng tốt để cho ta biết là vật gì đã cứu chúng ta một mạng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi còn không được sao. Bất quá sau này ngươi ở thiên khung giới thời điểm hay lại là phải cẩn thận một chút, có thể không xuất thủ mà nói liền tận lực đừng tìm nhân động thủ, coi như muốn động thủ cũng tận lực đừng động dùng toàn lực, dù sao lần này các ngươi có thể còn sống sót, nhưng cũng không biểu thị lần kế các ngươi cũng sẽ đi như vậy vậy. Đàm Dạ không nói Lam Nguyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Biết, chỗ của ta còn dám có lần nữa à, bây giờ ta đều có chút lo lắng ta sau này muốn đi nơi nào đột phá chính mình tu vi, phải biết bởi vì một lần này sự tình bây giờ ta tu vi đã đột phá đến nguyên hải cảnh trung cấp, đang tu luyện mấy năm mà nói đến lượt nghĩ biện pháp đột phá kết hồn cảnh rồi. Vì để cho Lam Nguyệt không nên hỏi nữa liên quan tới hắn vệ tinh thú sự tình, Đàm Dạ chỉ cần đem Lam Nguyệt chú ý điểm chuyển tới chuyện khác tình bên trên, mà hắn tu vi vấn đề chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta Long tộc ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một nơi bí cảnh tiến hành đột phá, chỉ là nơi đó cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách, chỉ sợ ngươi sau khi đột phá sẽ vô pháp lấy được ý chí đất trời ra chỉ mà thôi. Vừa lúc đó Long Hoàng rốt cuộc đi tới Đàm Dạ bên người nói: "Hải, Long Hoàng đại nhân, vài chục năm không thấy, ngươi lão nhân già hay lại là một chút cũng không có thay đổi a?" Thấy Long Hoàng đi tới sau, Đàm Dạ liền cười nói: "Chính ngươi còn là không phải như thế, mỗi một lần gặp lại ngươi đều là ở cảnh tượng như thế này hạ, chỉ là lần này xem ra ngươi tình huống so sánh với một lần biết bắt hơn là được." Long Hoàng cũng nhìn Đàm Dạ cười trả lời: "Bình thường thôi đi, bất quá ngươi lão nhân ra làm sao tới rồi, vốn là ta còn muốn chuyện mình xử lý xong đến ngươi nơi nào đây ngồi một chút đây, không nghĩ tới ngươi lại tới. Ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa quên mất, mới vừa rồi vẻ này khí tức đáng sợ ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Dù sao từ nơi này tình huống xem ra vật kia tựa hồ cùng ngươi có liên quan đi." Bị Đàm Dạ hỏi lên như vậy, Long Hoàng lúc này mới nhớ tới rồi chính mình rời đi Long tộc chính thức mục đích chỗ. "Ngươi cũng tới?" "Đủ chứ, các ngươi cũng đừng hỏi, ta thật không biết kia là thứ gì. Dù sao nếu như ta thật nhận biết vật kia mà nói, bây giờ ta cũng phát đạt." Đàm Dạ một lần nữa cười khổ giải thích. "Được rồi, ngược lại ngươi mãi mãi cũng không phải có thể dùng lẽ thường tới hiểu nhân, ngươi đã muốn đi ta nơi đó, vậy thì thật là tốt cùng ta đồng thời trở về đi thôi, dù sao bây giờ ngươi cũng cần một cái dưỡng thương địa phương, mà ta xem nơi này tựa hồ cũng không thích hợp." Long Hoàng rất là tùy ý nói. "Vậy thì cảm ơn, bất quá ta còn phải mang ít người cùng đi, dù sao chưa khỏi thương sau, ta có thể phải từ ngươi nơi đó trực tiếp đi Nam Phương vùng địa cực." "Nam Phương vùng địa cực? Ngươi đi nơi đó làm gì?" "Phải biết nơi đó cùng băng linh nhất tộc sinh tồn Bắc Chi Hàn địa không giống nhau, sơ ý một chút mà nói coi như là kết hồn cảnh cũng sẽ đưa xong mạng nhỏ." Long Hoàng có chút kỳ quái hỏi. "Ngài tốt Long Hoàng đại nhân, thực ra chúng ta là phải đi nơi đó điều tra một chút thiên ma nhất tộc lưu đi xuống di sản, chúng ta lo lắng Hắc Ma Môn sẽ lợi dụng nơi đó đồ vật cùng thiên ma nhất tộc lần nữa bắt được liên lạc, ngài cũng hẳn biết thiên địa phong tỏa mặc dù ngăn cản bọn họ bình thường xâm phạm, nhưng cũng không ai biết bọn họ sẽ không tìm được khác biện pháp lần nữa tiến vào thiên cung giới. Vừa lúc đó Lam Nguyệt giúp Đàm Dạ trả lời, thì ra là như vậy, ta nhớ được ngươi nên là Huyễn Thế Điện tiểu Nguyệt Nguyệt đi, Linh Vân Tử tên kia là không phải đem Huyễn Thế Điện sự tình giao cho ngươi tới xử lý sao? Thế nào ngươi sẽ đích thân đi làm loại này điều tra sự tình đây? Nhìn Lam Nguyệt, Long Hoàng có chút ngoài ý muốn hỏi. Bởi vì ta bây giờ có công tác mới, đó chính là nếu coi trọng hai cái này ngôn tiểu tử, dù sao bây giờ Huyễn Thế Điện nhưng là đem hết thảy đều đặt ở trên người bọn họ, nhưng là hôm nay cho dù có ta nhìn, bọn họ nhưng vẫn là đưa tới như vậy đại phiền toái, thật không biết nếu như không có nhân nhìn mà nói, bọn họ có phải hay không là phải đem toàn bộ thiên khung giới cho bay lên thiên, cho nên Huyễn Thế Điện công việc chỉ có thể lần nữa giao cho sư phó hắn lão nhân ra tự mình xử lý rồi. Lam Nguyệt cười khổ giải thích. Có thể nghe xong Lam Nguyệt mà nói ngay cả Long Hoàng đều sửng sốt một chút, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Lam Nguyệt lại sẽ đích thân làm thành Đàm Dạ người giám hộ. Phải biết Lam Nguyệt ở toàn bộ thiên khung giới cũng là xương tên nữ cường nhân, muốn cưới nàng nhân đều có thể tạo thành một đội đại quân rồi, đáng tiếc nàng nhưng vẫn không có lập gia đình, ngược lại làm lên Huyễn Thế Điện nhân viên quản lý, phải biết làm phần kia công việc chẳng những lãng phí thời gian sẽ còn đối với chính mình tu vi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, một loại thật đúng là không có mấy người có thiên phú tu sĩ sẽ đi làm. Có thể nàng chẳng những làm, hơn nữa tu vi lại một mực ở ổn định tăng lên, đây càng là đưa tới không ít người đối với Lam Nguyệt hiếu kỳ, cho nên đối với Lam Nguyệt một cái như vậy chuyển kỳ như vậy nữ tử chạy tới làm Đàm Dạ người giám hộ Long Hoàng đúng là có chút thật bất ngờ. Nếu như là lời như vậy các ngươi đến Long tộc quả thật vừa vặn, bởi vì chúng ta Long tộc ở Nam Phương vùng địa cực có một cái viễn cổ truyền tống trận, mượn từ truyền tống trận ta nghĩ các ngươi có thể nhanh hơn đến bên kia. Mặc dù thật bất ngờ bây giờ Lam Nguyệt công việc, nhưng Long Vương vẫn là rất cao hứng nói. Sau đó Lam Nguyệt liền an bài một chút vu ra sự tình, thực ra cũng chính là cùng với Lao gia tử nói một tiếng, thuận tiện cùng Lan Hải thành chủ giải thích một chút nơi này tình huống, để cho hắn trở về tốt an ủi một chút trong thành nhân, dù sao trong vòng một ngày lại vừa là cường giả chiến đấu, lại vừa là cường đại thiên kiếp, thành lúc này chúng còn không biết sẽ truyền ra cái dạng gì tin nhắm đến. Về phần Tư Đồ Vũ Hinh, cái kia bảo Tiêu Thiên Nhất ở sau khi tỉnh lại liền chủ động rời đi. Dù sao trận chiến ấy hắn có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Về phần Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ngoại thương là bị Vu Tâm chữa lành, nhưng là bọn họ nghiêm trọng nhất nhưng vẫn là nội thương, dù sao bị vẻ này thiên lôi trực tiếp đánh vào trong cơ thể sau, cường đại lôi điện lực lượng cơ hồ một mực ở hủy diệt đến thân thể bọn họ nội bộ. Mặc dù bây giờ cổ lực lượng kia đã bị bọn họ bức cho ra ngoài thân thể, chỉ là đã bị phá hư bộ phận lại là không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn chữa khỏi, vì vậy giống như Long tộc loại này có đậm đà linh lực địa phương đúng là tu dưỡng bất nhị chi tuyển. Một lần nữa viếng thăm Long tộc, nhưng lúc này đây rõ ràng cùng lần trước có chút bất đồng, bởi vì phệ tinh thú xuất hiện, bây giờ toàn bộ Long tộc cơ hồ đều bị tỉnh lại, toàn bộ cự long đều đang đợi đến Long Hoàng tin tức, vì vậy Đàm Dạ chờ đến Long tộc sau đó liền trực tiếp bị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, tiếp theo đó là trong Long tộc bộ chính mình thảo luận thời gian. Dù sao chuyện lớn như vậy tình có thể là không phải Long Hoàng nói một câu chẳng có chuyện gì có thể giải quyết được, dù sao Long tộc huyết mạch để cho bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn, còn có ý chí đất trời bị nuốt hết một bộ phận sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, cũng là một món vô cùng trọng yếu sự tình. Vì vậy làm Đàm Dạ một lần nữa thấy Long Hoàng thời điểm cũng đã là 3 ngày sau chuyện. Chương 505, Long tộc chuyện xưa lần này Đàm Dạ thấy Long Hoàng mục đích nơi cũng vô cùng đơn giản, đó chính là liên quan tới Mây Trắng chuyện sự tình, dù sao liền Huyễn Thế Điện cũng không biết Mây Trắng chuyện tin tức Đàm Dạ thật rất lo lắng hắn ban đầu tiến vào Long tộc tổ địa tẩy hồn thất bại. Như thế nào đây? Ở chỗ này của ta chữa thương có khỏe không? Thấy Đàm Dạ trước tiên Long Hoàng liền cười hỏi. Cũng còn khá, nếu như ăn đồ ăn có thể khá hơn một chút mà nói liền không có vấn đề, dù sao đối với bệnh nhân mà nói ăn nhưng là một món vô cùng trọng yếu sự tình. Chỉ thấy Đàm Dạ đùa thức nói, dù sao đối với một cái tu sĩ mà nói, tiến vào hóa nguyên cảnh sau đó, bọn họ cơ hồ chỉ cần hấp thu linh lực liền có thể rất tốt còn sống, chỉ là làm thành nhân loại Đàm Dạ bọn họ thỉnh thoảng vẫn sẽ lựa chọn ăn một chút vật, để cho thân thể của mình giữ nhất định hoạt tính vận chuyển, nếu không mà nói bên trong cơ thể của bọn họ đủ loại nội tạng khí quan lâu có thể sẽ xuất hiện thoái hóa hiện tượng. Về phần Long tộc bản thân đối với thức ăn yêu cầu như thế cũng rất lớn, bởi vì Long tộc so với nhân loại càng cần phải ăn uống, dù sao bọn họ sức mạnh lớn đa số đều là thông qua nuốt để tăng trưởng. Chỉ là Long tộc đối với thức ăn bản thân mùi vị cũng không có quá mức đặc thù theo đuổi, đối với bọn hắn mà nói thức ăn yêu cầu là lượng, mà không phải là khẩu vị. Một điểm này ta sau này sẽ nhớ biện pháp cải tiến, về phần lời khách sáo liền nói tới chỗ này đi, ta nhớ ngươi gọi ta tới hẳn không khả năng chỉ là hướng ta than phiền vấn đề thức ăn đi. Long Hoàng cười hỏi. Dĩ nhiên, dù sao có ăn hay không đối với bây giờ chúng ta mà nói vấn đề còn là không phải rất lớn, ta muốn hỏi là liên quan tới Lão Bạch sự tình, năm đó hắn thông qua khảo sát không có. Lần này Đàm Dạ rốt cuộc nghiêm túc hỏi. Thông qua, chẳng những thông qua. Hơn nữa hắn còn chiếm được một loại thiên phú đặc thù năng lực. Long Hoàng cũng bình tĩnh trả lời. Kia bây giờ hắn chẳng lẽ còn ở Long tộc chính giữa sao? Đàm Dạ tin tưởng Long Hoàng không thể nào biết lừa hắn, đã như vậy Mây Trắng chuyện không thể nào ở bên ngoài không có tin tức gì, duy nhất khả năng chính là hắn cũng không hề rời đi lúc này ở, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao bên ngoài sẽ không có chút nào liên quan tới hắn tin tức. Không có, hắn đang hoàn thành rồi tẩy hồn sau, chỉ ở chỗ này tu luyện một năm, lúc ấy hắn tu vi trực tiếp tăng đến nguyên hải cảnh sau, cũng đã rời đi Long tộc, thế nào? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài không có tìm được hắn sao? Lần này ngược lại là Long Hoàng có chút kỳ quái hỏi. Đúng Huyễn Thế Điện không có bất kỳ liên quan tới hắn tin tức. Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Cái này thì kỳ quái, lấy hắn lúc ấy năng lực coi như là kết hồn cảnh cũng không nhất định có thể đem hắn lưu lại, vậy hắn sẽ có chuyện gì xảy ra đây? cũng khó quái Long Hoàng sẽ kỳ quái, lúc ấy Mây Trắng triển thông qua tàn khốc nhất tẩy hồn sau đó, chẳng những cả người trở nên linh hồn thông suốt, quan trọng hơn là đang ở tẩy hồn sau đó hắn liền có tương tự Long tộc chân thực chi nhãn, có thể để cho hắn thấy rõ bất kỳ giả tạo đồ vật. Ở năng lực như vậy gia trì bên dưới, hắn thân nhanh liền đột phá đến nguyên hải cảnh, ở tu vi và thiên phú gia trì bên dưới, Long Hoàng thật rất khó tưởng tượng Mây Trắng triển hội vô cớ biến mất, đáng tiếc Long tộc tính chậm chạp để cho bọn họ rất ít sẽ quan tâm tình huống ngoại giới, vì vậy Mây Trắng triển sau khi rời khỏi, bọn họ căn bản cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Ngươi chân thật định hắn đã rời đi sao? Hoặc là đem ban đầu tiện hắn rời đi Long gọi tới hỏi một chút nhìn, có thể sẽ có tin tức gì cũng nói không chừng đấy chứ. Đàm Dạ suy nghĩ một chút sau hỏi. Không có biện pháp. Không có biện pháp. Đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ vô cớ tìm các ngươi Long tộc phiền phải sao? Đối mặt Long Hoàng một câu không có cách nào, Đàm Dạ cau mày hỏi ngược lại. Ngươi hiểu lầm. Ta nói không có cách nào là bởi vì ban đầu hắn là chính mình rời đi, dù sao có nguyên hải cảnh tu vi cộng thêm Long tộc chân thực chi nhãn sau, hắn đã có một mình rời đi năng lực, hơn nữa hắn lúc ấy lúc rời đi sau khi, chỉ nói hắn phải đi tìm ngươi, khác liền cũng không nói gì qua. Đối mặt Đàm Dạ tìm hỏi, Long Hoàng không thể làm gì khác hơn là giải thích. Nếu như đổi thành người bình thường dám như vậy nghi ngờ lời nói của hắn, khả năng hắn cũng sớm đã một cái tắt đem đối phương toàn bộ qua bay, có thể đối mặt Đàm Dạ hắn lại chỉ có thể kiềm chế sự kích động hướng Đàm Dạ giải thích hết thảy các thứ này. Ta hiểu được. Chờ ta cầm trên tay sự tình xử lý xong sau, ta sẽ thử đi tìm một chút nhìn, tin tưởng lấy năng lực của hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện, rất có thể người khác là nút ở nơi đó cố gắng tu luyện chờ tìm ta báo thù đi. Đàm Dạ cười khổ nói. Quả thật, năm đó vì để cho Mây Trắng triển có đầy đủ động lực có thể vượt qua tẩy hồn tư tập, Đàm Dạ đem hắn trí nhớ đổi thành cái gì dạng cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, nếu như khi đó Mây Trắng triển cảm giác mình đã có chiến thắng Đàm Dạ năng lực, mà trực tiếp đi tìm Đàm Dạ mà nói quả thật không có gì đáng kinh ngạc. Huống chi bây giờ nghĩ lại Đàm Dạ lúc ấy sửa đổi hắn trí nhớ lúc, có thể là bởi vì muốn linh cảm liền mượn một chút kiếp trước trung tình tiết, tại loại này tình tiết bên dưới Đàm Dạ đem mình hình dung thành một cái ma vương như vậy cảm giác, nếu như Mây Trắng triển cảm giác mình khả năng là không phải Đàm Dạ đối thủ, mà lần nữa tìm địa phương càng cố gắng tu luyện mà nói cũng không phải là không thể sự tình. Không có được liên quan tới Mây Trắng triển tin tức xác thật nói không thất vọng đó chính là giả, có thể biết hắn vượt qua trận kia nguy hiểm Đàm Dạ vẫn là rất vì hắn cảm thấy cao hứng, bây giờ cũng chỉ có từ từ đi tìm hắn, hay hoặc là Đàm Dạ căn bản cũng không cần đi tìm. Chỉ phải nghĩ biện pháp đem hắn trở lại tin tức hướng phía ngoài để xuống một cái mà nói, hắn có thể sẽ chính mình tìm tới cửa cũng có nói. Bất quá hết thảy đều phải chờ bọn hắn hoàn thành đối thiên ma tộc phi thuyền khống tra sau đó đang nói, dù sao chuyện có nặng nhẹ, nhiều năm như vậy cũng tới, tin tưởng Mây Trắng triển sẽ không có chuyện, càng nhiều khả năng hay là hắn ẩn nút chính mình. Vì vậy tiếp theo trong một đoạn thời gian mặt, Đàm Dạ liền ở Long tộc nghỉ ngơi đứng lên, thuận tiện cũng có thể củng cố mình một chút tu vi, dù sao lần này đối kháng thiên kiếp đánh, hắn và Diệp Kiếm Trần rốt cuộc thành công lên cấp rồi. Mà thực lực của bọn hắn cũng không phải người thường có thể so sánh, dưới tình huống này hai người tự nhiên muốn lần nữa điều chỉnh một chút chính mình lực lượng, dù sao cái này nhìn như chỉ là một cảnh giới nhỏ lên cấp, nhưng có thể mang cho hai người bọn hắn cái càng thêm lực lượng cường đại, cùng thời điểm có thể để cho thực lực của bọn hắn tiến hơn một bước. Tốn chừng 10 ngày tả hữu, Đàm Dạ hai người thực lực rốt cuộc vững chắc, tại bên trong đoạn này thời gian Đàm Dạ lại lần nữa an ủi một chút Tư Đồ Vũ Hình, dù sao khi đó Tư Đồ Vũ Hình đều đã cho là Đàm Dạ bọn họ chết. Về phần vệ tinh thú tựa hồ lần nữa trở về trạng thái ngủ, từ cắn nuốt hết kia cơ thiên địa ý thức sau đó Đàm Dạ liền không có ở nghe được hắn nói chuyện rồi, bất quá bởi vì một lần này sự tình, bây giờ Đàm Dạ đã không có ở đây đem mang theo người này trở thành là một loại gánh chịu, dù sao khả năng này là bọn hắn lúc nguy hiểm cuối cùng dâm dạ cứu mạng. Mà ở này 10 ngày bên trong, Đàm Dạ lại cùng Long Hoàng thấy mấy lần, có một lần Đàm Dạ còn đem mình trải qua báo cho rồi Long Hoàng, giống như ban đầu hắn đem mình là chuyện kiếp người sự tình nói cho đối phương biết. Bởi vì Đàm Dạ tin tưởng Long tộc so với nhân loại càng thêm đáng tin, dù sao ngay trong bọn họ coi như tồn tại tranh đấu, nhưng là đối mặt một ít lúc nguy hiểm sau khi Long tộc so với nhân loại trong tưởng tượng càng thêm đoàn kết. Khi nhìn đến Đàm Dạ lần nữa mang về những tin tức kia sau đó, Long Hoàng cũng là hết ý kiến, mặc dù trước nghe Đàm Dạ nói qua hắn là một cái chuyển kiếp người, hơn nữa ở một cái thế giới khác nhân loại lại phát minh một đòn có cùng thần hồn cảnh tu sĩ toàn lực như thế bi lực vũ khí. Nhưng là kia cuối cùng chỉ là nghe Đàm Dạ nói qua mà thôi. Hắn lại không có cách nào tự mình xem một chút, nhưng là lần này Đàm Dạ mang trở lại đồ vật lại thân hắn phô bày kinh khủng hơn đồ vật, vì vậy lúc nghe Đàm Dạ khả năng một năm sau đó sẽ gặp lần nữa trở lại cái thế giới kia đi vì khả năng đi tới xâm lược chiến tranh làm chuẩn bị lúc, Long Hoàng cũng cho Đàm Dạ phái một cái long tới đi theo. Chỉ là thấy cái này bị phái tới đi theo hắn lại là tình gì lúc, Tư Đồ Vũ Hinh trên mặt không tránh được lộ ra một tia kỳ quái thân sắc, dù sao long tộc long nhiều như vậy, tại sao người khác không phái hết lần này tới lần khác phải phái một cái mẫu long đến, vậy làm sao nhìn đều có điểm quá kỳ quái. Mà Đàm Dạ mình cũng phi thường lung túng. Bởi vì hắn phát hiện đoàn người mình Âm Thịnh Dương Suy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, vốn là lần này trở lại hắn muốn tìm Thiết Trụ cùng Mây Trắng triển hỗ trợ, có thể chết tử tế bất tử hai người này còn đều không thấy. Làm bọn họ đội ngũ vĩnh viễn chỉ có hắn và Diệp Kiếm Trần hai người nam, cứ như vậy muốn không xấu hổ đều khó khăn, đáng tiếc hắn lại không thể cự tuyệt Long Hoàng hảo ý, dù sao bọn họ phái ra nhân cũng coi là vì để cho người đi hiểu một chút Đàm Dạ lời muốn nói những thứ đó, càng làm cho nhân sớm đi thích ứng tương ứng khoa học kỹ thuật, nhìn Long tộc có hay không cũng có thể mượn khoa học kỹ thuật lực lượng để thăng thực lực của chính mình. Một điểm này cũng là Đàm Dạ tự mình nghĩ đi ra. Dù sao đem tới nếu quả thật muốn khai chiến mà nói, cả thế giới cũng chỉ có thể là gia nhập trong đó, mà Long tộc đám này thực lực siêu cường giả nếu như không cách nào lấy được bất kỳ tăng lên mà nói liền thật quá đáng tiếc. Hết thảy chuẩn bị xong sau đó, Đàm Dạ đám người liền thông qua Long tộc trận pháp đi tới Nam Phương vùng địa cực, cũng còn khá Long tộc cái này truyền tống trận là thả về phần một gian bí mật trong huyệt động. Khi bọn hắn bị truyền tống khi đi tới sau khi, duy nhất cảm thụ đó là giá rét cùng hắc ám. Làm Đàm Dạ vây tay thả ra một khẩu ngọn lửa đem toàn bộ hang động chiếu phát sáng sau đó, bọn họ mới phát hiện nơi này nguyên lai là một cái hầm băng, mà hầm băng chính giữa còn giữ không ít kỳ quái bích họa, chỉ là những thứ này rõ ràng cũng là không phải Long tộc bức họa. Đây là địa phương quỷ gì? Thế nào ngay cả một giờ đi đường cũng không có chứ? Nhìn chung quanh cơ hồ không có lối đi hầm băng, Đàm Dạ cười khổ nói: "Nơi này tựa hồ là thượng cổ sau đại chiến lưu lại một cái rút lui điểm, dù sao năm đó tu sĩ cùng thiên ma nhất tộc sau cuộc chiến rất nhiều người cũng đã người bị thương nặng, không có tương ứng rút lui thủ đoạn mà nói rất nhiều người cũng sẽ bởi vì nơi này hoàn cảnh ác liệt mà chết, cho nên khi đó nhân loại liền ở chỗ này cùng Long tộc giữa xây lên tương ứng rút lui điểm." Nhìn nơi này tình huống sau, Lam Nguyệt liền đại khái nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. "Được rồi, tới nơi này trải qua chúng ta là biết, có thể rời đi biện pháp đâu. Bọn họ cũng không thể để cho tự chúng ta dùng quả đấm ở chỗ này đánh ra một con đường đến đây đi. Một điểm này ngươi hay yên tâm, các tiền bối cũng không có ngươi đại ý như vậy, nơi này sở dĩ sẽ hoàn toàn phong bế thực ra cũng là vì bảo vệ cái địa phương này, dù sao Nam Phương vùng địa cực có thể là không phải đùa, ở chỗ này không chỉ nắm giữ ác liệt nhất hoàn cảnh, quan trọng hơn là nơi này còn có đáng sợ nhất linh thú, ta muốn mở ra nơi này biện pháp hẳn ở cái địa phương này." Chỉ thấy Lam Nguyệt dọc theo hầm băng vừa đi vừa nói, cuối cùng chỉ thấy hắn thấy được ở một nơi trên mặt băng đè xuống. Theo Lam Nguyệt nắm tay theo như ở trên mặt băng sau đó, toàn bộ mặt băng liền xuất hiện một cái trận pháp, tiếp lấy vốn là bị đông mặt băng lại chính mình hòa tan mở, một con đường cũng xuất hiện ở Đàm Dạ đám người trước mặt. Nhưng khi Đàm Dạ bọn họ đi vào lối đi sau, lại giật mình phát hiện, năm đó có lẽ bọn họ cũng không chỉ là đơn giản vì ẩn nút nơi này, bởi vì lối đi chính giữa lại có số lớn bị đông cứng tử thiên ma nhất tộc thi thể, có lẽ năm đó ở bọn họ rút lui thời điểm thậm chí ngay cả nơi này cũng nhận được rồi công kích, dù sao trên đất cũng tương tự có một ít chết đi tu sĩ thi thể. Thật không biết năm đó đại chiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao các tiền bối rõ ràng giành được chiến tranh nhưng là nơi này lại trở nên giống như là bọn họ đang ở thoát đi? Nhìn trên mặt đất tình huống, Vu Tử Yên rất là thất kinh hỏi. Người đoán thực ra cũng không sai, chúng ta ở cao cấp về mặt chiến lược đúng là thắng, dù sao lúc ấy thiên khung giới thậm chí có không ít chân thần cảnh tu sĩ tồn tại, chỉ tiếc giành được cao cấp chiến lại cũng không có nghĩa là chúng ta cũng giành được đê giai chiến, đây chính là tu sĩ chiến tranh thực tế, cho nên các ngươi cuối cùng không muốn trở thành con chốt thí mà nói liền chính mình cố gắng lên, chân chính chiến tranh tới đến thời điểm, đem không có bất kỳ người nào mới có thể bảo vệ được các ngươi. Các người vĩnh viễn chỉ có thể tự bảo vệ mình." Lam Nguyệt cuối cùng trầm giọng nói. Mặc dù nàng đã sớm biết rồi một ít năm đó chiến tranh đáng sợ, nhưng chân chính thấy ở đây tình huống sau đó, nàng mới hiểu được kia một trận chiến tranh tính đáng sợ vượt xa tự mình nghĩ giống như. Chương 506, Tuyết Viên đi theo lối đi rất nhanh mọi người liền tới đến lối ra, nhưng khi bọn họ đứng đến cửa ra thời điểm coi như là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một tia băng tức tới. Cực độ giá rét cộng thêm bên ngoài thổi qua giống như đao khí một loại cường rách bạo phong, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng ở trong môi trường này sẽ có cái dạng gì sinh vật sống sót. "Đàm Dạ ca ca, ta có chút lạnh." Vừa lúc đó thực lực yếu nhất tiểu hình rốt cuộc mang theo vẻ run rẩy thanh âm nói, mà lúc này Đàm Dạ cũng mới phát hiện nàng đúng là bị đông cứng hư rồi, không chỉ là nàng ngay cả Vu Tử Yên cũng có chút phát run cảm giác, rõ ràng hai người thực lực quá yếu căn bản là không cách nào dưới tình huống này hành động. "Xin lỗi, bởi vì động tình huống bên trong, ta thiếu chút nữa đem ngươi quên, ngươi chờ một chút bây giờ ta liền lấy ra món đồ đến, tiếp theo chúng ta sẽ dùng vật kia đi đường được rồi, hơn nữa phía trên có thể cho các ngươi ở chỗ này hoạt động quần áo." Vừa nói Đàm Dạ liền vây tay lấy ra chiếc phi thuyền tới. Mở ra phi thuyền mọi người rất nhanh liền tiến vào bên trong, người khác cũng còn khá tình di là lần đầu tiên leo lên Đàm Dạ phi thuyền, khi nhìn đến phía trên hoàn toàn phản thế giới tu sĩ đồ vật, nàng gần hiếu kỳ nhưng lại có chút sợ hãi. "Được rồi, mọi người mỗi người một bộ y phục không gian, dù sao nơi này không thể so với chín đại khu vực, mặc quần áo này có thể để cho các ngươi hoàn toàn chống cự ở nơi này giá rét, hơn nữa nó phòng ngự tính coi như không tệ." Leo lên phi thuyền sau đó, Đàm Dạ liền từ chính mình không gian chính giữa lấy ra mấy bộ thần tộc y phục không gian nói: "Phải biết những thứ này y phục không gian nhưng là thần tộc tiến vào vũ trụ sau nghiên cứu mấy trăm triệu năm đổi mới sản vật, đem chất lượng chẳng những êm ái hơn nữa theo năng lượng rót vào trong đó sau nó lực phòng ngự cơ hồ đã có thể đi đến 1 cm độ dày sắt thép trình độ phòng ngự, có thể nói vật này hoàn toàn có thể đem ra trở thành áo chống đạn sử dụng. Đương nhiên rồi ở vũ trụ trong chiến tranh loại trình độ này phòng ngự nhưng là còn thiếu rất nhiều, chỉ là nó bởi vì rất tốt đẹp hoạt động tính lại phi thường thích hợp một loại công việc sử dụng, vì vậy nó hay lại là phi thường bị thần tộc các loại nhân viên thích. Có thể Đàm Dạ quần áo của này mỏng như vậy, ngươi chân thật định nó có ngươi nói thế nào loại chức năng sao? Chúng chi vật này phải thế nào xuyên đây?" Nhìn Đàm Dạ lấy ra đồ vật, Tư Đồ Vũ Hinh mặt đầy kỳ quái hỏi. Mặc dù khoảng thời gian này nàng đã nghe qua Đàm Dạ nói bọn họ sau khi tách ra sự tình, không thể không nói nàng thật rất hâm mộ Hàn Tĩnh Vũ các nàng có thể cùng Đàm Dạ đồng thời trải qua nhiều như vậy thần kỳ mạo hiểm, nhưng là Đàm Dạ nói cuối cùng chỉ là một đại khái, đối với quần áo một loại đồ vật hắn cũng không có giải thích cặn kẽ quá. "Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần cởi quần áo sau đó trực tiếp đem nó khoác lên người, tiếp lấy nhấn khống chế bảng bên trên co giúp lại chức năng, nó tự nhiên sẽ theo như thân thể các ngươi rút về thành thích hợp nhất các ngươi lớn nhỏ." Chỉ thấy Đàm Dạ cười giải thích, nhưng là hắn bảo hoàn toàn lại thấy ngoại trừ Diệp Kiếm Trần trở ra, cơ hồ toàn bộ nữ nhân đều nhìn về hắn, hiển nhiên bọn họ đối với yêu cầu cởi xuống cởi quần áo mới mặc một điểm này phi thường nhạy cảm, huống chi Đàm Dạ hai người cũng vẫn còn ở nơi này. Nhìn sáu đôi con mắt đồng thời nhìn mình chằm chằm, Đàm Dạ lúc này mới phát hiện sự tình có chút không đúng, có thể trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không có phát hiện có gì không đúng địa phương. Các ngươi cũng nhìn ta như vậy làm gì? Đàm Dạ Kỳ quái hỏi. Có thể còn không có đợi người khác nói chuyện, Diệp Kiếm Trần lại nhanh chóng đem hắn kéo xuống phi thuyền, bởi vì Diệp Kiếm Trần đã minh bạch Đàm Dạ rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Kiếm Trần, ngươi kéo ta làm gì? Bị kéo đến ngoài phi thuyền, Đàm Dạ mặt đầy kỳ quái hỏi. Ta có ở đây không kéo ngươi, ngươi sẽ bị người đánh thảm, tiểu tử ngươi bình thường rõ ràng rất thông minh, lúc này ngươi làm sao lại sẽ không muốn một chút đây? Diệp Kiếm Trần phi thường không nói gì nói. Bị Diệp Kiếm Trần vừa nói như thế, Đàm Dạ nhất thời phản ứng lại, chỉ thấy hắn cười khổ nói, này không phải là bởi vì chúng ta mới từ vũ trụ trở lại chưa bao lâu, bây giờ ta còn có chút không quá thích ứng chứ sao? Quả thật, Đàm Dạ chi cho nên sẽ có nhiều chút không cách nào thích ứng, chính là bởi vì ở trong vũ trụ, bởi vì phi thuyền muốn chiếu cố quá nhiều chức năng, vì vậy đối với lượng tính phân biệt chỉ có thể càng thêm mở ra hóa, nếu không cái gì đều phải phân cái nam nữ mà nói, kia tiêu hao tài nguyên liền thật quá nhiều. Vì vậy Đàm Dạ cho tới bây giờ cũng còn có chút không quá thói quen, dù sao bọn họ tiến vào chữa trị thương khố chung chữa trị thời điểm cơ hồ đều là lộ ra trọn vẹn tiến hành, để quan sát chữa trị người tình huống vật kia lại thiết chế thành trong suốt, cho nên Đàm Dạ ngược lại đã có nhiều chút thói quen chẳng phân biệt được giới tính lối sống. Không sửa đổi, cũng phải đổi, nếu không mà nói ngươi cho rằng là ban đầu Tĩnh Mưa cùng Linh Giao các nàng tại sao hết sức ngăn cản ngươi chiêu nhập càng nhiều phái nam ý tưởng của thuyền viên, còn không phải là bởi vì nhiều người chúng ta liền bây giờ ổn định khả năng cũng không thể bảo đảm sao? Diệp Kiếm Trần bất đắc dĩ nói. Được rồi, xem ra ta sau này còn có bận rộn rồi. Đàm Dạ bất đắc dĩ cười khổ nói. Bởi vì một lần này bọn họ phải dẫn trở về cũng không thiếu người, mà những người này khả năng trong thời gian ngắn đều không cách nào thích ứng vũ trụ sinh hoạt, vì vậy Đàm Dạ khả năng còn cần từ giờ trở đi liền cho bọn hắn phổ cập một chút, cùng thời điểm muốn cho bọn họ có chút chuẩn bị mới được. Khác quá lo lắng, các nàng chỉ là nhất thời không cách nào thói quen mà thôi, chờ sau này thời gian lâu dài tự nhiên sẽ thói quen, chúng chi coi bọn nàng tu vi người thường mỗi một thiên yếu tố sự tình, bọn họ một tháng làm một lần cũng không có vấn đề, ngươi nghe trước phải cùng bọn họ nói một chút liền. Ngay tại Diệp Kiếm Trần muốn nói để cho Đàm Dạ đừng quá lo lắng lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì vốn là ăn hướng bọn họ của phòng, ngay mới vừa rồi lại sinh ra một tia thay đổi, cảm giác giống như có vật gì ở tại bọn hắn cách đó không xa ảnh hưởng đến nơi này phong lưu động. Ngươi cảm thấy vậy sẽ là cái gì? Giống vậy Đàm Dạ cũng cảm thấy trong gió dị thường, cho nên hắn thử hướng Diệp Kiếm Trần tìm hỏi. Không biết, có lẽ phong biến hóa nhìn lên, đối phương dáng tuyệt đối sẽ không quá lớn, hơn nữa vật kia tựa hồ đang ở hướng chúng ta đến gần, chúng ta tốt nhất làm xấu nhất dự định. Diệp Kiếm Trần nghiêm túc trả lời. Cái gì là xấu nhất dự định? Vậy dĩ nhiên là bọn họ thứ nhất liền gặp được hắc ma môn nhân, thậm chí đối phương đã phát hiện bọn họ đến cũng có nói, dù sao ở Nam Phương cực nơi này địa một loại thú loại đều là một ít da dày thịt béo da hỏa, bởi vì chỉ có cái loại này đại da hỏa mới có thể nắm giữ đối kháng nơi này cực độ hoàn cảnh ác liệt năng lực. Nhưng là từ phong bị ngăn cản trong cảm giác, hai người cũng có thể cảm giác được đối phương dáng cùng một người không kém bao nhiêu, mà sẽ ở loại địa phương này hoạt động nhân loại, ngoại trừ hắc ma môn người bên trong trở ra, bọn họ quả thật không cách nào nghĩ đến khác có khả năng. Cũng không lâu lắm, một đạo nhân hình hắc ảnh liền thật ở phong tuyết chính giữa đi về phía bọn họ, chỉ là theo hắc ảnh càng ngày càng gần, để cho hai người giật mình là, đối phương cũng không phải là nhân loại, mà chung một cái tiểu hình tuyết viên. Mà tuyết viên ở phát hiện bọn họ sau đó, giống vậy dùng một loại phi thường cẩn thận ánh mắt nhìn về phía hai người, chỉ là chàng này đối chất cũng không có tiến hành rất lâu, rất nhanh hai người liền thấy đối phương trực đỉnh đỉnh té xuống. Vậy hẳn là vùng địa cực tuyết viên, ở trong truyền thuyết bọn họ cũng không phải là tàn bạo tính linh thú, chỉ là vừa mới cái này tiểu trên người tuyết viên khí tức tựa hồ có loại nặng vô cùng ý, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Kiếm Trần có chút kỳ quái hỏi. Ai biết được. Bất quá chúng ta hay là trước đi qua nhìn một chút đi, dù sao cái này tiểu gia hỏa tự hồ bị thương rất nặng, từ mới vừa rồi bắt đầu hắn khí tức sẽ không quá ổn định. Vừa nói Đàm Dạ liền trực tiếp đi về phía ngã xuống tuyết viên. Vốn là còn điểm cảnh giác Diệp Kiếm Trần cũng chỉ có thể đi theo, đi tới tuyết viên phía sau người, Đàm Dạ rất nhanh liền phát hiện đối phương suy yếu nguyên nhân, đó chính là sau lưng nó một đạo vết đao. Xem ra chúng ta lần này khả năng thật may mắn, lại vừa tới Nam Phương vùng địa cực liền gặp được khả năng cùng hắc ma môn có liên quan đầu mối. Kiểm tra một hồi trên vết thương tình huống sau đó Đàm Dạ liền cười nói. Mà Diệp Kiếm Trần ở nhìn một chút trên người tuyết viên vết thương sau liền minh bạch tại sao Đàm Dạ khẳng định như vậy tuyết viên thương cùng hắc ma môn có quan hệ, dù sao trên vết thương lưu lại một cổ mãnh liệt khí tức tà ác, có thể ở loại địa phương này sử dụng loại lực lượng này ngoại trừ hắc ma môn trở ra, hai người không nghĩ tới khác khả năng. Trước tiên đem nó mang theo phi thuyền chữa trị một chút đi, nếu không nó chết rồi chúng ta đầu mối liền đoạn. Vừa nói Diệp Kiếm Trần trực tiếp một tay đem đối phương giở lên, tiếp lấy hai người đồng thời quay trở về phi thuyền. Làm hai người lúc trở về, trên phi thuyền tất cả mọi người đều đã thay quần áo được rồi, chẳng qua là khi các nàng thấy Đàm Dạ hai người thời điểm hay lại là mặt đầy ngượng ngùng dáng vẻ, bởi vì Đàm Dạ cho các nàng y phục vũ trụ là hoàn toàn bó sát người hình, nói cách khác khi các nàng xuyên sau khi thức dậy cả người vóc người các loại khắp mọi mặt cũng sẽ hoàn toàn bị quần áo của một thân này cho đột hiện đi ra. Trong đó Lam Nguyệt có thể cũng coi là vóc người tốt nhất một cái, dù sao trên người nàng vẻ này thành thục nữ tính mới có phong vận là đám nữ hài so với không được, hơn nữa nàng đối với bộ quần áo này cũng không có lộ ra giống như người khác nhạy cảm như vậy, ngược lại nàng vô cùng hiếu kỳ loại này quần áo phương pháp luyện chế. Còn có trong đó đủ loại tài liệu. Đàm Dạ hai người các ngươi thế nào đi ra bên ngoài đổi một quần áo cũng có thể mang về một cái như vậy linh thú tới. Nhìn hai người mang về tuyết viên tư đồ Vũ Hinh có chút kỳ quái hỏi. Không có cách nào là cái này tiểu gia hỏa chủ động tìm tới chúng ta, hơn nữa trên người nó có hắc ma môn lưu lại vết thương, Vu Tâm ngươi giúp nó chữa trị một chút, chờ nó tỉnh chúng ta lại nghĩ biện pháp khiến nó dẫn đường cho chúng ta, dù sao đầy trời phi tuyết, vừa không có xác định vị trí, vốn là ta còn lo lắng chúng ta có thể hay không tìm tới đối phương ở nơi nào đây. Chỉ thấy Đàm Dạ nhìn Vu Tâm cười nói, biết, nếu như chỉ là bị thương ngoài da mà nói, ta muốn chữa trị sẽ không rất lâu. Vừa nói Vu Tâm liền đi hướng Tuyết Viên, ở kiểm tra một hồi đối phương vết thương sau, rất nhanh nàng hợp lấy ra chữa châu tới phụ trợ chính mình đối Tuyết Viên tiến hành sơ kỳ chữa trị. Rất nhanh trên người Tuyết Viên thương liền hoàn toàn chữa trị xong, chỉ là đối phương còn phi thường suy yếu, khả năng trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Mà để cho Đàm Dạ không nghĩ tới là, lúc này ở băng tuyết phong bạo chính giữa, một nhóm vài người chính kéo một đám linh thú hướng một tòa băng sơn đi, trong đó có hai tử bị thương Tuyết Viên. Rất của bọn họ khả năng chính là tiểu Tuyết Viên cha mẹ, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà bị đối phương bắt được, quan trọng hơn là những thứ này cổ linh thú hơn mấy ư tất cả đều bị cài nút linh thú bằng cổ, chỉ cần có vật này, linh thú môn liền hoàn toàn không cách nào phản kháng những người này mệnh lệnh. Cùng lúc đó băng sơn chúng quanh số lớn lúc này linh thú đang ở hắc ma môn nhân giam quản hạ không ngừng phá vỡ nặng nề lớp băng. Ở dưới lớp băng mơ hồ có thể thấy một cái bóng đen to lớn lúc này đang nằm ở trong đó, chỉ là hắc ảnh thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn muốn hoàn toàn đào ra cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Chương 507, sinh vật khoa học kỹ thuật đầm dạng, tiểu hình tham chắc khí đã thả ra, chỉ là hoàn cảnh nơi này quả thật quá mức khắc liệt, có thể dò xét đến đồ vật khả năng phi thường có hạn, dù sao coi như là thần tộc khoa học kỹ thuật, cũng là vũ trụ hoạt động làm chủ, tinh cầu hoàn cảnh chuyên dụng đặc thù trang bị trên tay chúng ta cũng không có. Mới từ bên ngoài trở lại Diệp Kiếm Trần trở lại một cái liền đối với Đàm Dạ nói, biết, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút tình huống chung quanh mà thôi, dù sao cái kia Tuyết Viên cũng không phải là trưởng thành Tuyết Viên, ở bị thương dưới tình huống tin tưởng hắn không thể nào thoát khỏi chính mình bị đánh lén đánh địa phương quá xa, huống chi nơi này đã từng là nhân loại tu sĩ cuối cùng rút lui địa phương, ta muốn thiên ma tộc phi thuyền hẳn đang ở phụ cận mới được. Vừa nói Đàm Dạ rất nhanh liền thông qua trên phi thuyền trang bị cùng Diệp Kiếm Trần thật sự thả ra tham chắc khí liên tiếp lên rồi. Chỉ là cùng bọn họ muốn như thế, to lớn phong tuyết bên dưới ánh sáng dò xét trước nhất không cách nào sử dụng, tiếp lấy Đàm Dạ lại không ngừng thử các loại dò xét chức năng, nhưng là lớn nhất một cái cũng chỉ có thể phát hiện chung quanh hơn 10 dặm địa tình huống. Nhưng này căn bản sẽ không tìm được bọn họ thật sự muốn làm cái gì, dù sao toàn bộ Nam Phương vùng địa cực ít nhất cũng không nhiều ước vạn cây số trở lên, mà bọn họ nhưng phải ở mảnh này trên đất tìm một cái nhiều nhất mấy dặm tả hữu phi thuyền, này độ khó không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta nói Lam Nguyệt A Di, ngươi lại không thể cho chúng ta cung cấp một cái càng xác thực điểm sao? Phải biết theo chúng ta xuất hiện ở ban đầu chiến tranh địa điểm phụ cận, còn có cái này tiểu gia hỏa xuất hiện ở nơi này, đối phương nhân hẳn không thể nào biết cách đây quá xa, có thể không có một lần chuẩn xác phương, chúng ta đi loạn mà nói khả năng chỉ có thể càng đi càng xa mà thôi. Đàm Dạ cười khổ hỏi, ta có biện pháp gì, nếu quả thật dễ tìm như vậy chỗ đó mà nói, ta còn cần để cho các ngươi tới sao? Lam Nguyệt lại cười hỏi ngược lại. Tận đến giờ phút này Đàm Dạ mới phát hiện mình là thực sự bị gài bẫy. Vốn là hắn còn tưởng rằng sau khi đi tới nơi này liền có thể rất dễ dàng tìm tới thiên ma nhất tộc phi thuyền, nhưng là bây giờ xem ra hắn vẫn xem thường năm đó trận chiến ấy, càng coi thường rồi mảnh này trên vùng đất trình độ nguy hiểm. Được rồi, chúng ta trước đệ xuống Tuyết Viên tới phương hướng tìm đi qua nhìn một chút, hy vọng chúng ta có thể may mắn tìm tới đối phương đi. Đàm Dạ bất đắc dĩ khởi động phi thuyền, khiến nó ở tầng trời thấp hướng bọn họ mới vừa cảm giác được Tuyết Viên lúc tới phương hướng đi. Chỉ là một đường đi trước, in vào mi mắt tất cả đều là phong tuyết, tựa hồ đang nơi này ngoại trừ phong tuyết trở ra cũng chưa có khác đồ. Chúng ta đã bay trên trăm dặm địa rồi, nhưng là phát hiện một điểm cũng không có, chúng ta sẽ không thật tìm lộn phương hướng đi. Nhìn trước mắt như cũng không thay đổi cảnh sắc, cùng ra đa trang bị bên trên không có bất kỳ sinh vật phản ứng tình huống, Diệp Kiếm Trần có chút bận tâm hỏi. Cái này rất bình thường, dù sao đối phương kết quả tại sao công kích cái này Tuyết Viên chúng ta còn không biết, nếu như chỉ là vì gom một ít tài nguyên mà nói, chúng ta phương hướng sẽ lệch cũng không có đáng giá gì kỳ quái. Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Đàm Dạ Tuyết Viên tựa hồ nhanh tỉnh. Đang lúc bọn hắn không biết tiếp theo có muốn tiếp tục hay không tìm thập sau khi Vu Tâm rốt cuộc cao hứng nói. Tiểu Hình cùng Tử Yên hai người các ngươi cách Tuyết Viên xa một chút, Kiếm Trần cùng Vũ Hinh ngươi làm xong tùy thời khống chế được nó chuẩn bị. Nghe được Vu Tâm mà nói sau, Đàm Dạ nếu vội bằng nói, dù sao mặc dù Tuyết Viên là bọn hắn cứu trở về, nhưng là những thứ này thú loại cùng nhân loại lớn nhất bất đồng chính là bọn họ ở sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên có thể không phải đi suy nghĩ mà là trực tiếp công kích bất kỳ khả năng đối với chính mình có uy hiếp mục tiêu. Mà ở nơi này Tiểu Hình cùng Tử Yên thực lực là yếu nhất, về phần Lam Nguyệt Đàm Dạ cũng không dám đi chỉ huy nàng, tính gì mà, Đàm Dạ suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy liền như vậy. Dù sao hắn và đối phương còn chưa chín tập đến có thể chỉ huy đối phương bước. Biết. Vừa nói tất cả mọi người đều hành động, mà Đàm Dạ mình thì bắt đầu khống chế phi thuyền chuẩn bị tìm cái dừng lại địa phương. Dù sao bất kể là chờ chút cần để cho Tuyết Viên dẫn đường, vẫn là phải áp chế nó phẫn nộ ở trên trời cũng là không phải một món thuận lợi sự tình. Quả nhiên làm Tuyết Viên đang ngủ say chính giữa chậm chạp sau khi tỉnh lại, đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một chút tình huống chung quanh, nhưng khi nó thấy chính mình chung quanh tất cả đều là nhân loại thời điểm, liền trực tiếp điên cuồng muốn công kích bọn họ. Chỉ tiếc cái này Tuyết Viên thực lực mặc dù không tệ, đã có thể được xem là nguyên hải cảnh trường, chỉ là đối mặt hai vị kết hồn cảnh áp chế, nó căn bản cũng không khả năng có bất kỳ công kích cơ hội liền trực tiếp bị Diệp Kiếm Trần cùng Tư Đồ Vũ Hinh cho theo như ở trên mặt đất. Bên kia Vu Tâm bắt đầu định sử dụng chính mình lực lượng tới trấn an đối phương, chỉ là hiệu quả tựa hồ không quá rõ ràng, ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ có muốn hay không một lần nữa đem đối phương đánh ngất xỉu thời điểm, Tình Di lại trực tiếp đi về phía Tiểu Tuyết Viên, đồng thời trên người nàng vẻ này Long Uy cũng không chút do dự buông thả ra tới. Đối mặt Tình Di Long Uy Tuyết Viên rốt cuộc từ bình tĩnh lại, tiếp lấy chỉ thấy Tình Di một tay đè ở đối phương trên đầu, tựa hồ Tình Di là đang ở an ủi đối phương một dạng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đuốt ve Tuyết Viên mấy cái sau đó Tuyết Viên liền từ yên tĩnh lại. Tiểu gia hỏa,
chúng ta là không phải ngươi địch nhân, mà là ngươi bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi sẽ bị thương nằm ở trong đống tuyết sao? Ở trấn an hoàn đối phương sau, Tình Di liền trực tiếp dùng chính mình ý thức cùng Tuyết Viên trao đổi đứng lên. Chỉ là nàng mới vừa hỏi tới xảy ra chuyện gì, Tuyết Viên toàn bộ ý thức liền thiếu chút nữa một lần nữa nổ tung đứng lên, hiển nhiên kia đoạn trí nhớ đối với nó mà nói quả thật quá mức khắc sâu, khiến nó căn bản là không có cách tiếp nhận khi đó thật sự chuyện phát sinh. Cũng còn khá Tình Di một lần nữa trấn an nó, khi nó sau khi bình tĩnh, Tình Di lại một lần nữa thử hỏi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta cũng là không phải ngươi địch nhân, ngược lại chúng ta muốn tìm được làm thương tổn ngươi những người đó, nếu như người nhà ngươi còn sống mà nói, chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi đem bọn họ cấp cứu đi ra. Lần này Tình Di đổi một loại vấn pháp, đó chính là trước giải thích một chút giữa bọn họ quan hệ, ở đem có thể giúp đối phương tin tức báo cho rồi nó, chỉ có như vậy mới có thể tiến hơn một bước lấy được đối phương tín nhiệm. Đây là thật sao? Các ngươi thật có thể cứu ra người nhà ta sao? Tiếp thu được Tình Di ý tứ sau, Tuyết Viên như thế hưng phấn tìm hỏi. Dĩ nhiên, dù sao lần này chúng ta tới đây bên trong chính là vì xử lý xong những vết thương kia hại ngươi nhân, chỉ là chúng ta yêu cầu biết trước bọn họ ở nơi nào, còn có bọn họ rốt cuộc đang làm gì đấy. Ở đàm dạ thử ý bên dưới, Tình Di thử hỏi. Bọn họ ở một mảnh tuyết nguyên bên trên, không ngừng bắt chúng ta những thứ này linh thú, vì tựa hồ là ở băng nguyên bên trên đảo ra cái kia to lớn tai họa, bây giờ đã không biết có bao nhiêu linh thú cũng đã trở thành bọn họ đầy tớ. Tuyết Viên mặt đầy bi thương nói. Nhận được Tuyết Viên sau khi trả lời, Tình Di liền đồng thời hướng đàm dạ bọn họ giải thích. Tai họa xem ra khả năng chính là chúng ta muốn tìm phi thuyền, chỉ là không biết bọn họ tại sao phải đem phi thuyền cho moi ra, chẳng lẽ vật kia còn có thể bay sao? Đàm dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ta muốn cũng không phải là không có khả năng này, đặc biệt là ở Hắc Ma môn lấy được liên quan tới thiên ma nhất tộc kỹ thuật sau đó. Nếu như bọn họ thật tìm tới sửa chữa biện pháp, muốn cho phi thuyền lần nữa bay lên cũng không phải là không thể nào, huống chi thiên ma nhất tộc cùng thần tộc còn có nguyên tộc cũng không như thế, bọn họ phát triển tựa hồ là sinh vật khoa học kỹ thuật, theo như trong thần tộc một ít ghi chép, bọn họ phi thuyền tựa hồ nắm giữ phi thường cường đại tự mình năng lực. Khôi phục, chỉ là kiểu cũng cần nhất định sinh vật tài nguyên, nếu như từng ấy năm tới nay kia phi thuyền thông qua chiếm đoạt chung quanh sinh vật đã từ từ chính mình khôi phục, vậy bọn họ muốn đem nó moi ra cũng liền không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Diệp Kiếm Trần suy nghĩ một chút sau nghiêm túc nói, sinh vật khoa học kỹ thuật, ta lại đem tin tức trọng yếu như vậy quên mất, nếu như sự tình thật cùng ngươi nghĩ như thế, chúng ta đây thì càng muốn tăng thêm tốc độ, dù sao kia trên phi thuyền khả năng có chứa toàn bộ thiên ma nhất tộc cao thủ đồ vật, khả năng bây giờ Hắc Ma môn những cao thủ kia khả năng cũng là bọn hắn từ nơi này lấy đi đồ vật mạnh mẽ chế tạo ra cũng có nói. Đàm dạ mặt đầy sầu khổ nói, phải biết ở trong vũ trụ năng lượng khoa học kỹ thuật cùng sinh vật khoa học kỹ thuật cho tới nay cơ hồ đều giống như thuộc về phía đối lập một dạng, nhưng là hai người tuy nhiên cũng có tương tự tính, nhưng là so sánh với năng lượng khoa học kỹ thuật nhanh chóng lớn lên tính, sinh vật khoa học kỹ thuật lớn lên tính lại càng kinh người hơn nhanh chóng, bởi vì bọn họ giống như là đang làm sinh vật bản năng sàng lọc một dạng không cần bất kỳ khoa học kỹ thuật gì nghiên cứu, yêu cầu chính là sinh sản ra đến bằng ước ký sinh mệnh, tiếp lấy để cho những thứ này sinh mệnh đối mặt đủ loại không giống nhau hoàn cảnh, rất nhanh bọn họ chính giữa sẽ gặp sinh ra thân thể có thể thích ứng hoàn cảnh mới, tiếp lấy bọn họ chỉ cần đem ưu chất nhất sinh mạng thể lưu lại tiến hành một vòng mới sao chép cùng trưởng thành cho giỏi. Vốn là loại này lớn lên ở trên tinh cầu thời điểm khả năng yêu cầu đến bằng ước vạn năm thời gian tới tiến hành từ biến hóa, nhưng khi sinh mệnh thoát khỏi tinh cầu sau đó, quá trình này lại sẽ bắt đầu không ngừng gia tốc, tự mình tách ra tự mình sinh sản, về phần đến cuối cùng bọn họ sẽ còn thông qua chiếm đoạt khác sinh mạng thể tới lấy được đối phương trong cuộc đời một ít đặc tính. Giống như thiên ma nhất tộc sở dĩ sẽ xâm phạm thiên cung giới, rất có thể bọn họ chính là coi trọng trên tinh cầu này một ít sinh vật đặc tính một dạng, thậm chí bọn họ khả năng đã sớm đã thông qua cắn nuốt đến một ít bọn họ muốn có được đồ vật, chỉ là cuối cùng lại đều bị nhân loại tu sĩ cho hủy diệt đi rồi. Vừa lúc đó Đàm Dạ cuối cùng nhớ ra chính hắn gặp phải mấy cái thiên ma nhất tộc gia hỏa, trong đó ở trong tối khu vực chung gặp phải ác vệ thiên ma, tên kia có chút rất giống loài người, thậm chí khi đó Đàm Dạ không có suy nghĩ nhiều quá đối phương sử dụng lực lượng vì sao lại có điểm giống là nhân loại tu sĩ như thế, nhưng là bây giờ nhớ lại Đàm Dạ mới giật mình phát hiện, đi tới nơi này thiên ma nhất tộc có lẽ đang muốn thông qua chiếm đoạt những thứ kia tu sĩ cường cũng môn tới tiến hóa tự mình. Mà Chi Chu thiên ma sở dĩ cùng ngoại giới đen ám ma chủng tộc không sai biệt lắm, là bởi vì nàng yêu cầu giữ chính mình cường đại năng lực sinh sản, cho nên hắn cần thiết giữ chính mình ưu thế gen, nhưng là bên trong ở lại đã bắt đầu bị tu sĩ ảnh hưởng, nếu không ma tộc không thể nào biết phát triển ra một loại hình người bề ngoài tới.